Chương 764, hướng chết mà sinh, chiến thần La Thành. Chương 764, hướng chết mà sinh, chiến thần La Thành. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem La Thành như vậy âm lệ dáng vẻ, ngựa khí đạm mạc nói, trưởng ca giết đến tốt. Ngươi cái này sâu kiến, như thế nào xứng với muội muội ta? Đã ngươi không chết, hôm nay bản thần tử lại để cho ngươi chết một lần. Lại để cho ta chết một lần. Ha ha ha, Cơ Hạo Nguyệt, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Ta đã tấn thăng nguy thần, bí cảnh bên trong thân thể bất tử, ngươi bất quá là phàm nhân, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi giết ta khó như lên trời. Thật sao? Cơ Hạo Nguyệt nhìn chăm chú La Thành. Cho dù ngươi là nguy thần, hôm nay bản thần tử liền muốn giết thần. Sâu kiến, không sợ chết, liền đi theo ta. Cơ Hạo Nguyệt không muốn thương tổn cùng vô tội, đã đại chiến không thể tránh được, liền muốn đem chiến trường chuyển rời đến biển rộng mênh mông phía trên. Cơ Hạo Nguyệt, mơ tưởng đảo cầu. La Thành hóa thành lưu quang, hướng Cơ Hạo Nguyệt đuổi theo. Sơ qua, hai người liền tới đến biển rộng mênh mông trên không. Cơ Hạo Nguyệt tỉnh lính quay người, nhìn từ xa La Thành nói, bản thần tử từ trước đến nay không thích nói nhảm. Động thủ đi. Đã ngươi nóng lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vĩnh dạ màn trời. La Thành lập tức phóng xuất ra mình thần thể di tượng, niết bàn thần thể, tại ngọn lửa màu đen bên trong khởi tự hoàn sinh. Theo di tượng hiện hóa, La Thành sau lưng triển khai che khuất bầu trời hắc diễm cánh chim. Trong dặm thương khung hóa thành đêm tối, bị hắc diễm cánh chim bao phủ người, ngũ giác bốc ra, linh lực vướng hữu. Tại tín ngưỡng chi lực ra trì hạ, La Thành thần thể di tượng càng khủng bố hơn vô song. Cơ Hạo Nguyệt nhất thời cảm thấy lâm vào vực sâu vô tận bên trong. Ngũ giác bốc ra, cảm giác không đến ngoại giới hết thảy, linh lực vướng hữu, tiếp tục kéo dài chiến đấu lực sẽ bị nhanh chóng suy yếu. Không nghĩ tới ngươi thần thể kinh khủng như vậy. Nhưng rất không may, ngươi đụng phải bản thần tử, chú định sẽ thành trò cười. Hải thượng thăng minh nguyệt. Trong dặm đen nhánh hư không, nhất thời truyền đến thủy triều vỗ bờ thanh âm, nhẹ nhàng nguyệt nhì, mỗi một âm thanh đều như đạo âm tụng hát, nháy mắt xua tan La Thành thần thể mang tới mặt trái hiệu quả. Cơ Hạo Nguyệt khôi phục ngũ giác, linh lực một lần nữa vận chuyển toàn thân. Lúc này một vòng trăng tròn từ mặt biển dâng lên. Thánh khiết ánh trăng, một lần nữa chiếu sáng vùng hư không này. Sâu kiến, ngươi khởi tử hoàn sinh, nhưng không nhiều như thế. Cơ Hạo Nguyệt từ tốn nói. La Thành tức hồn hển. Không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, lại bị Cơ Hạo Nguyệt hải thượng thăng minh nguyệt khắc chế. Cơ Hạo Nguyệt, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Thân thể di tượng, bất quá là chiến đấu lực thăng hoa biểu tượng, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu. Táng thần linh vũ. Thoại âm rơi xuống, La Thành run run che khuất bầu trời hắc diễm hai cánh, nháy mắt rơi xuống ngàn vạn hắc diễm linh vũ. Mỗi một phiến hắc diễm vũ mao đều ẩn chứa vô thượng vĩ lực, ngay cả hư không đều bị đốt cháy thành cho bụi. Ngàn vạn hắc diễm linh vũ bao phủ phiến thiên địa này, Cơ Hạo Nguyệt thân thể hãm ngập trời hắc diễm bên trong, phàm là nhục thân chạm đến, chỉ sợ cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng hắn không sợ nhất, chính là quần thể công kích. Thần vương tung trời vạn giới du long. Cơ Hạo Nguyệt thân ảnh nháy mắt hóa thân du long, sau lưng lưu lại trùng điệp tàn ảnh, chân thân tại tàn ảnh ở giữa không ngừng hoán đổi. Mỗi một phiến hắc diễm linh vũ đều có thể đốt cháy một đạo tàn ảnh, nhưng mỗi một lần đốt cháy đều sẽ để hắc diễm linh vũ sức mạnh to lớn bị suy yếu một phần. Cơ Hạo Nguyệt một mực du tẩu, tàn ảnh một mực tồn tại. Mặc cho ngươi hắc diễm ngập trời, từ đầu đến cuối đốt không đến hắn chân thân, ngược lại bị không ngừng suy yếu. Đây là thần thông gì? La Thành quá sợ hãi. Theo sau cùng một viên linh vũ rơi xuống, trong hư không vẫn như cũ tàn ảnh trùng điệp, dưới chân đại hải đã bị đun sôi. Cơ Hạo Nguyệt lại bình yên vô sự. Phế vật ngụy thần, ngươi có ngụy thần chi lực hộ thể lại như thế nào, cũng không phải thật ngụy thần. La Thành nhất thời á khẩu không trả lời được. Chính như Cơ Hạo Nguyệt lời nói, ngụy thần chi lực hộ thể, bất quá là để thí luyện giả tại bí cảnh bên trong có được thân thể bất tử. Tín ngưỡng chi lực đối với chiến đấu lực có thừa cầm, nhưng cũng không thể vũ hóa biến vô giả. Sâu kiến, nên ta. Cơ Hạo Nguyệt muốn tốc chiến tốc thắng, để La Thành ý thức được mình thực lực, miễn cho hắn về sau còn tới ngu hạ Long quốc quấy rối. Thần vương tù thiên bước, quỷ dị khó lường tốc độ xuất hiện lần nữa. Cơ Hạo Nguyệt như mị ảnh xuyên qua hư không, mỗi một bước rơi xuống, tựa như đóng xuống một viên thời không cái đinh. Hắn vòng quanh La Thành nhanh chóng du tẩu, rất nhanh liền hình thành một tòa không gian lồng giam. Thân ở trong đó La Thành lập tức cảm nhận được không gian đang bị áp suất, lực vô hình làm hắn nhục thân cảm nhận được tinh thần vỡ vụn áp bách. Cơ Hạo Nguyệt, ngươi quả nhiên có chút bản sự. Nhưng ta La Thành thì sợ gì? Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là niết bàn trọng sinh. Đối mặt tiên địa sức mạnh to lớn bạch đi lồng giam, La Thành vẫn không có cảm thấy một chút sợ hãi. Viên thực chi mỏ. La Thành tay phải hóa thành ngàn mét hắc phượng cự mỏ hư ảnh, mổ kích lúc có thể xé rách không gian, bị đánh trúng người vết thương lan tràn trôn vùi đạo ngân không cách nào khép lại. Nhưng hắn lần này công kích là Cơ Hạo Nguyệt mị ảnh tốc độ hóa thành không gian lồng giam, mặc nó không gian áp xúc, thậm chí sắp đến đổ sụp, lại không cách nào ảnh hưởng hắc phượng hoàng sắc bén mỏ, hung hăng một kích mổ tại bị áp xúc đến cực hạn không gian bích lũy bên trên. Răng rác một tiếng, thần vương tù thiên trận thế bị phá, thiên địa sức mạnh to lớn không còn sót lại chút gì. Cơ Hạo Nguyệt nhất thời tâm thần đều chấn, hai người lẫn nhau nhìn từ xa. Ha ha ha, Cơ Hạo Nguyệt, ngươi không nhiều như thế đi. Đón thêm ta một kích, đốt trụ hắc viêm. Còn chưa tán loạn hắc phượng hoàng, lập tức phun ra gian lận trượng chi lớn hắc sắc thiên hỏa, có thể đốt linh lực, thần thức, phát bảo khí linh, dính phụ sau như giỏi trong xương cho đến mục tiêu hóa thành hư vô. Thiêu tấn và pháp, dính chi hẳn phải chết. Đây trời thần hỏa ầm ầm mà đến, lực lượng hủy thiên diệt địa, đã có vương giả đại năng chi thế. Cơ Hạo Nguyệt không khỏi tâm thần đều chấn, sợ nhất chuyện phát sinh. Tín ngưỡng chi lực ra trì hạ, vậy mà để La Thành có được vương giả thực lực. Cơ Hạo Nguyệt không dám kinh thường, co lại vũ thực sự hư. Không nhìn không gian ngăn trở, ý niệm trôi đến, thân hình trôi đến, không nhận bất luận cái gì pháp tắc hạn chế. Cơ Hạo Nguyệt thân pháp quỷ dị khó lường, công thủ tự nhiên. Vô luận Hắc Phượng Hoàng thần hỏa như thế nào truy kích, từ đầu đến cuối không cách nào nhiễm một kia. Thần Vương liệt không chạm. Cơ Hạo Nguyệt tế ra Hạo Thiên Kính, lấy tay làm đao, hư không bên trên một đạo ngàn trượng sức mạnh to lớn bổ tới Hạo Thiên Kính bên trên, lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mấy ngàn trượng chi lớn liệt không chạm, lấy không thể địch nổi tư thái hung hăng đánh phía La Thành. Hướng chết mà sinh. La Thành vận chuyển linh hải chi lực, tiến ngưỡng ra chỉ hạ, khủng bố vô song linh lực, hóa thành một con tre khuất bầu trời hắc sắc phượng hoàng. Này hắc phượng hoàng phóng lên tận trời, lấy thấy chết không sờn khí thế nên tiếp Thần Vương liệt không chạm. Một tiếng ầm vang, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chạm vào nhau, hư không chấn vỡ, thiên địa biến sắc, đại hải cuộn cuộn. Thần Vương liệt không chạm bị đánh nát, hướng chết mà thành hắc phượng hoàng, tiếp tục hướng Cơ Hạo Nguyệt đánh tới. Ngụy thần hộ thể, tín ngưỡng chi lực gia trì. La Thành đã hóa thân vô địch chiến thần, thiếu ba chương tác giả nhớ kỹ, thân thể tốt đi một chút sẽ bổ sung. Chương 765, phàm nhân thân thể, lực chiến ngụy thần mà không bại. Chương 765, phàm nhân thân thể, lực chiến ngụy thần mà không bại. Hắc phượng hoàng hướng chết mà sinh, lấy hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tiến không lùi đánh phía Cơ Hạo Nguyệt. Giờ khắc này tiên địa thất sắc, đại hải cuộn cuộn, hư không đều đang rung động, che khuất bầu trời hắc phượng hoàng, để Cơ Hạo Nguyệt quá sợ hãi. Hắn bạn bạn không nghĩ đến thần vương thể công kích mạnh nhất liệt không chạm, lại bị dễ dàng như thế tan ra rơi. Xem ra La Thành cũng thật không đơn giản. Cho dù có tín ngưỡng chi lực gia trì, làm thần thông sức mạnh to lớn siêu phàm nhập thánh, nhưng là có thể tùy tiện tan rã thần liệt không chạm, đủ để chứng minh La Thành thực lực cực kỳ khủng bố. Cơ Hạo Nguyệt không dám kinh thường, lập tức lấy vô thượng vĩ lực thi triển co lại vũ thực sự hư. Ý niệm chỗ đến, một bước phóng ra, liền đã thoát đi hắc phượng hoàng phạm vi công kích. Thần vương tung thiên bộ công thủ tự nhiên, cho dù chiến đấu lực không bằng có tín ngưỡng chi lực gia trì La Thành, Cơ Hạo Nguyệt cũng có thể thông dòng ứng phó. Đạp thiên chín chấn, Cơ Hạo Nguyệt phản thủ làm công, linh hải bốc lên, dẫn thiên địa sức mạnh to lớn ngưng tụ tại túc hạ. Chỉ một thoáng phong vân dũng động, lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng tụ tập, hư không không chịu nổi thiên địa này sức mạnh to lớn, như mạng nhện vỡ ra. Cơ Hạo Nguyệt bước ra một bước, một con tre khuất bầu trời giấu chân từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ La Thành. Theo tre trời giấu chân rơi xuống, không gian ngưng kết, sau đó sụp đổ, sau cùng vỡ vụn. Lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn ra. La Thành đặt mình vào tại thiên địa sức mạnh to lớn bên trong, tàn phá bừa bãi lực lượng không ngừng xé rách nhục thể của hắn, như là trong gió lốc một chiếc thuyền con. Hắn vốn nên bị mẫn diệt tại cái này chí cao vô thượng sức mạnh to lớn xé rách bên trong. Hết lần này tới lần khác cái này một chiếc thuyền con, như có thần lực phụ thể, lực lượng hủy thiên diệt địa từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn phá hủy. Ha ha ha, Cơ Hạo Nguyệt, ta đã tấn thăng ngụy thần, tín ngưỡng chi lực gia thân, ngươi thường không đến ta. La Thành cuồng tiếu ở giữa, chắp tay trước ngực. Lệ, một tiếng cao vút tiếng vượng hót vang lên, hai tay của hắn sức mạnh to lớn hóa thành ngàn trượng chi lớn hắc phượng hoàng hư ảnh. Hắc phượng hoàng toàn thân thiêu đốt lên màu đen niết bàn thần hỏa. Đi, che khuất bầu trời hắc phượng hoàng, lần nữa đánh phía Cơ Hạo Nguyệt. Đáng ghét. Nhìn xem lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, Cơ Hạo Nguyệt tự biết không thể địch lại, chỉ có thể lần nữa thi triển co lại vũ thực sự hư tránh né. Song phương ngươi tới ta đi. Một cái ủy vào ngụy thần chi lực tín ngưỡng gia trì, lực công kích hủy thiên diệt địa không người có thể địch. Một cái khác ủy vào thần vương tung tiên bộ công thủ tự nhiên. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Hai người lại chiến, từ lâu bị toàn cầu vệ tinh giám sát đến, thích việc lớn hám công to bạch tượng nguyên thủ mạc tà lao tiên, càng làm mở ra toàn cầu phát sóng trực tiếp. Thế giới các quốc gia dân mạng nhao nhao tràn vào gây xem. Dân chúng căn bản không biết khách đến từ thiên ngoại có táng đế tinh ấn ký, càng không biết bọn họ có thể tấn thăng ngụy thần. Theo mọi người, La Thành cùng Cơ Hạo Nguyệt đều là bằng riêng phần mình thực lực chiến đấu, không tồn tại bất luận kẻ nào bất hắc. Bạch tượng các tín đồ nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt chỉ có thể chật vật tránh né, không dám cùng La Thành chính diện giao thủ, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Chúng ta bạch tượng thần sứ cẩn kỳ thật mạnh, Long Quốc đạo tổ không gì hơn cái này. Cái gì đạo tổ? Rõ ràng là đồ hèn nhát, chỉ dám trốn đông trốn tây. Liên loại người này còn bị xưng là đạo tổ, quả thực cười chết người. Long Quốc người làm sao không uy phong đâu? Nhìn xem các ngươi cầu thí đạo tổ, tại chúng ta bạch tượng thần sứ căn kỳ trước mặt, cùng trong khe cống ngầm lao thử đồng dạng. Ta có thể tưởng tượng đến Long Quốc người hiện tại là biểu tình gì. Thật sự là quá hạ giận. Long Quốc người một mực xem thường chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta xem thường bọn họ. Vĩ đại căn kỳ nhất định sẽ dẫn đầu bạch tượng trở thành đệ nhất thế giới dân tộc. Bằng hữu, chú ý ngươi dùng từ, chúng ta bây giờ đã là đệ nhất thế giới. Bạch tượng tín đồ càng ngày càng cấp trên, cảm giác tự hào sớm đã bạo dạn. Lúc này đồ chua dân mạng, anh đảo dân mạng cũng theo sát phía sau trợ uy. Đánh thật hay, đem Long Quốc đạo tổ diệt đi. Chúng ta chịu đủ ngu hạ Long Quốc uy hiếp, thời khắc lo lắng bọn họ đến báo thủ. Diệt Long Quốc đạo tổ, anh đảo liền có cơ hội một lần nữa đạp lên vùng đất kia. Chúng ta toàn thể đồng tử, cũng duy trì bạch tượng cẩn kỳ giết chết Long Quốc đạo tổ. Long Quốc không có thủ hộ thần, liền rốt cuộc không thể cướp chúng ta đồng tử văn hóa. Ở Đô Ba cùng Sơn Mô Đế quốc người cũng nhao nhao gọi tốt. Ngu hạ Long Quốc đối thế giới uy hiếp quá lớn. Bạch tượng cẩn kỳ cố lên a, chém giết Long Quốc đạo tổ, không thể để cho Long tộc bật khởi. Nếu như chúng ta thần sứ cũng gia nhập, nhất định có thể nhẹ nhõm giết chết Long Quốc đạo tổ. Long Quốc là tà ác, mời lên đế sử giả tranh thủ thời gian xuất chiến đi, tịnh hóa Đông Phương tà ác. Các nơi trên thế giới vực ngoại thiên tiêu cũng đều tại quan sát trận chiến đấu này. Vệ tinh giám sát không cách nào quay chụp ra tu chân giả phóng thích ra khí tức. Bởi vậy đều coi là La Thành cùng Cơ Hạo Nguyệt đều đã tấn thăng ngụy thần, cho nên mới có thể chiến đến lực lượng ngang nhau. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Theo phàm nhân, Cơ Hạo Nguyệt chật vật tránh né La Thành, nhưng vực ngoại thiên tiêu nhóm lại phi thường rung động. Bởi vì Cơ Hạo Nguyệt có thể tránh né thần thông quá chặt. Cái này tất nhiên là Ngụy Thần tín ngưỡng chi lực ban cho thần tích. Dương Đính Tiên cùng Hoàng Phủ Phi Nhi cũng tại phát sóng trực tiếp ở giữa quan sát song phương khoáng thế chi chiến. Hạ Nguyên Minh tấn thăng Ngụy Thần về sau, vậy mà có thể dễ dàng như thế tránh né thần thông. Cho dù hắn chiến đấu lực hơi yếu, nhưng bằng công thủ tự nhiên bản sự, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dương Đính Tiên tự nhiên hy vọng Cơ Hạo Nguyệt thắng, nhưng cũng không có ý định xuất thủ. Hắn thấy, Cơ Hạo Nguyệt khẳng định đã tấn thăng Ngụy Thần, có được thân thể bất tử, còn có thể tránh né thần thông quá chặt, không có gì đáng lo lắng. Hoàng Phủ Phi Nhi tuy nhiên cùng Cơ Hạo Nguyệt không hề có quen biết gì, nhưng ở biết được Cơ Hạo Nguyệt là Cố Trường Ca cậu em vợ lúc, liền đối với hắn rất có hảo cảm. Cái này hảo cảm đến tự lo Trường Ca. Ta đối Trường Ca thần tử ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên hy vọng Hạo Nguyệt thần tử đánh bại Bạch Tượng Ca Kỳ. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, song phương ai cũng không làm gì được ai. Hoàng Phủ Phi Nhi cũng nghĩ qua tiến đến tương trợ, nhưng bên người có tôi tớ một mực tại cho nàng niệm mưa đạn, nhìn ra được Cửu Thị Ngu Hạ Long tộc người rất nhiều. Nếu như mình tiến đến tương trợ, rất có thể dẫn tới các quốc gia khác thần sứ cũng gia nhập hỗn chiến. Đến lúc đó khoáng thế chi chiến, rất có thể đánh thành diệt thế chi chiến. Tăng Đế Tinh là lần này thí luyện bí cảnh, trước mắt còn không có di tích mở ra, tuyệt đối không thể quá sớm phát sinh hỗn chiến. Hạ Nguyệt thần tử đã là nguy thần, lại có thể tránh né thần thông. Cho dù không cách nào đánh bại Bạch Tượng Cả Kỳ, cũng không có khả năng bị đánh giết, ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Tất cả mọi người coi là Cơ Hạo Nguyệt là nguy thần, đối với hắn càng là phá lệ yên tâm. Chỉ có chính Cơ Hạo Nguyệt mới biết được, hắn hiện tại là đau khổ chèo chống, bởi vì linh lực không có khả năng liên tục không ngừng. Cho dù Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, linh hải khác hẳn với thường nhân, giờ phút này cũng sắp hao hết. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt phong mang tất lộ, không có nửa điểm e sợ chiến chi ý. La Thành trong lúc nhất thời đoán không được Cơ Hạo Nguyệt sâu cạn, không biết hắn đến cùng còn có thể chèo chống bao lâu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tín đồ tín ngưỡng vấn đề. Nếu như tiếp tục đại chiến xuống dưới, cuối cùng không cách nào đánh bại Cơ Hạo Nguyệt, tất nhiên dẫn đến tín đồ đối với mình thất vọng. Kể từ đó, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ suy yếu, thậm chí có khả năng rơi xuống Ngụy Thần bảo tọa. Làm thủ ở hiện tại danh vọng, nên mau chóng kết thúc chiến đấu. Chương 766, bằng vào ta đạo huyết nhiệm thanh thiên. Chương 766, bằng vào ta đạo huyết nhiệm thanh thiên. La Thành lần nữa vung ra một cái hướng chết mà sinh, Cơ Hạo Nguyệt cũng giống như lúc trước, lấy co lại vũ thực sự hư chật vật tránh né. La Thành mắt thấy thời cơ chín muồi, quyết định lập tức thu tay lại. Hừ, Trung Thiên Đạo vực chân long bảng thiên tiêu, bất quá là bọn chuột nhắt mà thôi. Một mực tranh chiến, không dám cùng ta chính diện giao thủ, tiếp tục không có chút ý nghĩa nào, ta La Thành khinh thường cùng ngươi dây dưa. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút đi. Cứ việc Cơ Hạo Nguyệt linh hải gần như khô kiệt, nhưng thần sắc vẫn như cũ thong dong, chiến ý vô cùng kiên định, nhưng cũng không thể không đối mặt một sự thật, mình không phải ngụy thần. La Thành lúc này ngưng chiến, tương đương với cho mình một cái cơ hội thở dốc, cũng có thể là La Thành linh hải cũng sắp đến khô kiệt. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt không dám đánh cược. Hắn đạo tâm kiên định, không sợ sinh tử. Không có nghĩa là ngu hạ long tộc người, cũng muốn đi theo mình cùng một chỗ cho cùng. Vạn nhất mình cược thất bại, La Thành có lẽ sẽ không xuống tay với phàm nhân, đây là vực ngoại tu sĩ thực chất bên trong tiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phá hủy Long quốc quân sự. Đến lúc đó ngu hạ long tộc có lẽ lại phải kinh lịch trăm năm sỉ nhục. Ta truyền thừa hư không đại đế nguyện vọng, đương nhiên phải đối long tộc người sinh tử phụ trách. Cơ Hạo Nguyệt nhìn chăm chú La Thành, nếu như hắn quay người rời đi, liền mang ý nghĩa La Thành thắng lợi, cái này sẽ thành Cơ Hạo Nguyệt nhân sinh sỉ nhục. Nhưng vì ngu hạ long tộc can nguy, là giả không đại đế nguyện vọng, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Hừ. Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi. Thắng, chúng ta thắng. Bạch Tượng cả nước sôi trào, phát sóng trực tiếp ở giữa gieo hò như sấm. La Thành danh vọng lần nữa đạt tới một cái không thể đuổi kịp cao độ. Mạc Tà Lao Tiên lúc này tuyên bố, vì thần sứ Căn Kỳ tổ chức long trọng chúc mừng nghi thức, cả nước nghỉ 10 ngày, chúc mừng Căn Kỳ chiến thắng Long Quốc đạo tổ. Cùng lúc đó, Mạc Tà Lao Tiên lúc này thành lập hơn 70 cái tuyên truyền giảng giải đoàn. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, cầm vệ tinh giám sát quay được video, đến toàn thế giới đi tuyên truyền thần sứ Căn Kỳ công tích vĩ đại. Muốn để thế giới biết, Bạch Tượng đứng lên, hiện tại là đệ nhất thế giới cường quốc. Một bên khác, Cơ Hạo Nguyệt mang theo không cam lòng cùng biệt quốc trở lại Ngọc Kinh Các, không có tiếp kiến bất luận kẻ nào. Hắn lặng lặng tự hỏi phá cục chi pháp, thế nhưng là tìm khắp thứ hải, cũng tìm không thấy ứng phó như thế nào tiếp xuống nguy cơ. Càng ngày càng nhiều người tấn thăng nguy thần, chỉ có ta khó mà đăng lâm bảo tọa. La Thành hẳn là còn sẽ tới Long Quốc, ta nên làm cái gì? Ai Cơ Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm khái, có lẽ Táng Đế Tinh là mình nhất định phải kinh lịch một lần ma luyện. Lấy phàm nhân thân thể, lực chiến nguy thần. Ta như thất bại, thân tử đạo tiêu. Như thành công, lưu danh bạc cổ. Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn đã xem sinh tử không để ý, hướng chết mà sinh lệ phong mang. Tu sĩ khó đi đường rút lui, ta đã lựa chọn hoàn thành hư không đại đế nguyện vọng, nên không oán không hối. Cho dù là chết, cũng muốn bằng vào ta đạo huyết nhiễm thanh thiên. Bạch Tượng Quốc, Tỷ Sắt Loa Thần Miếu. La Thành tiếp kiến Mạc Tà Lao Tiên. Từ khi đánh với Cơ Hạo Nguyệt một trận về sau, tuy nhiên Bạch Tượng tuyên truyền giảng giải đoàn khắp nơi truyền sướng mình công tích vĩ đại, nhưng La Thành trong lòng rất rõ ràng, mình bại. Bởi vì Cơ Hạo Nguyệt còn chưa tấn thăng nguy thần, có thể cùng mình bất phân thắng bại, liền mang ý nghĩa mình bại. Hắn cảm giác nguy cơ cũng theo đó mà tới. Nếu như Cơ Hạo Nguyệt tấn thăng nguy thần, mình còn có chiến bình hy vọng sao? Đáp án rõ ràng. Mấu chốt của vấn đề là, Ngũ Hạ Long Quốc nhân khẩu so Bạch Tượng thiếu không bao nhiêu, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Cơ Hạo Nguyệt lại thụ nghiệp truyền đạo, danh khắp thiên hạ, tức thì bị cả nước tôn làm đạo tổ, hắn thân phận cùng hy vọng cùng mình tại Bạch Tượng địa vị tương xứng. Theo lý thuyết, hắn đã sớm hẳn là tấn thăng nguy thần. có thể hết lần này tới lần khác hắn không có. Cái này rất ý vị sâu xa. Mấy ngày nay Bạch Tượng cả nước chúc mừng, nhưng La Thành nhưng không có tâm tư, hắn toàn thế giới tham viếng, nhân khẩu cơ số lớn khu vực đều có người tấn thăng ngụy thần. Cho dù tín đồ cơ số ít, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được có tín ngưỡng chi lực ra chỉ khí tức. Duy chỉ có Cơ Hạo Nguyệt trên thân, cơ hồ không cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Hắn không ngừng phân tích ở trong đó nguyên nhân, nhưng thủy chung không chiếm được đáp án, thế là lúc này mới đem Mạc Tà Lao Tiên gọi đến tới. Làm Táng Đế tinh người địa phương, lại là Bạch Tượng nguyên thủ, hắn hẳn là càng hiểu biết những này địa khu khác biệt. Mạc Tà, ngươi qua đây. Vâng, Cản Kỳ thần sứ. Mạc Tà Lao Tiên cung cung kính kính đi qua, La Thành chỉ vào một bức địa đồ, thượng diện dùng đỏ làm hai loại nhan sắc tiêu ký ra. Trong đó Europa địa khu, Sam địa khu, Long Hùng địa khu, Ismail địa khu, cùng Đen Châu bộ phận địa khu cùng Bạch Tượng bản thổ, đều lấy hồng sắc đánh dấu. Ngưu Hạ Long tộc địa đồ thì lấy lam sắc đánh dấu. Ngươi nói xem, hồng sắc khu vực cùng lam sắc khu vực đều có cái gì trên bản chất khác biệt? Mạc Tà Lao Tiên chăm chú nhìn địa đồ, lấy hắn thần côn tư duy, ngay lập tức nghĩ đến tín ngưỡng. Hồi thân sứ đại nhân, hồng sắc khu vực đều là có tín ngưỡng, lam sắc khu vực không có tín ngưỡng. Có tín ngưỡng cùng không có tín ngưỡng, ngươi cẩn thận nói nghe một chút. Mạc Tà Lao Tiên sửa sang một chút tìm từ nói, hồng sắc khu vực dân chúng phổ biến tín ngưỡng thượng đế giáo cùng Ismail giáo, mà lại rất nhiều người đều rất thành kính. Chúng ta Bạch Tượng hơi phức tạp một điểm, trong nước có tam đại chủ lưu giáo phái, tuy nhiên tín ngưỡng khác biệt, nhưng đều rất thành kính. Phóng nhan thế giới, chỉ có Ngưu Hạ Long tộc khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số, quốc dân cơ hồ không tín giáo. Bọn họ văn hóa bên trong càng sùng bái tổ tiên. Mạc Tà Lao Tiên nói xong, La Thành tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy trọng điểm. Tín giáo cùng không tín giáo, hắn ngay lập tức nghĩ đến Dương Đính Thiên, người này giải quyết hết Ismail thủ chuyển tiếp, nháy mắt lung lạc vô số tín đồ, cái thứ nhất tấn thăng ngụy thần. Nói rõ giáo hội đối phàm nhân ảnh hưởng phi thường lớn, mà lại rất sắc bén tại bọn hắn những ngày vượt ngoại tu sĩ thu thập tín ngưỡng chi lực, bởi vì phàm nhân đều muốn bọn họ coi là thần sứ. Lúc này hắn đã kịp phản ứng, Cơ Hạo Nguyệt sở dĩ làm nhiều như vậy, chính là bởi vì Ngưu Hạ Long tộc không tin giáo, cho nên mới khiến cho hắn không cách nào tấn thăng ngụy thần. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nói không chừng Cơ Hạo Nguyệt vĩnh viễn không cách nào tấn thăng ngụy thần. La Thành trong lòng thở một hơi, nhưng là phải giải quyết rơi Cơ Hạo Nguyệt, còn phải phí chút sức lực. Thân pháp của hắn thực tế quỷ dị, vậy mà có thể tránh né thần thông, mà lại công thủ tự nhiên. Trừ phi cường đại đến trình độ nhất định, nếu không rất khó giết chết Cơ Hạo Nguyệt. Biện pháp duy nhất cũng là làm tín đồ của mình càng thêm cuồng nhiệt. Điểm này, không ngại tham khảo một chút Dương Đính Thiên. Hắn giải quyết Ismail thủ chuyển kiếp, trở thành cái thứ nhất tấn thăng ngụy thần, nếu như mình cũng có thể giải quyết Bạch Tượng thủ chuyển kiếp, các tín đồ đối với mình sùng bái cũng sẽ càng cuồng nhiệt hơn. Mạc Tà Lao Tiên, Bạch Tượng có thủ chuyển kiếp sao? Mạc Tà Lao Tiên nhất thời trong lòng vui mừng. Hắn tuy nhiên trí lớn nhưng tài mọn, nhưng một mực có giấc mộng, hy vọng Bạch Tượng tại mình dẫn đầu hạ quang mang bắn ra bốn phía. Cạn kỳ cũng là hắn hy vọng. Nhưng đối phương là thần sứ, thân phận cỡ nào tôn quý, không dám tùy tiện mở miệng xin giúp đỡ. Bây giờ đối phương chủ động hỏi, thật sự là cơ hội trời cho. Mạc Tà Lao Tiên vội vàng nói, có, 33G chính là chúng ta thủ chuyển kiếp. Thế nhân chỉ biết Bạch Tượng cùng 33G không hợp. Thật tình không biết, cái này hai nước bởi vì tín ngưỡng khác biệt, tại một đoạn thời gian rất dài lẫn nhau đồ sát, chết gần 100 vạn nhân khẩu. Tuyệt đối là thủ chuyển kiếp. La Thành nhìn xem trên bản đồ dùng hồng sắc đánh dấu 33G, lúc này nói ra, không được. Không được. Vì cái gì? La Thành ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Mạc Tà Lao Tiên, sâu kiến, ngươi dám chất vấn bản thần làm quyết định. Mạc Tà Lao Tiên nhất thời dọa đến quỳ xuống dập đầu. Trên thực tế La Thành kiêng kỵ Dương Đính Thiên, bởi vì 33G là Ismail tín đồ, cũng là Dương Đính Thiên tín ngưỡng chi lực nơi phát ra một trong. Làm cái thứ nhất tấn thăng nguy thần, thực lực của hắn hẳn là phi thường cường đại. Việc cấp bách là chém giết Cơ Hạo Nguyệt, không dễ phức tạp. Đổi một cái đi. Trừ 33G, còn có ai? Chương 767, Hàm Cốc Quan bên ngoài hiện thánh nhân, Cố Hương gần tại mắt. Chương 767, Hàm Cốc Quan bên ngoài hiện thánh nhân, Cố Hương gần tại mắt. Mạc Tà Lao Tiên xoa xoa đập thành thanh bao cái chán, trong lòng suy nghĩ Bạch Tượng thủ chuyển kiếp còn có ai? Có. Ngưu Hạ Long tộc cũng là chúng ta thủ chuyển kiếp. Bọn họ từng quy mô xâm lấn Bạch Tượng, một tháng liền đánh tới đô thành, làm hại chúng ta không thể không rời đô. Đây là Bạch Tượng sỉ nhục. Cả nước hơn 1 tỷ người, mỗi giờ mỗi khắc không muốn rửa hận. Lại là Ngưu Hạ Long tộc. Chuyện này cũng không dễ xử lý a, làm tu chân giả, La Thành có sự kiêu ngạo của mình, giết mấy cái phàm nhân không quan trọng, đại lượng đồ sát phàm nhân hắn là khinh thường. Thậm chí sẽ trở thành chứng đạo đại đế tâm ma. Dù sao hắn không phải ma tu. Cái này cùng chính nghĩa tà ác không có bất cứ quan hệ nào, mà chính là thân là trí cường giả đối sâu kiến chẳng thèm ngó tới. Cho nên La Thành dự định tham khảo Dương Đính Tiên thủ đoạn, chỉ phá hủy đối phương thiết thi quân sự. Bạch Tượng phàm nhân liền có thể cử binh xâm lấn, hoàn thành báo thủ, thanh danh của mình đem đạt tới một cái cao độ toàn mới. Đến lúc đó lại có thể thu hoạch một nhóm tín ngưỡng chi lực. Có thể Cơ Hạo Nguyệt là Long tộc đạo tộc, mình một khi động thủ, tất nhiên lọt vào hắn ngăn cản. Sau đó lại đến một trận thắng bại khó phân khoáng thế chi chiến. Tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, La Thành sẽ không lại cùng Cơ Hạo Nguyệt giao thủ, bởi vì tại tín đồ trong lòng, hắn là vô địch. Nếu như liên tục 2 lần cũng không thể chém giết Cơ Hạo Nguyệt, khó tránh khỏi làm tín đồ tín ngưỡng bâng lòng, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ suy yếu. Ai khó làm a? Đúng, Ngưu Hạ Long tộc còn có địch nhân sao? Địch nhân của địch nhân cũng là bằng hữu. Tự mình một người giết không chết Cơ Hạo Nguyệt, vậy liền nhiều liên hợp mấy người. Long tộc đạo tổ bị chém giết, Bạch Tượng tín đồ đối với mình cuồng nhiệt trình độ sẽ cao hơn. Mạc Tà Lao Tiên ngẫm lại nói ra, có, cựu thị ngu hạ long tộc không ít người, thì như Đồng Tử. Tại thần sứ không có dáng lâm trước, ngu hạ long tộc ỷ vào quân sự cường đại, một mực cướp đoạt Đồng Tử văn hóa. Đồng Tử đối long tộc người hận thấu xương, còn có anh đảo người cũng hận long tộc, bởi vì bọn hắn một mực thăm dò long tộc thổ địa. Đúng, ở Europa cùng Sơn Mô đế quốc người cũng cựu thị long tộc. Mặc ta thêm mắm thêm muối, cơ hồ đem nửa cái Táng Đế tinh cường quốc đều kéo tới. Tuy nhiên nói quá sự thật, nhưng từ lần trước phát sóng trực tiếp ở giữa phản ứng đến xem, những này địa khu đại bộ phận người hoàn toàn chính xác đối long tộc có cựu thị tâm lý. Bởi vì long tộc quật khởi quá nhanh, bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Mặc ta lao tiên rời đi về sau, La Thành cũng bắt đầu hành động. Hắn chỉ có thể là nhiều kéo mấy cái chí cường giả chính gia nhập trận doanh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cho Cơ Hạo Nguyệt một kích chí mạng. Đương nhiên, tốt nhất đối tượng chính là chiếm lĩnh Mặc Tà Lao Tiên nói tới những cái kia địa khu thiên kiêu. Dù sao giết Cơ Hạo Nguyệt, đối bọn hắn cũng là có lợi. Một trận nguy cơ bắt đầu lặng yên ấp ủ. Đen nhánh băng lãnh vũ trụ tinh không, một viên thiên thạch lấy phút chốc mấy chục năm ánh sáng tốc độ bay đi. Cố Trường Ca đứng sừng sững ở thiên thạch bên trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhục thần chi lực, chuẩn thánh cửu cảnh. Còn kém sau cùng một kia, liền có thể thuế biến thánh nhân nhục thân. Nhưng hắn đã tới cực hạn. Kim Ô Đại Đế Tiên Thiên Đạo Văn, cùng Kim Ô Tiên Kim nhất lên thuế biến Kim Ô huyết mạch, nhưng thần tượng trấn ngục kình là trí cao vô thượng tiên cấp công pháp. Muốn triệt để lĩnh hội, thật là khó khăn vô cùng. Lúc này Cố Trường Ca trên thân, bao phủ một tầng nóng ánh chuẩn thánh quang huy, nóng rực thần quang như thế lóa mắt. Phản phất muốn cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Kia là Bồ Đề Tiên Quả cùng Thái Hư Tọa Vong Đài ra chỉ hạ thần thánh hiện hóa. Liêu Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua một màn này. Lại muốn đột phá sao? Hắn có còn hay không là người, lục thân chi lực từ chuẩn thánh ba cảnh một đường đột phá đến chuẩn thánh cửu cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ vũ hóa tu vi, đột phá thánh nhân lục thân? Điên đi. Đúng lúc này, phản phất là vì đáp lại Liêu Thần Vương suy đoán. Cố Trường Ca nhục thân, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, trăm vạn trượng thần hải lan lộn, long đằng phượng vũ di tượng hiển hóa, cổ thần tụng âm hưởng hoàn toàn vô ngân hư không vũ trụ. Cố Trường Ca thể nội, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hư không vũ trụ không có thiên đạo trói buộc. Lực lượng kinh khủng không tiết chế tàn phá hư không. Theo hồng mông thạch phá toái hư không đi nhanh, những nơi đi qua, ước vạn dặm bên trong sao băng vỡ nát, càng có thể so với mặt trăng lớn nhỏ tinh thần. Tại cỗ này sức mạnh to lớn hạo đáng hạ, nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối vụn. Đây là thánh nhân chi lực, đế giai thánh nhân có thể một kích phá hủy tiểu hình thiên thể. Liêu Thần Vương mắt trợn tròn, vạn bạn không nghĩ đến Cố Trường Ca vậy mà thật lấy vũ hóa tu vi đột phá thánh nhân thân thể. Thánh nhân thân thể cùng bất hủ tiên khu có chỗ khác biệt. Bất hủ tiên khu tuy nhiên cũng sẽ tăng lên không ít chiến đấu lực, nhưng chân chính ý nghĩa ở chỗ vĩnh sinh bất tử. Cho dù nhục thân phai mờ, cũng có thể tái tạo tiên khu. Thánh nhân thân thể thì lại khác. Giơ tay nhấc chân, nhục thân chi lực có thể so với thánh nhân, chiến đấu lực cực điểm thăng hoa, đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Một quyền đánh nổ tinh thần, ngấm lại liền không rét mà run. Cố Trường Ca chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được nhục thân phun trào bành trướng sức mạnh to lớn, loại cảm giác này mỹ diệu đến không cách nào hình dung. Lực lượng thủy biến sẽ để cho người nghiện. Đó là một loại trưởng không sinh tử, chân chính trí cao vô thượng quyền lợi. Theo nhục thân đột phá thánh nhân cảnh, Kim Ô Đại Đế Tiên Tiên Đạo Văn đã xong bị ép khô tiềm lực. Muốn tiếp tục đột phá, còn cần thay cơ duyên, hoặc là tu vi sau khi tăng lên, nội tính cũng sẽ đi theo tăng lên, đến lúc đó lại lĩnh hội thần tượng chấn ngục kính cũng được. Hiện tại hắn nhục thân từ Kim Ô Nguyên Tượng đã thuế biến đến Kim Ô Long Tượng chi lực, tuy nhiên chuyển đổi độ không đến một, nhưng cũng là một loại tính chất bay vọt. Cho dù cùng thánh nhân giao thủ, không so đấu tu vi, cũng có thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực nên chiến. Đương nhiên, cho dù thánh nhân muốn liều tu vi, Cố Trường Ca cũng có thể lấy hồng mông thạch lực lượng, không nhìn thánh nhân pháp tắc cưỡng ép cận thân liều nhục thân, liên trạm đế đài đều có thể không cần. Khoảng thời gian này một mực lĩnh hội thần tượng chấn ngục tình mà lại ngoại giới một ngày, ý thức trăm năm. Cố Trường Ca cũng cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Vũ trụ kỳ quan vừa vặn có thể hóa giải tu luyện mệt nhọc. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại là 10 ngày đi qua, lúc này phía trước xuất hiện dày đặc mây thiên thạch. Trong vũ trụ mây thiên thạch, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Căn cứ Hồng Mông thạch chỉ dẫn, tiến về Lam Tinh nhất định phải xuyên qua mảnh này to lớn mây thiên thạch. Hồng Mông thạch có thể không xem hư không pháp tắc hạn chế, nhưng không có nghĩa là có thể không nhìn thiên thể. Cho nên chỉ có thể lấy vô tướng nhục thân vượt qua mảnh này to lớn mây thiên thạch. Cố Trường Ca một ý niệm liền tới đến mây thiên thạch biên giới. Lúc này hắn nhìn thấy làm hắn trở nên khiếp sợ một màn, tại mây thiên thạch bên trong lại có một tòa khổng lồ kiến trúc hùng vĩ. Nhà này kiến trúc xen lẫn trong đếm mãi không hết thiên thạch bên trong, lặng lặng phiêu phủ ở hư không. Lối kiến trúc cũng cực kỳ nhìn quen mắt, có chút cùng loại Lam Tinh Long Quốc cổ đại thành quan. Cố Trường Ca lấy thần thức nóng nhìn, nháy mắt nhìn thấy thành quan phía trên lấy vô thượng đạo pháp minh viết ba chữ to: Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan. Cố Trường Ca ra đầu tê dại một hồi, bởi vì này tiểu chữ tuy nhiên rất cổ lão, nhưng có dấu vết mà lần theo, vậy mà là lòng tộc chữ cổ thể. Làm sao có thể? Hàm Cốc Quan làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ mảnh này mây thiên thạch là Thái Dương hệ phía ngoài Kha Y Bá Mang? Này thiên khó trách nhất định phải xuyên biệt mảnh này mây thiên thạch, bởi vì Lam Tinh liền tại bên trong. Nhưng Cố Trường Ca lại lộn xộn, cao nát ra đầu cũng nghĩ không thông, Hàm Cốc Quan tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lao tử cưới châu xanh, cưới đến Kha Y Bá Mang. Chương 768, song đế lại trận, đế vẫn Hàm Cốc Quan. Chương 768, song đế lại trận, đế vẫn Hàm Cốc Quan. Cố Trường Ca trong đầu một đoàn đầy rối, Hắn không xác định có phải là mình suy nghĩ nhiều, nhưng đủ loại dấu hiệu đến xem, giờ phút này vị trí hoàn toàn chính xác giống Thái Dương hệ bên ngoài Kha Y Bá Mang. Nhưng trước mắt to lớn hàm cốc quan giải thích như thế nào? Tại trong ấn tượng, lão tử cưỡi châu xanh, ra hàm cốc quan liền rốt cuộc không có tin tức. Dân gian tuy có rất nhiều truyền thuyết, lại đều chỉ là tin đồn, trong cổ tịch không từng có bất luận cái gì liên quan tới lão tử sau khi xuất quan ghi chép. Trước mắt phiêu phủ ở mây thiên thạch bên trong hàm cốc quan, có lẽ có thể giải thích rõ ràng hết thảy. Chẳng lẽ nơi này hàm cốc quan mới là lão tử rời đi địa phương? Khó trách không còn có ghi chép, bởi vì lão tử đã rời đi Lam Tinh. Tuy nhiên đây chỉ là Cố Trường Ca phỏng đoán, chí ít logic đã nói đến thông, hắn quyết định tự mình tiến về hàm cốc quan nhìn một chút. Cố Trường Ca lấy vô tướng nhục thân phá toái hư không, nhưng là sau một khắc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Nơi đây có đại trận. Cố Trường Ca mở ra vô cấu tiên đồng, nháy mắt khám phá hư ảo, một màn trước mắt đem hắn chấn kinh đến tê cả da đầu. Chỉ thấy to lớn mây thiên thạch, mỗi một khối thiên thạch bên trên khắc lục lấy đại đế pháp tắc. Những này pháp tắc ấn ký có cùng nguồn gốc, rất rõ ràng là một người gây nên. Cái này thật sự là quá khoa trương. Kha Y Bá Mang tồn tại mấy trăm triệu khỏa tiểu hành tinh cùng thiên thạch, mỗi một khối thượng diện đều khắc lục lấy đại đế pháp tắc, dạng này thủ bút ngẫm lại liền khiến người tê cả da đầu. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu. Đến cùng là vị nào viễn cổ đại đế ở đây bày ra như thế đại trận? Hắn có cái gì mục đích? Chẳng lẽ Thái Dương hệ bên trong có ngày lớn bí mật? Cố Trường Ca nghĩ mãi không thông. Nhưng ẩn nấp tại sau lưng Liễu Thần Vương, đối với cái này lại phi thường hiểu biết. Bởi vì năm đó Thiên Hoàng Tiên Đế dung luyện Táng Đế tinh thời điểm, cũng có nàng tham dự trong đó. Bọn họ lấy tam thế trong quan tài đồng hạch thổ bình gốm là trận nhãn, dung luyện Táng Đế tinh, bày ra luân hồi thiết điểm. Tại dung luyện Táng Đế tinh thời điểm, đến bằng ức vạn mảnh vỡ ngôi sao, tản mát tại phụ cận. Vì bảo đảm Táng Đế tinh an toàn, thế là Thiên Hoàng Tiên Đế lấy vô thượng bí lực, tại những ngôi sao này mảnh vụn bên trên khắc lục đại đế pháp tắc, bày ra khoáng thế đại trận. Ngay cả trạng thái toàn thịnh cấm khu chí tôn, cũng không nhất định có thể tấn công vào đi. Đây cũng là vì sao Táng Đế tinh có thể tránh thoát lịch đại hắc ám náo động nguyên nhân. Cố Trường Ca đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lấy thánh nhân nhục thân chi lực, đánh vào đại trận hàng rào bên trên, chỉ thấy phụ cận thiên thạch bên trên đại đế pháp tắc ấn ký, đồng thời lóe ra hóng ánh thần quang. Rút dây động rừng. Đại đế pháp tắc, tu sĩ tầm thường khó mà tiến bảo. Đương nhiên, cái này không làm khó được Cố Trường Ca. Hắn có hai loại biện pháp có thể phá trận. Loại thứ nhất biện pháp, chính là dùng Cửu Long Tiên Trùng cưỡng ép vênh phá đại đế trận pháp. Yêu Hoàng đại trận hiến tế 5000 vạn tu sĩ, đều không thể ngăn cản Cửu Long Tiên Trùng, mà trước mắt tinh không thiên thạch đại trận, cho dù bảy trận người có được không thể địch nổi lực lượng, nhưng chân thân không tại, trận pháp uy lực lớn suy giảm. Tuy nhiên Cửu Long Tiên Trùng một khi phá vỡ, tinh không thiên thạch trận liền sẽ tán loạn. Cố Trường Ca tự nhiên không nguyện ý làm như thế. Dù sao tòa đại trận này bảo hộ lấy toàn bộ Thái Dương hệ, cũng coi là đang bảo vệ Cố Hương, cho nên còn phải dùng loại thứ hai biện pháp. Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch phá toái hư không, có thể không xem không gian pháp tắc, đại đế pháp tắc cũng không đáng kể, nhưng không cách nào xuyên qua dày đặc mây thiên thạch, cho nên chỉ có thể phạm vi nhỏ di động, không bằng vô tướng nhục thân linh hoạt, tương đối mà nói muốn phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Cố Trường Ca lập tức phóng thích Hồng Mông Thạch lực lượng, nhục thân nhẹ nhõm xuyên qua đại trận hàng rào, xuất hiện tại một khối thiên thạch bên trên. Sau đó lại phóng thích lực lượng, xuất hiện tại một cái khác khối thiên thạch bên trên. Tựa như dẫm lên cao hơn mặt nước lộn xộn thạch đầu qua sông, không thể tùy tâm sử dụng, gặp thời khắc cẩn thận rơi vào trong sông. Đương nhiên, tinh không thiên thạch trận không phải dòng sông, một khi sai lầm, liền sẽ bị đại đế trận pháp phai mở nhục thân. Cho dù Cố Trường Ca tiêu hao một kiện đế binh, lấy đại đế sức mạnh to lớn hộ thể, cũng khó đảm bảo hắn chu toàn. Bởi vì tòa này tinh không thiên thạch trận cực kỳ khủng bố. Mấy trăm triệu thiên thạch theo chư thiên tinh thần vận chuyển, mỗi một khối thiên thạch bên trên đại đế phát tác, đều tại mỗi thời mỗi khắc hút vào vũ trụ tinh thần chi lực. Trận pháp sức mạnh to lớn, đang phong tạo cực. Cố Trường Ca mượn tới đại đế lực lượng, từ đầu đến cuối không phải hoàn chỉnh. Xông trận quá trình bên trong một khi sai lầm, dù không đến mức nháy mắt phai mở, nhưng khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Tuy nhiên cũng không cần quá độ lo lắng. Nếu là thật sự thân hãm nguy cơ, ngay lập tức tế ra Cửu Long Tiên Trùng, đánh nát đại trận là đủ. Lại lấy giả bí liệu thương, có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Cố Trường Ca lấy Hồng Mông Thạch chi lực, dọc theo trận pháp quý tích không ngừng tại thiên thạch bên trong xuyên qua. Cuối cùng đến hàm cốc quan, đứng tại thành quan trước, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tu kiến tại tinh không trong vũ trụ thành quan, cao đến vạn trượng, kéo dài ngàn dặm, tu kiến người tất nhiên cũng là cực kỳ khủng bố cường giả. Cố Trường Ca đi vào trước cửa thành, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được chí cao vô thượng đế uy, phản phất trải qua vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chẳng lẽ nơi này có đại đế cường giả? Cố Trường Ca tâm thần đều chấn, hắn lập tức phóng xuất ra thần thức, lại bị hàm cốc quan bên trong một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Phải biết, thân hồn của hắn đã đạt hạ giai chuẩn đế cường độ, lại bị hàm cốc quan bên trong lực lượng ngăn cản. Cho dù người mang tiên trung, Cố Trường Ca cũng không thể không cẩn thận, hắn tin tưởng hàm cốc quan nội ứng nên không có cường đại sinh mạng thể. Nếu có, đã sớm hẳn là cảnh cáo hắn, nhưng không có nghĩa là nơi đây rất an toàn. Bởi vì hắn sớm đã phát hiện, thành môn đã vỡ vụn, mặt đất có vết máu khô khốc, cho dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, vết máu bên trên vẫn như cũ có chưa tán loạn đạo văn. Hàm cốc quan phát sinh qua đại chiến, trên đất đạo huyết, tất nhiên là tu chân giả lưu lại. Cố Trường Ca cẩn thận cảm thụ một chút khô cạn đạo huyết, lại ẩn ẩn cảm nhận được một tia kinh khủng đế uy. Đại đế cường giả ở đây vẫn lạc, làm sao có thể? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước cửa thành, liếc nhìn lại, lớn như vậy thành trì đứng thẳng 8 cái thông thiên trụ. mỗi một cây trên cây cột đều khắc rõ đại đế pháp tắc ấn ký. Tại thành trì trung gian còn có tứ tượng thần trụ khắc rõ đại đế đạo văn. Ở giữa nhất là một tòa tế đàn, trên tế đàn là âm dương song ngư, phù hợp chư thiên tinh thần quỹ đạo, cho dù trải qua tuyến nguyệt vẫn tại chậm rãi lưu truyền. Lấy Cố Trường Ca kiến thức, liên một chút liền nhìn ra mánh khỏe. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Đây là một tòa công thủ vô song chư thiên âm dương đại trận, mà lại là lấy đại đế thủ đoạn bố trí trận pháp. Đáng sợ, chấn kinh, nghi hoặc. Cố Trường Ca không cách nào tưởng tượng, Thái Dương hệ bên ngoài Kha Y Bá Mang, vậy mà ẩn giấu đi như thế kinh thiên bí mật, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hàng cốc quan bên trong chư thiên âm dương đại trận cùng quan ngoại tinh không thiên thạch trận sử dụng thủ pháp không giống. Nói rõ không phải cùng một tôn đại đế gây nên. Mặt trời nho nhỏ hệ bên trong, vậy mà không chỉ một vị đại đế. Lam tinh trên có cái gì bí mật? Cố Trường Ca kềm chế kích động trong lòng, tiếp tục hướng thành nội thăm dò. Vừa bước vào thành trì, hắn liền nhìn thấy dưới tường thành nằm một cỗ thi thể. Thi thể không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nhưng mặt đất một bãi khô cạn đạo huyết, biểu thị hắn đã chết đi hồi lâu. Chương 769, lập nhân hoàng đạo thống, mở vạn thế tu chân chi cơ. Chương 769, lập nhân hoàng đạo thống, mở vạn thế tu chân chi cơ. Chết đi đã lâu cổ thi tuyệt không khô cát. Cố Trường Ca ở trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, vậy mà là cổ hoàng đại đế bị áp. Hắn cũng chưa gặp qua chân chính cổ hoàng đại đế, nhưng là tại tinh không cổ lộ, Cố Trường Ca tự tay đánh nát qua cửu thế đại đế trấn ngục hoàng nhục thân. Tại hoang cổ đế tề biến hạ cũng đã gặp kim ô đại đế nhục thân, cho nên Cố Trường Ca đối cổ hoàng đại đế khí tức hết sức quen thuộc. Trước mắt bộ cổ thi này, vậy mà là cổ hoàng đại đế, mà lại cẩn thận xem xét, người này tướng mạo xấu xí, song trưởng như thu trảo, bởi vậy có thể thấy được chính là nhất tôn viễn cổ yêu hoàng. Nhưng là trên người hắn khí tức lại cũng không hoàn chỉnh, phản phất thiếu khuyết một sợi. Cố Trường Ca đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn là tự chém nhất đao cấm khu chí tôn? Không sai, khẳng định không sai. Cố Trường Ca tại thi hải thiên hoàng cổ mộ bên ngoài cũng đã gặp cấm khu chí tôn, bộ cổ thi này khí tức trên thân cùng cấm khu chí tôn cực kỳ tương tự, tự chém nhất đao, phong nhập thần mạng nguồn. Nhưng đại đế cổ hoàng đã là phương vũ trụ này trí cường sinh mạng thể, cho dù phong ấn cũng vô pháp ngăn cản sinh mệnh chậm chạp trôi qua. Thế là phát động hắc ám náo động, muốn thôn phệ lam tinh sinh linh, cuối cùng vẫn lạc tại hàm cấp quan. Cố Trường Ca não bổ ra tôn này cấm khu yêu hoàng nguyên nhân tử vong, trước mắt còn không cách nào biết được là người phương nào đem hắn chém giết. Căn cứ nhạn qua nhổ lông nguyên tắc, Cố Trường Ca đem tôn này yêu hoàng thân thể lục soát một lần, nhưng là cái gì cũng không có. Yêu hoàng nghèo như vậy sao? Không đến mức đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng, trận đại chiến này cực kỳ thảm liệt, đến mức thần binh lợi nhận đều đã bỡ nát. Đương nhiên, cũng có thể là có người đến sau quét dọn chiến trường. Cố Trường Ca tiếp tục thăm dò hàm cốc quan. Sau một lát, hắn trong thành phát hiện hai tòa to lớn thanh đồng ảnh hình người, nhưng lại cùng nhân loại có chút khác nhau. Hai người này chính là đầu người thân rắn hình tượng, mà lại đôi rắn quấn quýt nhau cùng một chỗ. Thanh đồng thân thể bên trên, đồng dạng khắc rõ đại đế đạo văn. Cố Trường Ca đến gần sau cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện đầu người thân rắn thanh đồng tượng thần bên trên, đạo văn cùng hàm cốc quan bên trong chư thiên âm dương đại trận đạo văn nhất trí. Trong đầu của hắn tung ra hai cái tên, Nữ Hoa đại đế, Phục Hy đại đế. Đầu người thân rắn quấn quýt nhau, tại Cố Trường Ca trong ấn tượng, đây chính là Phục Hy cùng Nữ Hoa. Bọn họ tượng thần bên trên khắc rõ đại đế đạo văn. Giải thích duy nhất là hai người này tại thời kỳ viết cổ chính là thực lực kinh khủng đại đế cường giả. Này thiên Cố Trường Ca có chút tê dại ra đầu. Truyền thuyết thần thoại là thật sao? Nhưng vì cái gì thế nhân cho rằng kia là truyền thuyết, mà lại hậu thế đã không nhìn thấy tu chân giả? Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Cố Trường Ca tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm, hắn tại trên một cái quảng trường phát hiện ba bộ thi thể. Trong đó hai cỗ xác người, còn có một bộ hình thể to lớn châu thi. Con châu kia da lông vì màu xanh đen, chừng ngàn trượng chi lớn, nằm sấp trên mặt đất, giống như một gò núi nhỏ. Nhất danh tóc sợi râu bạc trắng lao giả, không biết chết đi bao lâu, như lão tăng nhập định ngồi ở bên cạnh. Hắn sớm đã không có sinh mệnh khí tức. Cố Trường Ca đến gần bề sau, phát hiện thanh lưu sừng châu đã đứt, trên thân trải rộng vết thương kinh khủng. Đạo huyết lưu một chỗ, sớm đã khô cạn. Bên cạnh lão giả, trên thân cũng có một đạo cơ hồ xé rách đục thân vết thương khổng lồ. Xuyên thấu qua vết thương mơ hồ có thể thấy được, nội tạng đã sớm bị lực lượng kinh khủng chấn bỡ. Nhưng lão giả sau khi chết, vẫn như cũ duy trì an tưởng thần sắc. Lão tử cưỡi châu xanh ra hàm cốc quan, chẳng lẽ hắn cũng là lão tử? Hắn tiến về hàm cốc quan, là vì mượn nhờ nơi đây đại trận, ngăn cản cấm khu chí tôn xâm lấn, sau cùng song phương chết thảm. Cố Trường Ca tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, giờ phút này chỉ có thể đông dương suy đoán. Cách đó không xa còn có một bộ tử thi, hắn thẳng tắp thân thể đầu lâu cụ xuống, hai tay nắm một thanh vết dị loang lộ trường kiếm sử trên mặt đất. Cho dù bỏ mình, vẫn như cũng dùng thanh kiếm này chống đỡ lấy thân thể không ngã. Trải qua tuyến nguyệt, lờ mờ có thể thấy được người này khi còn sống vĩ ngạn oai hùng. Cố Trường Ca chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, bị sử trên mặt đất trường kiếm, thân kiếm vết dị từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra bóng ánh kim sắc thần quang. Kinh khủng uy áp, nháy mắt lan tràn ra, hạo đãng vô tận hư không. Cố khí tức này rất tinh tường. Cực đạo đế binh. Thanh trường kiếm này vậy mà cực kỳ đúng đạo đế binh. Cố Trường Ca thu hoạch cực đạo đế binh vô số, nhưng giờ phút này vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Tại Thái Dương hệ hàm cốc quan bên trong, lại có cực đạo đế binh, làm sao không để người chấn kinh. Đúng lúc này, trường kiếm thoát ly nguyên chủ nhân hai tay, vậy mà tự động bay đến Cố Trường Ca trước mặt. Ngủ say đã lâu khí linh, ngáy mắt tỉnh lại. Trường kiếm khí linh vô hình vô tướng. Thanh âm của nàng truyền vào Cố Trường Ca trong thần thức. Ngươi rốt cục đến có ý tứ gì? ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Lúc này một đoạn thanh âm uy nghiêm từ kim sắc trường kiếm chuyển vào Cố Trường Ca trong thần thức. Kẻ đến sau, ta huyết mạch ta chính là hư không, vốn đã vẫn lạc, tàn khu độn cổ đạo, quy về táng đế tinh ôn dưỡng, thi linh biến thành vì hiên biên. Xưa kia tại hàm cốc quan bên trong, mượn nữ hoa, phục hy nhị đế chỗ bố trí chư thiên âm dương trận chi sức mạnh to lớn, hợp lao tử đạo hữu, cuối cùng ngăn trở cấm khu chí tôn tại tinh không bị ngạ, lại bởi vì mạn pháp thời đại, tu vi không đủ, trận chiến này ngọc thạch câu phần. Hiên viên kiếm lưu tại đây, đợi như chấp trưởng. Những khi mang theo cực đạo đế binh hiên viên kiếm, uy táng đế tinh, hộ ta long tộc ước vạn sinh linh, trọng lập nhân hoàng đạo thống, mở vạn thế tu chân chi cơ. Tiên tổ, hư không. Trang nghiêm túc mục thanh âm đã đi, dư âm lại vang vọng thật lâu tại Cố Trường Ca trong thần thức. Đột nhiên tiếp thu được tin tức thực tế quá lớn, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Người trước mắt đúng là hiên viên hoàng đế, hắn là Cố gia tiên tổ hư không đại đế thi linh biến thành. Cái này thực sự không thể tưởng tượng, có thể lại không thể không tiếp nhận hiện thực, hết thảy đều là thật, mà lại chính mình suy đoán đại khái không có phạm sai lầm. Tiên tổ hiên viên cùng lão tử tại hàm cốc quan chặn đánh cấm khu chí tôn, cuối cùng ngọc thạch câu phần. Bởi vậy có thể thấy được hai người lúc ấy cảnh giới không cao, từ thi thể tản mát ra khí tức đến xem, thậm chí đều không có đăng lâm chuẩn đế cảnh. Thánh nhân tu vi cùng cấm khu chí tôn đồng vi vô tận, đây là cỡ nào kinh thế chi chiến. Cố Trường Ca không khỏi cảm khái tiên tổ cùng lão tử hai người thiên phú chi cao, mặt pháp thời đại thành tựu thánh nhân thân thể, cho dù có nữ hoa cùng phục hy đại đế trận pháp đem trợ, có thể chém giết cấm khu chí tôn đã là vang dội cổ kim. Chỉ là trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, tiên tổ hiên viên chưa thành đại đế là như thế nào luyện chế cực đạo đế binh, chỉ sợ cũng cùng phục hy cùng nữ hoa có quan hệ. Cái này hai tôn đại đế cường giả hẳn là sớm đã vất lạc, nếu không không đến mức để hai vị thánh nhân tiến về hàm cốc quan chặn đánh cấm khu chí tôn. Cố Trường Ca thu hồi hiên viên kiếm, quỳ xuống thật sâu dập đầu. Hiên viên đã tiên tổ hư không, lẽ ra thụ này đại lễ. Sau đó Cố Trường Ca lại đi tới lao tử trước mặt quỳ xuống dập đầu. Tuy nhiên cùng lao tử cũng không huyết mạch chi tình, nhưng cùng là nhân tộc tiên tổ, làm thủ hộ lam tinh nhất vạn sinh linh chiến tử tinh không, cũng ứng thụ này đại lễ. Lo toan nhất Trường Ca lại quỳ bái thanh lưu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tiên tổ thi thể vẫn như cũ đứng trên quảng trường. Hắn chiến tử ở đây, thủ hộ ở đây, nơi này chính là tiên tổ phân mộ. Cố Trường Ca lần nữa hành đại lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn đã có mới sứ mệnh chương 770, Trảm thần hành động, khoáng thế chi chiến chương 770, Trảm thần hành động, khoáng thế chi chiến. Cố Trường Ca tìm khắp hàm cơ quan, lại không cái gì phát hiện mới. Thế là đi vào phục hy nữ hoa trước tượng thần túi đầu gửi lời chào, sau đó rời đi hàm cơ quan, tiếp tục xuyên việt Kha Y bá mang mây thiên thạch. Mấy trăm triệu quả ngôi sao nhỏ cùng thiên thạch hình thành đại trận, muốn xuyên qua không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chí ít hiện tại có thể xác định, Lam Tinh không xa. Trở lại quê hương sốt ruột, Cố Trường Ca tâm tình cũng lộ ra càng kích động. Lần này hàm cốc quan thu hoạch lớn nhất chính là nhìn thấy Cố gia tiên tổ hư không đại đế thi linh biến thành hiên viên lão tổ, mà lại cực đạo đế binh hiên viên kiếm bên trong có dấu chư thiên âm dương trận công phạt bí thuật, cùng phục hy đại đế sáng tạo phục hy cổ đế kinh. Cứ việc Cố Trường Ca không dùng được, nhưng đây đều là tiên tổ lưu lại, chờ trở lại Lam Tinh có thể đem đại đế cổ kinh lưu truyền xuống dưới. Duy nhất căm tức là Lam Tinh ở vào mạt pháp thời đại, cũng không biết khi nào mới có thể linh khí khôi phục. Tuy nhiên những này không phải Cố Trường Ca nên cân nhắc sự tình, đem công pháp truyền thừa tiếp là được, cũng coi như hoàn thành tiên tổ nguyện vọng. Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết tiên tổ là như thế nào tính tới mình sẽ hồi Lam Tinh. Từ dân gian nghe đồn đến xem, phục hy giỏi về thôi diễn cùng trận pháp, có lẽ là phục hy đại đế đẩy chính diễn xuất đem trở về Lam Tinh. Thế là đem chuyện này cáo chi hiên viên tiên tổ. Cố Trường Ca nhưng lại không biết, ngay tại hắn thu hoạch được hiên viên truyền thừa về sau, Liễu Thần Vương lại lộn xộn. Chuyện này đối với nàng rung động, xa so với luyện chế tiên trung lớn hơn. Thực lực của nàng có thể so với vô địch đại đế, tự nhiên năng thăm dò đến hiên viên kiếm lưu lại di ngôn. Liêu Thần Vương nghĩ mãi không thông, vì sao tiên vực chúng cường giả, bao quát thiên hoàng tiên đế đều không thể thôi diễn ra Cố Trường Ca quá khứ tương lai, nhưng hiên viên, hoặc là nói hư không đại đế có thể tính tới hôm nay hết thảy, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tiên đế còn không bằng đại đế sao? Thật tình không biết, Cố Trường Ca vận mệnh là từ hắn sau khi xuyên việt phát sinh cải biến. Sau khi xuyên việt thu hoạch được hệ thống, hắn hết thảy sớm đã siêu thoát thời gian, không gian, nhân quả cùng vận mệnh, rốt cuộc không người có thể thăm dò. Nhưng ở hắn xuyên việt trước, lại là có thể thôi diễn. Chỉ là thôi diễn đến cũng không toàn diện, chỉ biết tình hình chung mà thôi, bởi vì hệ thống sẽ tại nửa đường xuất hiện. Lam Tinh Bạch Tượng và Sena thần miếu, thần điện bên trong cường giả hội tụ. Đi qua mấy ngày đi lại, La Thành đã lôi kéo tứ đại chí cường giả. Trong đó một tên dị tộc cường giả, tên là Gió Huyết Đồ Thành. Gió Huyết Đồ Thành đến táng đế tinh về sau, ngoài ý muốn đi vào anh đảo nước, tuy nhiên cái này quốc gia diện tích nhỏ bé, nhưng mật độ nhân khẩu đủ lớn, chỉ có thể làm thay thế chi địa. Thế là hắn lại tiến về Ngưu Hạ Long tộc, nơi này ngược lại là lý tưởng tín ngưỡng chi địa. Quốc thổ rộng, mật độ nhân khẩu lớn, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt lấy lực lượng một người, cường thế đánh bại Mặc Diễn cùng Cổng Xương về sau, liền biết rõ mình không phải là đối thủ của Cơ Hạo Nguyệt. Thế là ngược lại đi vào Bạch Tượng Quốc. Quốc gia này mật độ nhân khẩu càng lớn, mà lại cơ hồ đều tập trung ở một cái khu vực. Nhưng lúc này đã bị La Thành chiếm đoạt. Hắn cùng La Thành giao thủ, sau khi chiến bại bất đắc dĩ trở lại Anh Đảo, theo không ngừng người trước hiển thánh, tại Anh Đảo thu hoạch được cực cao danh vọng. Anh Đảo hoàng thất đem hắn tôn làm Ả Mã Tệ Giạt đại thần. Lúc này Gió Huyết Đồ Thành vừa mới tấn thăng ngụy thần, vì thu hoạch được càng cuồng nhiệt hơn tín ngưỡng chi lực, bị La Thành thuyết phục quyết định tiến về Long tộc chém giết đạo tổ Cơ Hạo Nguyệt. Tại gió huyết đồ bên cạnh thành một bên, ngồi chính là Nam Bắc Song Đồng thủ hộ thần Bắc Ngục núi. Nam Bắc Song Đồng nhân khẩu thiếu. Bắc Ngục núi cũng không xem trọng khối này lãnh địa, chỉ tiếp những địa khu khác bị người chiếm lĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận căn này lớn ruột thừa. Về sau hắn lại phát hiện càng hỏng bét tâm sự tình. Một mực không cùng Song Đồng, tại hắn không ngừng người trước hiện thánh tác dụng dưới, đem Bắc Ngục núi cộng tôn là trời thần. Có thể Song Đồng không có tín ngưỡng, thu hoạch tín ngưỡng chi lực rất ít. Mắt thấy tấn thăng ngụy thần xa xa khó đợi. Lúc này La Thành tìm đến, thuyết phục Bắc Ngục núi cùng nhau tiến đến chém giết Long tộc đạo tổ Cơ Hạ Nguyệt. Chỉ cần giết Cơ Hạ Nguyệt, chính là chẳng thần. Có lẽ sẽ để Song Đồng càng thêm cung nhiệt, có cơ hội thu hoạch được tín ngưỡng chi lực tấn thăng ngụy thần. Cứ việc Bắc Ngục núi còn không phải ngụy thần, nhưng những người khác là, cái này đủ, mà lại lần này kết minh cũng coi như minh hiếu, coi như cuối cùng mình chưa thể tấn thăng ngụy thần, bằng lần này mọi người quan hệ hợp tác, về sau cũng có thể được một hai phật chiếu. Tính thế nào đều không lỗ. Tại Bắc Ngục núi bên người cường giả, chính là bị Cơ Hạ Nguyệt đánh bại mà diễn. Ngày đó Long tộc nhất chiến, hắn chật vật mà chạy. Cuối cùng đi vào Europa địa giới, cùng người khác thiên tiêu một phen tranh đoạt, cầm xuống khối này tín ngưỡng chi địa. Europa khắp nơi trên đất là tín đồ, cho nên Mặc Diễn từ lâu tấn thăng ngụy thần, bị tín đồ tôn xưng thượng đế sử giả. Lần này tiến về Long tộc, ta thể phải chém giết Cơ Hạ Nguyệt, để rửa ngày đó xỉ nhục. Mặc Diễn mỗi giờ mỗi khắc không muốn rửa nhục. Đây là tâm ma của hắn, nếu không thể rửa nhục, sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Mặc Diễn huynh yên tâm, ngươi đã tấn thăng ngụy thần, không cần này Cơ Hạ Nguyệt. Huống hồ chúng ta năm người, ngụy thần có 4, vương giả đại năng cũng muốn nuốt hận, huống chi chỉ là Cơ Hạ Nguyệt. Mở miệng nói chuyện người, chính là Sơn Mô Đế quốc ngụy thần Bát Hoang Chiến Khôi. Sơn Mô Đế quốc, khắp nơi trên đất tín đồ, nhân khẩu cơ số cũng lớn. Bát Hoang Chiến Khôi từ lâu tấn thăng ngụy thần, hắn từ lâu biết được, Sơn Mô Đế quốc tuyệt đại đa số người đối Long tộc có cựu thị tâm lý. Nếu có thể chém giết Long tộc đạo tổ, tất nhiên thắng được càng cao giọng hơn nhìn. Đến lúc đó, cùng nhiệt tín ngưỡng chi lực, tất làm lực chiến đấu của mình siêu phàm nhập thánh. Chư vị, La Thành đi vào ở giữa thần điện, ánh mắt dần dần từ trên thân mọi người đảo qua. Lần này chúng ta kết minh, lấy chém giết Cơ Hạ Nguyệt, thu hoạch tín ngưỡng chi lực vì cộng đồng mục đích. Hắn tình huống ta đã nói rõ, Long tộc cùng Nam Bắc Song Đồng đồng dạng, không có giáo phái căn cơ, phàm nhân lấy vô thần luận chiếm đa số, này Cơ Hạo Nguyệt đến nay vẫn chưa tấn thăng ngụy thần. Cho dù hắn thân pháp quỷ dị, cũng khó thoát chúng ta vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn sự sẵn sàng, chúng ta lập tức xuất phát. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, lặng yên ở giữa, toàn thân đã tản mát ra kinh khủng chiến ý La Thành một ngựa đi đầu, bay lên thần miếu không trung. Kỳ Ngộ 4 người theo sát phía sau. Mọi người cùng một chỗ hướng phía Rồng Phương Đông tộc mà đi. Mạc Tà Lao Tiên thấy cảnh này, lập tức thông tri Đại Thiên Văn, vệ tinh thời gian thực hình ảnh theo dõi, đạo nhập phát sóng trực tiếp ở giữa. Tình huống như thế, Bạch Tượng Thần Sứ Dương Danh chi chiến, tất nhiên muốn cả nước thậm chí toàn cầu quan sát. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Anh đảo, ở Europa, Sơn Mô Đế quốc. Trảm thân hành động, khoáng thế chi chiến. Như thế một người nhãn cầu tiêu đề, nháy mắt hấp dẫn toàn cầu người xem. Mỗi cái phát sóng trực tiếp ở giữa đều đã bạ mãn. Long tộc cao tầng từ lâu thông qua vệ tinh giám sát, phát hiện năm tên trí cường giả xâm nhập Long tộc không phận. Xem xét liền biết, kẻ đến không thiện. Kết hợp với Bạch Tượng các nước phát sóng trực tiếp tiêu đề, nháy mắt ý thức được đạo tổ nguy hiểm. Tin tức lập tức truyền đến 750 chi cục. Cơ Hạo Nguyệt cũng ngay lập tức biết cường địch đột kích. Nên đến, rốt cục tới sao? Chỉ là không nghĩ tới La Thành gọi nhiều như vậy trợ thủ. Trận chiến này không thể tránh né, sinh tử không để ý, bằng vào ta đạo huyết nhiễm thanh thiên, ta Cơ Hạo Nguyệt thì sợ gì? Một tiếng ầm vang, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng, vĩ nạn dáng người nhất phi trùng thiên, chạy về phía tầng khí quyển bên ngoài. Chiến đấu không thể phát sinh ở Long tộc cảnh nội, nếu không sẽ có vô số phạm nhân gặp nạn. Sau một lát, La Thành năm người đã xong đuổi tới hư không bên ngoài, nhất thời dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Cơ Hạo Nguyệt cười như điên nói, cùng lắm thì chết, ta Cơ Hạo Nguyệt thì sợ gì? Hôm nay tất bằng vào ta đạo huyết nhiễm thanh thiên, cùng các ngươi hạng giá áo túi cơm đồng quy vu tận. Sâu kiến, còn thất thần làm gì, mau tới chịu chết. Chương 771, kiếm rơi chật hải, trăng sáng lên cao. Chương 771, kiếm rơi chật hải, trăng sáng lên cao. La Thành bọn người đem Cơ Hạo Nguyệt vây khốn, nhưng cũng không sốt ruột phát động thế công. Bởi vì trận chiến đấu này cũng tương đương với tạo thế. Trong mắt bọn hắn, Cơ Hạo Nguyệt đã là chó cùng rất dậu, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại mọi người cần một chút thời gian. Muốn để riêng phần mình tín đồ, tận khả năng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp ở giữa. Chỉ có các tín đồ nhìn thấy trận này khoáng thế chi chiến, Long tộc đạo tổ bị chém giết, bọn họ mới có thể thu được càng cuồng nhiệt hơn tín ngưỡng chi lực. Cơ Hạo Nguyệt, ta biết ngươi rất sợ hãi. Ngươi bây giờ bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi, Trung Thiên đạo vực tuyệt thế thiên điều, ta La Thành làm sao có thể để ngươi thống khoái như vậy chết mất đâu. Ha ha ha, La Thành không chút kiêng kỵ cười to. Bốn tôn nguy thần, tăng thêm một vị trí cường giả, năm người vây công Cơ Hạo Nguyệt, kết cục đã chú định. Lúc này mọi người giống dò xét con mồi nhìn chăm chú Cơ Hạo Nguyệt, trong thần sắc đều là vẻ trêu tức. Ha ha ha, Cơ Hạo Nguyệt ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói, ta Cơ Hạo Nguyệt còn chưa tấn thăng ngụy thần, các ngươi sâu kiến lại lấy như thế lớn chiến trận vây công ta, thật sự là một đám bọn chuột nhắt. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Các ngươi còn thất thần làm gì, sợ hãi sao? Cơ Hạo Nguyệt ỷ vào thần vương tung tiến bộ, xem La Thành bọn người làm kiến hôi. Trên thực tế hắn cũng cần thời gian, nhưng không cần tận lực chờ, bởi vì 759 cục sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Viễn Lang tay cầm linh khí Nhân Hoàng kiếm đứng sừng sững ở một tòa trên tế đàn. Dưới chân tế đàn, lấy 759 cục mọi người pháp lực khắc họa tối nghĩa lạ văn. Tế đàn bốn phía, lấy các gia pháp bảo bối, bày ra Nhân Hoàng đại trận, chỉ chờ một bước cuối cùng tỉnh lại trận pháp. Trương Viễn Lang vô cùng thần thánh trang nghiêm, linh lực phun trào, rót vào nhân hoàng trong kiếm, thân kiếm minh văn thần quang lấp lóe. Kiếm này vì linh cấp pháp khí, chính là căn cứ hiên viên cổ tịch chỗ ghi lại thuật luyện khí, mô phỏng hiên viên kiếm chế tạo, thụ tài liệu cùng tu vi hạn chế, cùng hiên viên kiếm chênh lệch rất xa. Trận pháp dần dần thành, sóng gió tụ về biến. Giữa thiên địa một cỗ hạo đạm chi khí đang lặng yên hội tụ. 759 cục mọi người liên tục không ngừng vì trận pháp rót vào sức mạnh to lớn. Trương Viễn Lang thần sắc trang nghiêm, thanh âm sục sôi, cao giọng cao vút nói: "Cửu thiên thập địa, vạn đạo nghe tuyên. Ta lấy nhân hoàng chi danh, sắc lệnh chu tà lui tránh, vạn pháp quy nguyên. Ta lấy nhân hoàng chi trận, đóng đô vạn giảm sơn hà." Kiếm rơi chợt hải, mở. Trương Viễn Lang hung hăng một kích, thần quang lấp lóe nhân hoàng kiếm cắm vào tế đàn trận nhãn. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, phảng phất thiên địa sơ khai. Một cỗ vô hình chi lực hạo đãng đến hư không bên ngoài, thẳng tới hàm cốc quan, hội tụ ở phục hy nữ hoa bảy già chư thiên âm dương trận. Cỗ này thiên địa sức mạnh to lớn, tỉnh lại một sợi đại đế đạo văn. Hai tòa đại trận hô ứng lẫn nhau. Cho dù nhân hoàng trận có thiếu hụt, bảy trận người tu vi không cao, nhưng có thể dẫn động một sợi đại đế đạo văn, liền đã mượn tới chi cao vô thượng sức mạnh to lớn. Cỗ này thiên địa sức mạnh to lớn, chậm rãi rót vào cơ hạo nguyệt thể nội. Khí tức của hắn cũng theo đó đột nhiên tất cao, vĩ nạn thân thể như đỉnh tiên lập địa thần vương giáng lâm. La Thành đám người nhất thời giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Cơ hạo nguyệt vậy mà mượn tới thiên địa sức mạnh to lớn. Hắn là làm sao làm được? Không muốn tự loạn trận cước, cho dù hắn mượn tới thiên địa sức mạnh to lớn, vẫn như cũng không phải ngụy thần thân thể, chết liền không có khả năng phục sinh. Mạc Diễn huynh nói cực phải, cho dù hắn Cơ Hạo Nguyệt có thiên địa sức mạnh to lớn tương trợ, cũng không có khả năng ngăn trở chúng ta liên thủ bây công. Cơ Hạo Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường mọi người chiến ý tràn đầy. Ngày đó cùng La Thành giao chiến về sau, Cơ Hạo Nguyệt liền khổ tưởng đối địch kế sách. Trương Viễn Lang chủ động cầu kiến, nói cho người khác hoàng trận có thể mượn thiên địa sức mạnh to lớn lâm thời tương trợ. Cái này khiến Cơ Hạo Nguyệt đại hỉ. Có này đại trận tương trợ, có lẽ có hy vọng chiến thắng La Thành. Không nghĩ tới đối phương tìm đến nhiều như vậy trợ thủ, thật sự là có nhục tiên yêu nổi danh. Bọn chốt nhắc, không cần nhiều lời. Trận chiến ngày hôm nay, người chết ta vong. Hải thượng thăng minh nguyệt, thiên địa sức mạnh to lớn đã mượn, Cơ Hạo Nguyệt không muốn lại trì hoãn, nháy mắt hiển hóa thần thể di tượng. Mất đi táng đế tinh pháp tắc trói buộc, di tượng lan tràn vạn dặm xa. Thần vương liệt không chạm. Cơ Hạo Nguyệt vừa ra tay, chính là thần vương thể thuần phát mạnh nhất một cái thần thông. Hư không bên ngoài, một đạo mấy vạn trượng chi lớn thiên địa sức mạnh to lớn của tới. La Thành đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lực lượng thật là cường đại. Cho dù thần thông chưa đến, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Cơ Hạo Nguyệt so với một lần trước cường đại rất nhiều, thậm chí ẩn chứa một tia kinh khủng lực lượng phát tắc. Nhưng La Thành sớm đã tấn thăng nguy thần, tự nhiên không quan trọng e ngại. Hắc Phượng Hoàng, hướng chết mà sinh. La Thành chắp tay trước ngực, ngụy thần chi lực hóa thành một con tre khuất bầu trời Hắc Phượng Hoàng, đánh phía Cơ Hạo Nguyệt liệt không chạm. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang, hư không vỡ nát. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mở, khiến Nhật Nguyệt chi quang cũng ảm đạm mấy phần. Một kích này vậy mà triệt tiêu lẫn nhau. La Thành quá sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi mượn tới một tia thiên địa sức mạnh to lớn, vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng, có thể cùng ta lực lượng ngang nhau. Đây là La Thành bạn bạn không nghĩ đến. Hắn thực tế khó có thể lý giải được, Cơ Hạo Nguyệt mượn tới thiên địa sức mạnh to lớn, đến cùng thuộc về loại tầng thứ nào lực lượng. Không nên nhìn hí, cùng tiến lên, chém giết Cơ Hạo Nguyệt. Lúc này mọi người không còn có trêu tức tâm tình, Cơ Hạo Nguyệt thần vương tung tiên bộ công thủ tự nhiên. Bây giờ lại mượn tới thiên địa sức mạnh to lớn, không thể lại khinh thị hắn. Lên cho ta. Năm người nhao nhao hiển hóa thần thể di tượng, Mạc Diễn dẫn đầu phát động công kích, ba đầu sáu tay tay cầm đen nhánh thần kiếm, hóa thành vô tận kiếm quang bao phủ Cơ Hạo Nguyệt. La Thành phóng thích táng thần linh vũ, che khuất bầu trời Hắc Phượng Hoàng cánh chim, thiêu đốt lên quần quần ngọn lửa màu đen. Hai cánh hơi hơi lắc một cái, thiêu đốt lên hỏa diễm cánh chim rơi xuống, tiếp xúc người thần hồn câu diệt. Phong huyết đồ thành hiển hóa thần thể di tượng, chính là một chỗ ngồi cổ phù đồ thành, trong thành tràn ngập sát ý ngút trời, hóa thành vô hình thiên địa uy áp. Phong huyết đồ thành song trưởng đẩy về trước. Mấy bạn trưởng chi lớn thành trì, một tiếng ầm vang đánh tới hướng Cơ Hạo Nguyệt. Hắn thần thể di tượng cũng là thần thông sức mạnh to lớn, che khuất bầu trời thành trì, mang theo kinh khủng uy áp, lấy hủy thiên diệt địa chi thế đập tới. Bát ngục núi cùng bát hoang chiến khôi cũng riêng phần mình phóng thích thần thông. Hư không bên ngoài ầm ầm rung động, thiên địa sức mạnh to lớn khiến Nhật Nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang, Cơ Hạo Nguyệt thân thể hãm vây khốn, nhưng thần vương tung thiên bộ công thủ tự nhiên co lại vũ thực sự hư. Vạn giới du long, Cơ Hạo Nguyệt lấy quỷ dị khó lường thân pháp thoát đi, thân hình hóa thành du long chi quang tàn ảnh trùng điệp, đạp gió ngự lôi. Cơ Hạo Nguyệt đang di động thời điểm, dẫn động phong lôi chi lực gia trì, gió giúp đỡ nhanh, khiến cho càng thêm lơ lửng không cố định. Lôi hiển hắn uy, di động uy tích kèm thêm chấn nhiếp tâm thần lôi âm cùng địa quang, quấy nhiễu địch nhân thần hồn. Giờ khắc này đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Năm người thần thông đánh nát hư không, lại chưa thể trúng đích Cơ Hạo Nguyệt, hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao, mà lại có nhân hoàng đại trận gia trì, tam đế tinh linh khí khôi phục, có thể liên tục không ngừng khôi phục linh lực. Cơ Hạo Nguyệt chiến ý tràn đầy. Sâu kiến, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Bản thân tử tất cùng các ngươi đồng quy vu tận. Coi như các ngươi muốn trốn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bọn chuột nhắt. Chương 772, ve sầu thoát xác, phàm nhân thân thể có thể chạm thần. Chương 772, ve sầu thoát xác, phàm nhân thân thể có thể chạm thần. Cơ Hạo Nguyệt lấy phàm nhân thân thể, vậy mà chấn nhiếp bốn tôn nguy thần. Tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than đạo tâm của hắn chi kiên, phong mang chi thịnh, liền ngay cả bạch tượng các nước phát sóng trực tiếp ở giữa, quan sát không vô vi hắn phong độ tuyệt thế tinh vụ. Long quốc đạo tổ thật đáng sợ. 1v5 chẳng những khí thế không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí thực lực cũng không có quá lớn cách xa. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Lần trước hắn cùng Cẩn Kỳ đại nhân giao chiến, rõ ràng rơi xuống hạ phòng, vì cái gì lần này có thể 1v5? Long Quốc người xem thấy cảnh này, càng là kích động đến gieo họ đạo tổ và thuế. Lực lượng một người, lực chiến ngũ đại thần sứ. Cơ Hạo Nguyệt đã ghi vào Long tộc sử sách, lưu danh vạn cổ. Thư không bên ngoài, La Thành ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như tùy ý Cơ Hạo Nguyệt tiếp tục như vậy, tất nhiên làm các tín đồ tín ngưỡng chi lực suy giảm. Hiện tại ngưng chiến cũng không thích hợp. Năm cái đánh một cái còn ngưng chiến, tín đồ tất nhiên sẽ thất vọng, tín ngưỡng chi lực ai suy giảm đến càng nhanh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. La Thành thần thức truyền âm cho mọi người, đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng, sau đó phát động vòng thứ 2 công kích. Chỉ một thoáng, lực lượng hủy thiên diệt địa lần nữa từ trên trời giáng xuống. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Cơ Hạo Nguyệt lập tức thi triển co lại vũ thực sự hư, cũng lấy thần vương tù thiên bức phong tỏa mọi người. Hắn vĩ nạn thân thể, xuyên qua hư không. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như một viên in dấu lên không gian pháp tắc cái đinh, 9981 bước về sau, không gian bị áp xúc đến cực hạn. Mặc Diễn đối với cái này hết sức quen thuộc. Trận chiến ngày đó, hắn chính là bị Cơ Hạo Nguyệt dùng một chiêu này đánh bại, sau cùng chật vật rời đi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tuy nhiên ngụy thần về sau, hắn lực lượng khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Phá cho ta. Ba đầu sáu tay chi thần, sáu chuôi đen nhánh trường kiếm vênh kích lồng giam hàng rào, nhưng thần vương tù thiên bức phong tỏa chi lực không thể phá bỡ. Tuy ý Mặc Diễn huy động trường kiếm, cũng khó có thể dung chuyển. La Thành, Bắc Bục núi, Phong Huyết Đồ Thành, Bát Hoang Chiến Khôi, bốn người đồng thời tế ra riêng phần mình thần binh, hướng phía hư không lồng giam vênh kích. Răng rác một tiếng, hàng rào vỡ vụn. Mắt thấy là phải tránh thoát không gian áp xúc trói buộc. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt giống như thần vương giáng lâm, từ phía trên mà xuống, che khuất bầu trời bản chân hung hăng rơi xuống. Một tiếng ầm vang, lồng giam sụp đổ, bị áp xúc cực hạn không gian sức mạnh to lớn, điên cuồng xé rách lấy mọi người thân thể. La Thành bọn người đều đã tấn thăng nguy thần. Đối mặt cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, còn có thể thông dòng ứng phó. Nhưng Bắc Ngục núi chưa đăng lâm nguy thần, không có nguy thần chi lực hộ thể, khó có thể chịu được lực lượng kinh khủng như vậy, nhục thân bắt đầu từng khúc băng liệt. A, cứu ta! Bắc Ngục núi kêu thảm từ hư không rơi xuống, thân thể cao lớn như lưu tinh xông vào tầng khí quyển, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cho dù có linh lực hộ thể, thân thể cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Hắn muốn điều động linh lực ngự không ổn định thân hình, nhưng là mới vừa rồi bị Cơ Hạo Nguyệt thần vương tù thiên bức trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà phóng thích linh hải chi lực, giờ phút này chỉ có thể tự do rơi xuống đất. Có thể nghĩ, vị thần vương tù thiên bức trọng thương, kinh khủng sức mạnh to lớn xung kích hạ, tại hư không bên ngoài ra tốc đến cực hạn. Giờ phút này rơi vào tầng khí quyển, ma sát chi lực kinh khủng bực nào. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành cho bụi. Bác Ngục núi không do dự nữa, xem ra chỉ có thể bỏ qua hiện tại nhục thân, ve sầu thoát xác. Bác Ngục núi chính là Kim Tiền tộc tuyệt thế thiên tiêu, tuy nhiên Kim Tiền không bằng thượng cổ thần tám tộc huyết mạch cường đại, nhưng Kim Tiền tộc nhân đều có bẩm sinh một loại thiên phú, đó chính là ve sầu thoát xác. Nhưng tại gần như lúc sắp chết, thọ nguyên chưa hết thời điểm, bỏ qua nhục thân sắc ngoài, lấy non nớt mới thân tỏa ra sự sống, thoát khỏi hết thể mặt trái hiệu quả. Mỗi cái Kim Tiền tộc nhân, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Bác Ngục núi hối hận lúc trước, không nên nghe La Thành giật dây, hại mình lãng phí đời này duy nhất bảo mệnh thiên phú. Thế nhưng là đã muộn, hiện tại không thể không bỏ qua nhục thân. Theo thiên phú thần thông phát động, Bác Ngục núi nhục thể tầng tầng bong ra từng màng, rất nhanh liền lộ ra non nớt đỏ tươi mới thân. Mới thân thể nhanh chóng chữa trị thần vương tù thiên bước tạo thành trọng thương, tán loạn linh hải cũng một lần nữa hội tụ, rốt cục có thể phóng thích linh lực. Bác Ngục núi lập tức ổn định nhanh chóng rơi xuống thân thể, vững vàng đứng sừng sững ở hư không. Hô, thật dài thở ra một hơi. La Thành cái tên vương bắt đảng ngươi, ta bị ngươi hại chết. Cơ Hạo Nguyệt quá khủng bố, ta vẫn là trốn xa một chút đi. Giữa các ngươi ân oán, bản thần tử không tham dự. Bác Ngục núi quả thật có chút e sợ chiến. Tuy nhiên nguyên nhân căn bản nhất là tân sinh thân thể vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nguyên bản vũ hóa 6 cảnh hắn, trước mắt đã rơi xuống vũ hóa 1 tầng. Ít nhất cần nửa tháng thời gian, tân sinh thân thể trưởng thành hóa, thực lực mới có thể trở lại đỉnh phong. Hắn cùng La Thành bọn người khác biệt, chưa tấn thăng nguy thần, chết liền thật chết. Bác Ngục núi đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, hắn cảm ứng được một tia thiên địa sức mạnh to lớn ba động. Phải biết, kim tiềm thoát xác sau tân sinh thân thể tuy nhiên thực lực giảm mạnh, nhưng thần thức sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cái này một tia thiên địa sức mạnh to lớn ba động, càng ngày càng có thể thấy rõ, ngay tại Ngưu Hạ Long tộc cảnh nội, là cái gì phóng thích ra lực lượng? Không bằng đi điều tra một phen, nói không chừng là vô thượng cơ duyên đâu. Bác Ngục núi lập tức ngự không, hướng Long tộc cảnh nội bay đi. Một bên khác, Dương Đính Thiên cũng chính hướng phía hư không bên ngoài bay đi. Hắn thông qua video, nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt một nhân lực chiến 5 người, việc này bản không có quan hệ gì với hắn, nhưng cùng Cơ Hạo Nguyệt cùng là trung thiên đạo vực thiên tiêu, mà lại hắn đối Cố Trường Ca cực kỳ sùng bái. Tăng thêm mình sớm đã đăng lâm nguy thần, tại bí cảnh bên trong có được thân thể bất tử, cho nên suy tư liên tục về sau, quyết định tiến đến tương trợ. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Phi Nhi cũng hóa thành lưu quang, bay về phía hư không bên ngoài. Nàng cùng Cơ Hạo Nguyệt không một chút gặp nhau. Lại tại bắt đầu Cố gia cùng Trường Ca đối ẩm về sau, kiến thức không miệng đại đế chi phong độ tuyệt thế, sớm đã sinh lòng ái mộ. Đáng tiếc không có quá nhiều cơ hội cùng Cố Trường Ca tiếp xúc. Tại mọi người vừa đến Táng Đế Tinh lúc, nàng liền nghe được Dương Đính Thiên cùng Cơ Hạo Nguyệt đối thoại, biết được Cơ Hạo Nguyệt cùng Cố Trường Ca quan hệ không ít. Lúc này tương trợ, cũng coi như rút ngắn cùng Cố Trường Ca quan hệ. Hoàng phủ Phi Nhi đã xong tấn thăng nguy thần, tự nhiên không sợ tử vong. Hai đạo lưu quang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông ra tầng khí quyển, thẳng tới hư không bên ngoài. Hạ Nguyệt huynh, ta Dương Đính Thiên đến đây tương trợ. Bắt đầu đạo vực Trung Châu hoàng thất công chúa hoàng phủ phi nhi, đến đây trợ Hạ Nguyệt thần tử một chút sức lực. Hai tôn ngụy thần gia nhập chiến trường. Vừa ra tay chính là che khuất bầu trời khủng bố thần thông, ba người hợp lực, bước lui La Thành bọn người. Song phương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. La Thành bọn người vạn vạn không nghĩ đến Cơ Hạo Nguyệt vậy mà cũng có đồng minh tương trợ. Cái này không nên a, Cơ Hạo Nguyệt không có tấn thăng nguy thần, hắn làm sao có thể lôi kéo cường giả tương trợ? La Thành mọi người nghĩ mãi không thông. Kết minh tất nhiên là xây dựng ở thế lực ngang nhau cơ sở bên trên. Ngươi một phàm nhân, chết cũng không còn cách nào phục sinh, làm sao có thể có nguy thần nguyện ý xuất thủ tương trợ? Dương Đính Tiên cùng Hoàng Phủ Phi Nhi càng là tâm thần đều chấn. Hạ Nguyệt huynh, ngươi lâu như vậy, còn không có tấn thăng nguy thần. Hạ Nguyệt thần tử phàm nhân thân thể, đối đầu năm tôn nguy thần không rơi vào thế hạ phong. Phá vỡ nhận biết. Chết để phá vỡ nhận biết. Dương Đính Tiên cùng Hoàng Phủ Phi Nhi vẫn cho là Cơ Hạo Nguyệt đã xong đăng lâm nguy thần, dù sao vệ tinh hình ảnh theo dõi không cảm giác được Cơ Hạo Nguyệt tán phát khí tức. Cho tới giờ khắc này tự mình trình diện, hai người mới ý thức tới Cơ Hạo Nguyệt kinh khủng bực nào, lại lấy phàm nhân thân thể lực chiến ngũ đại thần sứ, còn đem nhất tôn thần sứ chém xuống hư không. Thật sự là thật đáng sợ. Chương 773, có ta ở đây, đại đế cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Chương 773, có ta ở đây, đại đế cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem đến đây tương trợ hai người, trong lòng cũng là có chút giật mình. Hoạn nạn thấy chân tình, không nghĩ tới mình không phải lẻ loi một mình tại chiến đấu. Mình cùng Dương Đính Thiên giao tình, còn không có đạt tới xả thân tương trợ trình độ, hắn lại làm việc nghĩa không chùn bước đến đây. Đỉnh Thiên huynh xả thân tương trợ, này ân khắc trong tấm khảm. Dương Đính Thiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể tìm tới lý do gượng gạo. Nhưng trước mắt cái này đến từ bắt đầu đạo vực hoàng thất công chúa, nàng vì sao cũng muốn tới giúp ta? Cơ Hạo Nguyệt nghi hoặc hỏi, "Hoàng phủ công chúa, xin hỏi ngươi nào có cùng ta nguồn gốc sao?" Hoàng phủ Phi Nhi cười nhạt một tiếng, "Ta cùng Hạo Nguyệt thần tử cũng không nguồn gốc, lại cùng Trường Ca thần tử quen biết, tại bắt đầu đạo vực đã từng cộng ẩm mỹ tiểu chuyện trò vui vẻ. Ta từng nghe nói, ngươi cùng Trường Ca thần tử quan hệ không ít. Như thế nói đến, ngươi ta cũng coi như lưu duyên, hôm nay ngươi bị hạng giá áo túi cơm vây công, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ." "A?" Cơ Hạo Nguyệt trong lòng giật mình. Vậy mà là Trường Ca thân mật, có thể tại dị vực tha hương, vì ta người xa lạ này xuất thủ, khẳng định là Trường Ca thân mật. Tên tiểu tử thúi này, khẳng định bạc đãi muội muội ta. Ta tại Táng Đế Tinh vì hoàn thành ngươi cố gia lão tổ nguyện vọng, cùng bốn tôn ngụy thần khổ chiến, ngươi tại bắt đầu đạo vực lại có ngoại tình. Lẽ nào lại như vậy? Tuy nhiên ngươi cái này ngoại tình cũng là đáng tin, chẳng những dung mạo xinh đẹp, còn nguyện ý vì ngươi xuất thủ giúp ta. Ân miễn cưỡng đồng ý ngươi thu cái tiểu nhân đi. Cơ Hạo Nguyệt suy nghĩ lung tung thời điểm, La Thành nhìn chăm chú Dương Đính Thiên ngữ khí ngoan lệ nói, "Dương Đính Thiên, ngươi thật muốn giúp Cơ Hạo Nguyệt? Ngươi có biết, chúng ta có bốn tôn ngụy thần, Cơ Hạo Nguyệt chỉ là phàm nhân, linh lực có hạn, hắn không có khả năng kiên trì quá lâu. Ngươi bây giờ giúp hắn, có thể từng nghĩ tới chúng ta sẽ như thế nào trả thù ngươi?" Dương Đính Tiên cười như điên nói, bớt nói nhiều lời. "Đại uy Thiên Long." Hư không bên ngoài, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, mấy bạn trượng thân thể ẩm vàng đánh tới. Hoàng phủ Phi Nhi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, nhưng cũng là sát phạt quyết đoán người. Chỉ gặp nàng hai tay cầm kiếm, hư không một chạm, vạn trượng kiếm quang ảm đạm nhật nguyệt chi huy, lấy không thể địch nổi tư thái chém tới. Cơ Hạo Nguyệt lần nữa thi triển thần vương tù thiên bước. Chiến trường thế cục nháy mắt bị chuyển. La Thành bốn người bị đánh cho liên tục bại lui, nhưng có ngụy thần chi lực hộ thể, tín ngưỡng chi lực gia trì, muốn triệt để đánh bại bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Một bên khác, Kim Thiềm thoát sắc Bắc Hùng núi, đã đến Long tộc cảnh nội, hướng phía U Thành núi mà đi. Bởi vì hắn cảm ứng được thiên địa sức mạnh to lớn, chính là tại U Thành núi phương hướng. Khi Bắc Ngục núi đến Long tộc cảnh nội lúc, quan phương cao tầng đã thông qua vệ tinh giám sát phát hiện. Báo cáo: Nam Bắc Song Đồng thần sứ đã xâm nhập nước ta cảnh nội, hướng U Thành đường núi trận bay đi. Quan chỉ huy nhất thời trong lòng giật mình. Thưa không bên ngoài đang đại chiến, đạo tổ có thể lấy một địch năm, dựa vào cũng là 759 cục chúng cường giả, tại U Thành đường núi trận bố trí nhân hoàng trận. Hiện tại Bắc Ngục núi bay về phía U Thành núi, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Vạn nhất bị hắn phát hiện nhân hoàng trận, cưỡng ép phá hư về sau, đạo tổ mất đi thiên địa sức mạnh to lớn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quan chỉ huy lúc này hạ lệnh, lập tức phát xạ đạn đạo. Bất kể chi phí phát xạ, nhất định muốn đem hắn ngăn lại. Để thuộc trung quân khu thời cơ chiến đấu toàn bộ cất cánh, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian. Vâng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, gần ngàn mai tại ngũ mạnh nhất phòng không đạn đạo tuần tự bắn ra đi. Phu cận quân đội gần 300 đỡ thời cơ chiến đấu cất cánh. Trong đó đại bộ phận là ba đời cùng ba đời nữa, cũng có bộ phận đệ tứ cơ. Toàn bộ mang theo cự ly xa chống chân đạn đạo. Bát Ngục núi tân sinh thân thể thần thức cảm ứng vô cùng nhạy cảm, hắn đã phát hiện kinh khủng sát ý chính chạm mà tới. Nhưng trong lòng không có chút rung động nào. Nhân loại vũ khí mà lên, không đáng để lo. Cho dù cảnh giới rơi xuống, nhưng vũ hóa tu vi cũng không phải phạm nhân vũ khí có thể đối kháng. Rất nhanh, Bắc Ngục núi liền nhìn thấy lít nha lít nhít đạn đạo nhào về phía chính mình. Chỉ gặp hắn linh hoạt thân thể, tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt tránh né đại lượng đạn đạo. Đằng sau còn có càng nhiều đạn đạo kéo lấy đôi cánh bay tới, tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng cũng không kịp vũ hóa tu sĩ tốc độ nhanh. Hắn trong hư không linh hoạt tránh né. Tất cả siêu viễn cự ly phòng không đạn đạo đều đã thất bại. Theo sát phía sau chính là thời cơ chiến đấu phát xạ chống chân đạn đạo, vẫn như cũ khó mà làm bị thương hắn mảy may. Lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ, rất nhanh liền tới đến hậu phương lớn. Đây trời đều là thời cơ chiến đấu. Bắc Ngục núi trong lòng cười lạnh. Sâu kiến, ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi lại yêu cầu chết. Vậy cũng đừng trách ta. Kim Tiền Thí Thiên Toa. Bác Ngục núi nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ, không ngừng xuyên qua hư không. Những nơi đi qua, thời cơ chiến đấu nhau nhau bị hoanh bạo. Trong khoảnh khắc, mấy trăm thời cơ chiến đấu rơi xuống, chiến sĩ không một may mắn thoát khỏi. Quan Chỉ Huy nhìn thấy một màn này, trong lòng bi vẫn không thôi, càng hỏng bét chính là, Song Đồng Thần Sứ đang nhanh chóng tới gần U Thành núi. Quan Chỉ Huy lập tức thông chi 759 của người. Trương Viễn Lang nhận được tin tức, biết nguy hiểm đã tới, nhưng không có nói cho những người khác, để tránh nhiễu loạn tâm thần. Đạo tổ đang đại chiến, toàn dựa vào Nhân Hoàng trận từ Chư Thiên Âm Dương trận mượn tới lực lượng, hiện tại không thể từ bỏ. Cho dù sau một khắc tất cả mọi người sẽ chết, chí ít hiện tại không thể từ bỏ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Bắc Ngục núi đã đến U Thành đường núi trận. Lấy kiến thức của hắn cùng cảm giác, lúc này phát hiện nơi này bí mật. Ha ha ha, nguyên lai Cơ Hạo Nguyệt mượn tới thiên địa sức mạnh to lớn xuất từ nơi này. Hại ta kém chút thân tử đạo tiêu, không thể không dùng song duy nhất bảo mệnh thiên phú. Các ngươi bảy kiến cỏ này hại ta thật khổ, đều chết cho ta đi. Bắc Ngục núi phẫn nộ tế ra chuẩn đế thần binh, lấy bành trướng linh lực hóa thành ngàn trượng chi lớn, hung hăng một kích đánh phía đại trận. Một tiếng ầm vang tiếng vang, sơn băng địa liệt. U Thành Sơn Nhân Hoàng trận sở tại địa, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. 759 cục mọi người lấy thân thể tuấn trận, chết không toàn thây. Nhân Hoàng trận bị phá, mất đi cùng Chư Thiên Âm Dương trận câu thông, Cơ Hạo Nguyệt thể nội thiên địa sức mạnh to lớn đang nhanh chóng trôi qua. Xảy ra chuyện gì? Lực lượng biến mất, tất nhiên là Nhân Hoàng trận xảy ra chuyện. Cơ Hạo Nguyệt đã đoán được nguyên nhân, nhưng lúc này đang giao chiến, không tí vết phân tâm. La Thành ngay lập tức cảm nhận được Cơ Hạo Nguyệt khí tức biến hóa. Lúc này một thanh âm truyền vào hắn trong thần thức. La Thành huynh, ta cảnh giới rơi xuống, không nên tái chiến. Nhưng ta phá hư Cơ Hạo Nguyệt bố trí đại trận, hắn không cách nào lại mượn thiên địa sức mạnh to lớn, còn lại sự tình liền giao cho các ngươi. Ha ha ha, La Thành cuồng tiếu không thôi. Cơ Hạo Nguyệt mất đi lực lượng, đã không đáng để lo, nhưng hắn thân pháp quỷ dị, trong thời gian ngắn khó mà đánh giết. Ta ngăn chặn Cơ Hạo Nguyệt. Phong Huyết Đồ Thành, ngươi ngăn chặn Dương Đình Thiên. Mạc Diễn, Bát Hoang Chiến Khôi, hai người các ngươi chém giết Hoàng Phủ Phi Nhi, sau đó trở về cùng Phong Huyết Đồ Thành cùng một chỗ giết chết Dương Đình Thiên. Sau cùng chúng ta sẽ cùng nhau chém giết Cơ Hạo Nguyệt. Chiến thuật chỉ lệnh rõ ràng, lấy nhiều thắng ít. Mọi người lập tức hành động. Hoàng Phủ Phi Nhi lấy một địch hai, không có Thần Vương Tung Thiên Bộ công thủ tự nhiên, nàng chỉ có thể đón đỡ Mạc Diễn cùng Bát Hoang Chiến Khôi thần thông. Một phen khổ chiến về sau, Hoàng Phủ Phi Nhi bản thân bị trọng thương, sau cùng bị Bát Hoang Chiến Khôi lấy thần binh đánh nát nhục thân, Phương Tiêu Ngọc vẫn lạc vào hư không bên ngoài. Theo Hoàng Phủ Phi Nhi chiến tử, sau đó ba người vây công Dương Đình Thiên. Mặc dù hắn là cái thứ nhất tấn thăng ngụy thần, tín ngưỡng chi lực cực kỳ khủng bố, nhưng cũng khó mà đối đầu ba tôn ngụy thần hợp lực. Dương Đình Thiên vừa đánh vừa lui, toàn thân trải rộng vết thương kinh khủng, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Đình Thiên huynh, Cơ Hạo Nguyệt khỏe mắt. Hạo Nguyệt huynh chớ buồn, ta chính là ngụy thần, bí cảnh bên trong thân thể bất tử, ngươi bảo trọng đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Đình Thiên nhục thân bị đánh nát. Ba người lập tức trở về, cùng La Thành tụ hợp. Cơ Hạo Nguyệt, bây giờ chỉ sinh ngươi một người, ngươi đã không còn lúc trước, sức mạnh to lớn mất hết, chuẩn bị chịu chết đi. Bốn tôn ngụy thần đồng thời xuất thủ, lực lượng hủy thiên diệt địa, phong tỏa vô tận hư không, mất đi Chư Thiên Âm Dương trận sức mạnh to lớn về sau, Cơ Hạo Nguyệt khó mà đối đầu. Một khi tử vong, chính là hoàn toàn chết đi. Cơ Hạo Nguyệt nhìn hằm hằm mọi người, ánh mắt bên trong không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ta Cơ Hạo Nguyệt nhiệt huyết đúc đạo tâm, phong mang chiếu chư thiên, cùng lắm thì chết. Ngọc có thể toái mà không thể đổi hắn bạch, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết, thân thể dù chết, tên có thể bùng xuống trúc bạch vậy. Ta vì lòng tộc đạo tổ, các ngươi bọn chuột nhắt, há có thể cùng ta Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Thoại âm rơi xuống, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng, đạo văn trải rộng toàn thân, khí huyết điên cuồng cuộn. Đây là tự bạo linh hải khúc nhạc dạo. Cho dù tự bạo, cũng không muốn bị La Thành bọn người chém giết. Chính như hắn lời nói, các ngươi bọn chuột nhắt, há có thể cùng ta Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Coi như tự sát cũng không sẽ trở thành toàn các ngươi. Giờ khắc này, Long tộc mọi người có chút ít cảm thấy đau lòng nhức óc. Đạo tổ sắp đến vẫn lạc, Long tộc lại không thủ hộ thần đúng lúc này. Hư không bên ngoài, một đạo kinh diệm vũ trụ kiếm mang sẽ rách thời không trường hạ, lấy khí thế không thể địch nổi chém xuống. Kiếm quang cuối cùng, một bộ bạch y như tuyết, mái tóc đen xuân dài như thác nước vĩ ngạn thân thể, chính phá toái hư không mà tới. Biểu ca, dừng tay. Có ta ở đây, coi như đại đế tại thế, cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Chương 774, Thượng đế giáng lâm. Không, ta là Long tộc người. Chương 774, Thượng đế giáng lâm. Không, ta là Long tộc người. Cơ Hạo Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy một đạo kinh diễm vũ trụ kiếm quang, phảng phất xé nát dòng sông thời gian, từ vũ trụ biên hoang mà tới. Kinh khủng kiếm uy ảm đạm nhật nguyệt quang uy, phảng phất vũ trụ này tinh hà, chỉ có này không thể địch nổi kiếm quang tồn tại, vạn vật đều là hư vô. Kinh diễm vạn cổ một kiếm, chớp mắt đã tới. Trong khoảnh khắc phai mở La Thành đám người đầy trời thần thông, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Còn có cao thủ, là ai từ hư không bên ngoài chém tới một kiếm? Thật đáng sợ. Một kiếm phai mở chúng ta bốn tôn ngụy thần vô thượng thần thông, hắn là cảnh giới gì tuyệt thế cường giả? Ngay cả bóng người cũng còn không thấy được, liền đã xem chúng ta thế công tan rã. Chẳng lẽ hắn là chân thần? Kinh diễm bạn cổ một kiếm, đồng dạng chấn kinh toàn thế giới. Bạch Tượng, Europa, Nam Đồng, Sơn Mộ Đế quốc phát sóng trực tiếp ở giữa, mưa đạn như hoa tuyết lan lộn. Tứ đại thần sứ thiên phạt, lại bị một kiếm phai mở. Ai có thực lực cường đại như vậy? So thần sứ mạnh hơn, cũng chỉ có thượng đế. Thượng đế muốn giáng lâm sao? Những này phát sóng trực tiếp thời gian, đồng dạng có ít mèo người xem, bọn họ điên cuồng đánh chữ nói, vô sỉ dị giáo đồ, không phải là các ngươi thượng đế, là chân chủ giáng lâm. Các ngươi những này hèn hạ dị giáo đồ thần sứ liên hợp lại, đánh chết chúng ta tiên tri. Chân chủ hàng thế, làm đầu biết thợ giản báo thù đến. Dị giáo đồ, tiếp nhận thẩm phán đi. Thượng đế giáo cùng chân chủ giáo là thù truyền kiếp, giờ phút này làm cho tối bụi. Song phương đều cho rằng là mình tín ngưỡng chủ giáng lâm nhân gian. Chỉ có ngu hạ long tộc người xem, tập thể trầm mặc không nói, nhưng trong lòng có một điểm ẩn ẩn chờ mong. Long tộc nhân không tin thần, tự nhiên không tin thần linh hàng thế. Long tộc đạo tổ tại nguy nan thời điểm, một kiếm hàn quang từ hư không bên ngoài mà đến, phai mở tứ đại thần sứ thiên phạt sức mạnh to lớn. Thân phận của đối phương không cần nói cũng biết, chí ít cùng đạo tổ là quan hệ không ít người. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán thời điểm, vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trong, hư không chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó nhất tôn đỉnh tiên lập địa vĩ ngạn dáng người xuất hiện. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo trắng như tuyết, thẳng tắp dáng người như chân thần hàng thế, toàn thân tản mát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nay chân thần nam nhân, mu tay trái phụ sau lưng, tay phải nghiêng cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Hắn cất bước hư không, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều như quân lâm thiên hạ, khiến người muốn quỳ xuống cùng bái. Không phải thượng đế, cũng không phải thật chủ, dáng dấp cùng chúng ta long tộc nhân giống nhau như lúc. Cứu tinh xuất hiện, hắn một kiếm phai mở tứ đại thần sứ thiên phạt sức mạnh to lớn, nhất định có thể cứu đạo tổ. Đạo tổ có thể cứu, long tộc gieo họ không thôi. Nhất là cao tầng, bọn họ biết được càng nhiều. Một kiếm thần quang kinh vũ trụ, cố gia hậu nhân hư không tới. Chẳng lẽ hắn là? Hắn mới là hiên viên lão tổ hậu nhân. Một bên khác, thượng đế cùng chân chủ tín đồ nhau nhau cảm thấy thất vọng, bởi vì từ hình ảnh đến xem, này cất bước hư không nam nhân, hoàn toàn chính xác cùng long tộc người giống nhau như lúc. Cho nên tuyệt không thể nào là thượng đế hoặc chân chủ. Hư không bên ngoài, Cơ Hạo Nguyệt nhìn qua này vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đến, mí mắt đập mạnh đến mấy lần, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Trường ca, ngươi là Trường ca? Cơ Hạo Nguyệt không chắc chắn lắm, coi như không phải ảo giác, nhưng áo trắng như tuyết nam nhân khí tức quá cường đại. Cố Trường ca tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không đến nỗi ngắn ngủi mấy năm ở giữa trưởng thành đến như thế độ cao a, mà lại hư không truyền tống môn sớm đã quan bế. Trường ca bỏ lỡ táng đế tinh bí cảnh, hắn làm sao có thể vượt qua vũ trụ tinh hà mà đến? Hắn cũng không phải đại đế cường giả. Biểu ca, là ta là Trường ca. Cố Trường ca một bước vượt qua hư không, đi vào Cơ Hạo Nguyệt trước mặt. Trường ca, thật là ngươi? Ngươi ta? Ai nha? Cơ Hạo Nguyệt tâm tình phức tạp cực, hắn nói năng lộn xộn, ngươi ta nửa ngày sửng sốt không nói ra một câu đầy đủ. Hắn muốn nói, sớm biết ngươi một tới, ta cũng không cần khi cái này lòng quốc đạo tổ. Ta đi chiếm lĩnh những địa khu khác, chỉ sợ sớm đã tấn thăng ngụy thần, càng sẽ không làm cho tự bạo linh hải. Đáng tiếc hết thể đều muộn. Cố Trường ca đã xong phát hiện vấn đề. Biểu ca, ta tới, ngươi không cần lại tự bạo linh hải. Cơ Hạo Nguyệt cười khổ lắc đầu. Không kịp. Ta vì vậy bí thuật dẫn bạo linh hải, một khi bắt đầu, liền không cách nào nghỉ chuyển. Ta muốn đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép khi dễ Như Ngọc, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt nha. Thoại âm rơi xuống, Cơ Hạo Nguyệt khí huyết trên người lăn lộn càng khủng bố hơn. Giờ phút này nổi gân xanh, huyết hải tàn phá bừa bãi, xông vào linh hải bên trong. Kinh khủng linh hải chi lực vô hạn bành trướng, xé mở đục thể của hắn, mắt thấy là phải nổ tung. Trường ca, mau tránh ra. Ta bí thuật cực kỳ đáng sợ, tự bạo linh hải, vương giả đại năng cũng sẽ trọng thương. A, Cơ Hạo Nguyệt phát ra thống khổ gầm nhẹ. Nhục thể của hắn bị mãnh liệt linh lực tiếp tục xé rách, La Thành bọn người bị dọa đến lập tức rời xa, Cố Trường ca vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn. Biểu ca, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Cơ Hạo Nguyệt vỡ vụn thân thể, lộ ra một tia thảm liệt mỉm cười. Một tiếng ầm vang, mãnh liệt linh hải chi lực tại bí thuật thôi động hạ, từ trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi mà ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét vô tận hư không, thiên địa thất sắc, như là một trận vũ trụ phong bạo. Cố Trường ca đứng sừng sững ở phong bạo chi nhãn trung tâm sừng sững bất động. La Thành mấy người cũng hợp lực bày ra đại trận. Bốn tôn ngụy thần bố trí trận pháp, khó khăn lắm ngăn cản Cơ Hạo Nguyệt linh hải tự bạo sức mạnh to lớn. La Thành còn sống, Long tộc đạo tổ đã vỡ lạc, cả nước bi thương. Đạo tổ, vì cái gì hắn sẽ bạo thể mà chết? Ta còn chưa kịp trở thành đạo tổ đệ tử a. Chó nói bạch tượng, phát xạ cây nấm đạn đi, để bạch tượng thành đạo tổ chết theo. Còn có sông đồng, Europa, anh đảo, sơn mô đế quốc, để bọn hắn toàn bộ chôn cùng. Long tộc đã bi phẫn đến gần như mất lý trí. Đạo tổ không chỉ là Long tộc thủ hộ thần, càng là dẫn đầu Long tộc đi hướng vạn thế tu chân căn cơ. Bây giờ đạo tổ vẫn lạc, dựa vào hắn lưu lại đạo kinh, không có tiền nhân chỉ dẫn, tương lai thành tựu có hạn. Mất lý trí Long tộc mọi người, trong lòng kìm nén vô tận nộ hỏa. Nhất là nhiệt huyết thanh niên nam nữ, tại mỗi cái phát sóng trực tiếp ở giữa gào thét, muốn phát xạ cây nấm đạn huyết tẩy tham dự nước. Cứ việc vây công đạo tổ, chỉ là các nơi khu thần sứ, nhưng bọn hắn cũng là hưởng ứng tín đồ tâm nguyện. Cùng lúc đó, Cơ Hạo Nguyệt tự bạo về sau, hư không bên ngoài linh lực triều tịch đã tán loạn, La Thành nhìn từ xa lấy Cố Trường ca. Cứu hận tấu xương, vốn hẳn nên sát ý mãnh liệt, nhưng La Thành nhìn xem này chậm rãi đến thân ảnh, trong lòng lại có mấy phần khiếp ý Cố Trường ca. La Thành nghiến răng nghiến lợi kêu tên của đối phương, cũng đã không có lúc trước lực lượng. Hắn hoàn toàn như trước đây cường đại, không ai bị nổi, bất cứ lúc nào đều cho lật người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phản phất sinh ra cũng là vô địch chí tôn. Cố Trường ca càng ngày càng gần, hắn rốt cục nhớ tới người đối diện là ai. Nguyên lai là ngươi. Sâu kiến, mạng ngươi ngược lại là rất lớn, vậy mà không chết. La Thành, bản thần tử lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Chương 775, 3000 kiếm mang đoạn vạn cổ, phá toái hư không cũng khó thoát. Chương 775, 3000 kiếm mang đoạn bạc cổ, phá toái hư không cũng khó thoát. Cố Trường Ca thanh âm hoàn toàn như trước đây là mạc. Coi trời bằng vung ánh mắt, thâm thúy như tinh thần đại hải, nhỏ bé La Thành tựa hồ căn bản nhập không được cách khác mắt. Loại kia xem thường hết thảy thần sắc, để La Thành cảm nhận được nhục nhã. Tựa như tại Vân Lạc Thành thời điểm đồng dạng. Hắn như thế không ai bị nổi, tùy tiện liền giết chết chính mình. Cố Trường Ca. La Thành nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Ta La Thành đã không phải lúc trước La Thành. Cố Trường Ca vẫn như cũ đạm mạc như xương. Thanh âm bình tĩnh từ tốn nói, có đúng không, có lẽ ngươi thật sự so trước kia lợi hại một điểm, nhưng là trong mắt ta đều như thế. Trước kia là sâu kiến, hiện tại vẫn là giết ngươi, tuy nhiên trong ngáy mắt. Ha ha ha, La Thành ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn a. Cố Trường Ca, ngươi cái này không coi ai ra gì ngu xuẩn, ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp đi vào Táng Đế Tinh. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ngươi không có Táng Đế Tinh ấn ký. Thế nhưng là ta có. Bây giờ ta đã tấn thăng nguy thần, tại Táng Đế Tinh ngươi căn bản không giết chết được ta. Táng Đế Tinh? Lam Tinh gọi Táng Đế Tinh sao? Cố Trường Ca liếc xéo lấy La Thành, từ tốn nói, thế gian này còn không có ta giết không chết người. Thanh âm đạm mạc, lại mang theo không gì sánh kịp tự tin. La Thành kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù hắn biết mình không chết được, nhưng Cố Trường Ca khí thế làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phong Huyết Đồ Thành, Bát Hoang Chiến Khôi, Mạc Diễn, ba người sớm đã có rút đi chi ý Cố Trường Ca lúc trước một kiếm kia thần uy, để người ngay cả ý niệm chống cự đều sinh không nổi. Bọn họ đồng dạng không sợ tử vong, nhưng bọn hắn là tín đồ thần trong lòng, không thể chiến bại, nếu không sẽ dẫn đến tín ngưỡng chi lực suy yếu. Các hạ, ngươi cùng La Thành ở giữa sự tình không liên quan gì đến ta. Tại hạ cáo tử. Phong Huyết Đồ Thành dẫn đầu nói lui. Hắn vừa dứt lời, Bát Hoang Chiến Khôi cùng Mạc Diễn cũng đội vào nói, ta cùng La Thành chỉ là ngẫu nhiên gặp, giữa các ngươi ân oán ta vô tâm tham dự. Chúng ta cáo tử. La Thành nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Một đám đồ vô sỉ. Lúc trước kết minh thời điểm, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Đi thì đi đi. Ta La Thành là Bạch Tượng Nguy Thần, coi như không địch lại Cơ Hạ Nguyệt, ngươi cũng không giết chết được ta. Tới đi. La Thành căm tức nhìn Cố Trường Ca, trong mắt đã không đổi sắc. Phong Huyết Đồ Thành bọn người quay người muốn rời đi. Đúng lúc này, Cố Trường Ca chậm rãi giơ lên Cực Đạo Đế Binh Hiên Viên Kiếm, rót vào thân lực, kinh khủng đế uy nháy mắt hạo đãng hư không ước và dặm. Các ngươi bảy kiến cỏ này, một cái cũng đừng hòng đi. Hiên Viên Kiếm giơ cao. Mọi người lúc này mới phát hiện, Cố Trường Ca cầm thần binh chính là Cực Đạo Đế Binh. Phong Huyết Đồ Thành bọn người cuống quýt chạy trốn. La Thành cũng không còn mạnh miệng, tranh thủ thời gian phá toái hư không hướng sâu trong vũ trụ mà đi. Nhưng đã quá muộn. Hiên Viên Kiếm chém ra một đạo vạn trượng kiếm quang, nháy mắt hóa thành 3000 vô cực kiếm mang phá toái hư không truy kích bốn người. Một kiếm hóa 3000, là tại Tam Thiên Thế Tôn hư không trưởng cơ sở chỉnh diễn hóa. Hơn nữa còn dung hợp nhất kiếm đoạn vạn cổ đại đạo chân ý 3000 đạo vạn trượng kiếm mang lực công kích càng mạnh, sẽ còn tự động truy tung, cho dù đối thủ phá toái hư không cũng có thoát. Trừ phi La Thành đám người tốc độ so Cố Trường Ca thả ra kiếm mang còn nhanh hơn. Nhưng đây chỉ là vọng tưởng. Trăm vạn trượng thần hải chi lực, vô cùng đạo đế binh hiên viên kiếm phong thích, thánh nhân cường giả cũng chỉ có thể đón đỡ. La Thành cảm nhận được sau lưng kinh khủng sát ý nhìn lại. Tinh không đen nhánh trong vũ trụ, vạn trượng kiếm mang giăng khắp nơi, như là thiên la địa vong xé nát hư không chớp mắt đã tới. À, hắn phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, nhục thân cùng thần hồn tại trong khoảnh khắc bị kiếm quang phai mờ. Một bên khác, Phong Huyết Đồ Thành, Bát Hoang Chiến Khôi, Mạc Diễn ba người cũng giống như thế, không một người có sức phản kháng. Trong khoảnh khắc bị vô tận kiếm mang phai mờ, bốn tôn nguy thần, tập thể bất lạc, Lam Tinh mọi người không khỏi tâm thần đều chấn, quan sát phát sóng trực tiếp người, liên đạn màn đều quên phát. Tất cả mọi người tập thể trầm mặc không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi, tư duy đều đã đình trệ. Hình ảnh theo dõi bên trong này đứng sững hư không nam nhân, giống như thần minh cường đại không ai bị nổi. Sau một hồi lâu, thế giới các quốc gia người xem mới hồi phục tinh thần lại. Này thiên, ta nhìn thấy cái gì? Một kiếm hóa 3000, toàn bộ Thái Dương hệ đều là giang khắp nơi kiếm quang. Hắn quá khủng bố, quá cường đại. Hắn còn là người sao? Không, hắn là thượng đế. Tới ngươi thượng đế, hắn là chân chủ. Các ngươi những này vô tri tín đồ, thượng đế cùng chân chủ tại hào quang của hắn hạ cũng muốn ảm đạm phai mờ. Hắn mới là trí cao vô thượng thần. Thần sứ ở trước mặt hắn chả là cái quốc khô gì? Hư không bên ngoài, Cố Trường Ca lặng lặng đứng sừng sững lấy, cứ việc La Thành đám người đã bị chém giết, nhưng nghi ngờ trong lòng lại chưa giải mở. Ta rời đi Lam Tinh cũng liền thời gian 5, 6 năm, làm sao biến thành cái dạng này? Tu chân giả đại chiến, ngay cả biểu ca Cơ Hạo Nguyệt cũng xuất hiện ở đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến Cơ Hạo Nguyệt, Cố Trường Ca lúc này mới lấy lại tinh thần, đến mau đem biểu ca trước cứu trở về lại nói. Thần niệm khẽ động, Hồng Mông Thạch lập tức tiêu hao một đoàn hàng tinh kích cỡ tương đương Hồng Mông nguyên khí. Thời không chi lực lặng yên hội tụ, Cố Trường Ca một bước phóng ra, vượt qua thời gian trường hạ, trở lại đại chiến bắt đầu mới bắt đầu. La Thành, Phong Huyết Đồ Thành, Bát Hoang Chiến Khôi, Bát Mục Núi, Mặc Diễn, Vũ Đại Thần Sứ cùng Cơ Hạo Nguyệt giằng co. Trường Ca, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Cơ Hạo Nguyệt mắt trợn tròn. Cố Trường Ca tựa như trống rông xuất hiện, hoảng sợ hắn kêu to một tiếng. Nhưng trả lời hắn là một thanh kim sắt trường kiếm. Hiên Viên Kiếm chém ra 3000 kiếm mang, nháy mắt bao phủ La Thành bọn người, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thời không quay lại, hoàn thành một chuyện. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, giống như thủy triều trôi dòng sông thời gian, trở về hiện tại thời không. Quá khứ cùng tương lai trùng điệp. Cơ Hạo Nguyệt trong đầu nhiều rất nhiều trí nhớ. Hắn nhìn thấy mình lực chiến ngũ đại thần sứ, Dương Đính Thiên vẫn lạc, hoàng phủ phi nhi vẫn lạc, nhân hoàng trận bị phá hư. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, lấy vô thượng bí thuật dẫn bạo linh hải. Nhưng là tại tự bạo trước, hắn nhìn thấy Cố Trường Ca một kiếm hàn quang, phá toái hư không mà tới. Sau đó nghịch chuyển thời không, cứu chính mình. Cơ Hạo Nguyệt ngốc ngốc nhìn xem Cố Trường Ca, nửa ngày mới biện xuất một câu, ngươi là thần sao? Cố Trường Ca cười vỗ vỗ Cơ Hạo Nguyệt bả vai. Ngươi quên, khi ta tới nói qua, đại đế tại thế cũng không thể thương tổn ngươi mảy may. Nói đến đương nhiên phải làm được. Này Thiên Cơ Hạo Nguyệt kích động ôm Cố Trường Ca thoải mái cười to, cười cười, hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Ngươi làm sao một người đến? Ngươi có phải hay không mất bỏ Như Ngọc, đến tìm hoàng phủ phi nhi công chúa? Hoàng phủ công chúa cũng ở nơi đây. Ngươi nói là bắt đầu đạo vực Trung Châu hoàng thất công chúa. Thiếu cùng ta trang, không phải nàng còn có thể là ai? Nàng xem ở trên mặt của ngươi ra tay giúp ta, sau cùng chiến tử, tuy nhiên nàng là nguy thần, có thể phục sinh. Cố Trường Ca đột nhiên ý thức được, hắn còn có rất nhiều không biết sự tình. Ngụy thần là cái gì? Chết còn có thể phục sinh. Chẳng phải là nói, La Thành tên kia lần này lại không chết. Thật sự là ngoan cố a. Biểu ca, ngươi cho ta hảo hảo giải thích một chút, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Một bên khác, Long Hùng quốc cảnh, cái nào đó vùng đất nghèo nàn, một sợi linh hồn hóa thành vô hình vô tướng vôi thai. Hoàng phủ phi nhi bị đánh nát nhục thân về sau, bởi vì có ngụy thần chi lực hộ thể, linh hồn có thể trường tồn. Thế là trở lại lông gấu cảnh nội. Ngụy thần chi lực hóa thành vôi thai, linh hồn bắt đầu ôn dưỡng mới nhục thân. Đúng lúc này, một cỗ thời không nhân quả chi lực của tới. Quá khứ cùng tương lai trùng điệp, thời không nhân quả nghịch chuyển, phôi thai biến mất, nàng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Vạ Sĩ Lỷ Phi Tiên giáo đường. Trí nhớ hiện lên, nàng nhìn thấy Cố Trường Ca nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ. Tại nàng còn chưa vẫn là trước, Cố Trường Ca xuất thủ chém giết La Thành bọn người, nhân quả trở về đến bây giờ, mình cũng bởi vậy phục sinh. Trường Ca thần tử, hắn cũng tới Táng Đế Tinh. Hoàng phủ phi nhi trái tim xúc động. Lúc này nhất phi trùng thiên, hướng hư không bên trên mà đi. Chương 776, Cố Nhân gặp lại, mới gặp Trường Ca đạo thành không. Chương 776, Cố Nhân gặp lại, mới gặp Trường Ca đạo thành không. Mẹo thánh thành. Dương Đính Thiên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại mình, đi qua cùng hiện tại trí nhớ trùng điệp. Hắn cũng nhìn thấy đồng dạng một màn. Trường Ca thần tử nghịch chuyển thời không, ta vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Này thiên hắn là thần sao? Ta Dương Đính Thiên sùng bái người, sao lại là nhân gian phàm nhân? Trường Ca thần tử, ta đến vậy. Dương Đính Thiên phi thăng mà lên, phóng tới hư không bên ngoài. Cùng lúc đó, 759 cục mọi người cũng bởi vì Bắc Ngục núi bị tại quá khứ thời không bị chém giết, bọn họ cũng tập thể phục sinh. Còn có hơn 300 đỡ thời cơ chiến đấu phi công, bọn họ đều là bị Bắc Ngục núi giết chết. Giờ phút này cũng theo nhân quả trở về, tập thể phục sinh, chỉ bất quá chiến tổn phi cơ khó mà phục hồi như cũ. Thời cơ chiến đấu tổn thất tự nhiên không nhỏ, nhưng phi công càng có thể đắt. Long tộc cao tầng nhận được tin tức, chấn kinh sau khi, kích động hưng phấn hô lớn, nhanh nghĩ biện pháp liên hệ đạo tổ chí hữu. Hắn mới thật sự là thiên ngoại thần nhân. Truyền lệnh xuống, tối cao quy cách tiếp đãi, tất cả nhất phẩm đại thần tiến đến nên đón, không được sai sót. Phát sóng trực tiếp hình ảnh vẫn còn ở đó. Long tộc người sớm đã vui đến phát khóc. Đạo tổ phục sinh, Long tộc thủ hộ thần lại trở về. Khắp trốn mừng vui a, mà lại bạch tượng bọn họ thần sứ đều chết, đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Ha ha ha, mọi người chúc mừng thời điểm, đứng sừng sững ở hư không Cố Trường Ca, cũng rốt cục biết rõ ràng sự tình nguyên do. Táng Đế Tinh loại cực lớn bí cảnh, Lam Tinh vậy mà thành loại cực lớn bí cảnh. Sớm biết như thế, ta trực tiếp canh giữ ở bắt đầu đạo vực, đoạt một viên ấn ký là được, không cần vượt qua vũ trụ tinh không phiền phái như vậy. Cố Trường Ca thổn thức không thôi, nhưng cũng không hối hận. Dù sao hắn nửa đường trả về một chuyến trung thiên đạo vực, nếu là chậm một chút nữa, nói không chừng Minh Nguyệt lao tổ liền không, cũng coi như có mất có được đi. Cố Trường Ca cũng đem về trung thiên đạo vực đi qua đại khái giảng thuật một lần. Cơ Hạo Nguyệt nghe được trợn mắt hốt mồm. Bắt đầu không miệng đại đế, chém giết dị tộc hơn 100 tôn chuẩn đế, đoạt tất cả chuẩn đế nạp vật túi. Hồi trung thiên đạo vực, cho Cố gia cùng Cơ gia bộ hạ yêu hoàng đại trận, đưa tặng cực đạo đế minh. Cơ Hạo Nguyệt môi nói ra một câu, đều cảm giác da đầu tại run lên. Ta muốn không gặp ngươi nghịch chuyển thời không, thật đúng là không thể tin được. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có phải là đem Như Ngọc vứt bỏ? Cố Trường Ca nhất thời im lặng. Biểu ca ngươi chừng nào thì trở nên như thế xuẩn? Ta nếu là đem Như Ngọc vứt bỏ, còn có mặt mũi đi gặp cứu cứu cùng cứu mụ sao? Ngốc hay không ngốc? Tuy nhiên bị Cố Trường Ca một trầu thoá mạn, nhưng Cơ Hạo Nguyệt tâm tình thoải mái cực. Chỉ ít tên tiểu tử thúi này không có vứt bỏ muội muội. Ta nói cho ngươi, Như Ngọc hiện tại so ngươi còn lợi hại hơn. Nàng thần thể lần hai lộ sắc thành âm dương tiên vương thể. Ta rời đi thời điểm, tu vi của nàng đã đạt tới vũ hóa 5 tầng. Còn thôn vệ không thua kém 10 cái đế cấp chí bảo. Đúng, nàng còn thu hoạch được tiên hoang đại đế cực đạo đế binh tiên hoang tháp. Cái gì? Cơ Hạo Nguyệt ao ước đấu kỵ không hận nổi. Dù sao trong lòng rất cảm giác khó chịu. Như Ngọc cái kia xú nha đầu, nàng làm sao có thể cường đại như vậy đâu, thậm chí còn có cực đạo đế binh. Ngươi là muội muội ta, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ hơn ta nha? Trường Ca, có phải hay không là ngươi giúp nàng? Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng. Không sai, chính là ta. Tiểu tử thối, cố ý chọc giận ta đúng hay không? Không được, ngươi phải giúp ta, nếu không ngươi cùng Như Ngọc hôn sự, ta nửa ngày, ta không ra. Cố Trường Ca làm xấu cười một tiếng, sau đó vung tay lên thả ra 30 kiện chí bảo. Có 10 cái cực đạo đế binh, 20 kiện đế cấp chí bảo. Tự chọn đi. Không thể tham lam, cực đạo đế binh tuyển một kiện, đế cấp chí bảo có thể tuyển 3 kiện. Ai bảo ngươi là ta đại cứu ca đâu? Đế cấp chí bảo có thể cho thêm điểm. Nhìn xem đầy trời chí bảo, cực đạo đế binh vô thượng đế uy tầng tầng ra, đế cấp chí bảo mê người khí tức khiến người phát cuồng. Cơ Hạo Nguyệt đôi mắt bên trong tất cả đều là chấm nhỏ. Phát rồ a. Đây chính là chém giết hơn 160 tôn chuẩn đế, cướp đoạt thượng cổ 16 tộc bộ phận thu mà sao? Muốn phát nhanh, chỉ có ăn cướp nha. Trường ca, ta là phụ ngươi, biểu ca liền không khách khí, ha ha. Cơ Hạo Nguyệt hưng phấn đến quên hết tất cả. Hoàn toàn không để ý Long tộc đạo tổ cao đại thượng hình tượng, vui vẻ đến khoa tay múa chân. 10 cái cực đạo đế binh bên trong, có một chiếc gương. Bát Hoang Chấn Thiên Kính sau đó lại chọn lựa 3 kiện đế cấp chí bảo. Một khi luyện hóa 3 kiện đế cấp chí bảo, tay cầm Bát Hoang Chấn Thiên Kính, Cơ Hạo Nguyệt thực lực đem thuế biến đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Đáng tiếc biểu ca là nam, không phải vậy còn có thể giúp hắn thần thể lần hai thuế biến. Cố Trường Ca âm thầm tiếc hận. Đương nhiên, cũng có thể ngụy trang thành người xa lạ, đem hắn đánh tới đạo tâm sụp đổ, sau đó thôn phệ thần thể bản nguyên, sau đó lại lấy giả bí trị liệu hắn đạo tâm sụp đổ lưu lại đại đạo bệnh giữ. Nhưng biểu ca đạo tâm kiên định, phong mang tất lộ, mà lại cực kỳ kiêu ngạo, chỉ sợ không cách nào phá hủy đạo tâm của hắn. Việc này chỉ có thể coi như thôi. Cố Trường Ca thu hồi chí bảo, vốn cho rằng cái này kết thúc, Cơ Hạo Nguyệt chính suy nghĩ làm sao cảm tạ đâu. Có chút nhăn nhăn nhó nhó nha. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cũng lấy huynh trưởng thân phận, mọi chuyện chiếu cố huynh đệ tỉ muội. Đột nhiên, biểu đệ mạnh ngoại hạng không nói, còn gia nhân nhà nơi này cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cho tới bây giờ đều không có nói với biểu đệ qua cảm tạ, có chút mở không miệng a. Đúng lúc này, Cố Trường Ca đưa qua một cái nạp vật túi. Cái này cũng cho ngươi, đều là tu luyện dùng. Cơ Hạo Nguyệt lấy tới xem xét. Ông trời ơi, tất cả đều là thánh linh thạch, chỉ ít hơn bằng mai, nhất phẩm đến tam phẩm đều có, thậm chí còn có thánh linh thủy. Loại này có tiền mà không mua được, chuẩn đế chuyên dụng chí bảo, Trường Ca cũng đưa cho ta. Ca, về sau ta bảo ngươi ca đi. Cơ Hạo Nguyệt kích động đến nói năng lộn xộn, trong lòng vui vẻ, cái gì đều không để ý. Cố Trường Ca ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Thực tế là quá nhiều, đã chết lặng. Đúng lúc này, hư không một cơn chấn động, hai đạo khí tức cường đại thân ảnh từ đằng xa mà tới. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy hai người, tâm tình lại kích động lên. Đỉnh Thiên Huynh, Hoàng phủ công chúa, hai người đều từng xả thân tương trợ, Cơ Hạo Nguyệt trong lòng phi thường cảm kích, lập tức nên đón. Hoàng phủ phi nhi lại cùng hắn thác thân mà qua, đi vào Cố Trường Ca trước mặt. Trường Ca thần tử, đã lâu không gặp. Đang khi nói chuyện, Hoàng phủ phi nhi đôi mắt sáng lấp lóe, trái tim rung động. Không miệng đại đế ngay tại trước mặt, phong độ tuyệt thế, thiên hạ nữ tử người nào không tâm động. Dương Đính Tiên cũng phá toái hư không, một bước đi vào Cố Trường Ca trước mặt, thần sắc kích động nói, "Trường Ca thần tử, chúng ta cũng đã lâu không gặp." Cơ Hạo Nguyệt, đến, ta bạch kích động một trận, đều là xem ở Trường Ca trên mặt mũi mới giúp ta. Muốn ta Cơ Hạo Nguyệt tại Côn Luân đạo vực, cũng coi như tuyệt thế thiên tiêu. Đến nơi đây mới gặp Trường Ca đạo thành công a. Táng đế tinh bí cảnh nhanh lên kết thúc đi. Ta nghĩ về Côn Luân đạo vực. Chương 777, Tiên Tiên Linh Long vì tọa kỵ, duyên phận một trận thu. Chương 777, Tiên Tiên Linh Long vì tọa kỵ, duyên phận một trận thu. Có thể tại Lam Tinh nhìn thấy Hoàng phủ phi nhi phi thường ngoài ý muốn. Cách xa nhau vô tận thời không. Cố nhân trùng trùng, loại tâm tình này phá lệ kích động. Nhưng ngoài ý muốn nhất vẫn là Dương Đính Tiên. Tưởng tượng ban đầu ở Trung Thiên đạo vực, người này vẫn chỉ là giao long bảng bên trên hơi có thiên phú tu sĩ trẻ tuổi. Không ngất yêu cũng không bằng. Không nghĩ tới hắn đạp lên tinh không cổ lộ, vậy mà trưởng thành đến như vậy cảnh giới, thật sự là ngoài ý liệu. Mà lại hai người còn xả thân tương trợ Cơ Hạo Nguyệt. Tuy nhiên ỷ vào thân thể bất tử mới làm như vậy, nhưng chân tình chứng giám, đương nhiên phải cảm tạ một phen. Hoàng phủ phi nhi làm Trung Châu hoàng thất công chúa, lần này đến đây, tất nhiên mang theo đế binh. Cho nên Cố Trường Ca đưa tặng cho nàng một kiện đế cấp chí bảo làm cảm tạ. Dương Đính Thiên xuất thân thấp hèn, cho dù về sau trưởng thành, cũng chưa thu hoạch được đế binh. Cố Trường Ca liền chọn lựa một kiện cực phẩm đế binh đem tặng. Trường Ca thần tử cái này này làm sao có thể? Dương Đính Thiên kích động bưng lấy đế binh, muốn tự tuyệt, lại cực kỳ khát vọng lưu lại. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng. Ngươi nhận lấy chính là, không cần khách khí. Lúc này Hoàng phủ phi nhi cũng bổ sung một câu, Trường Ca thần tử tại Bắc Đầu đạo vực, lấy lực lượng một người chém giết chuẩn đế cường giả 160 có thừa. Sau lại bị tiêu diệt thượng cổ 16 tộc, bị Bắc Đầu cộng tôn không miệng đại đế. Tuy nhiên lời nói này nhìn như tại ca tụng Cố Trường Ca, kỳ thực là tại nói cho Dương Đính Thiên, chém giết hơn 100 tôn chuẩn đế, bị tiêu diệt thượng cổ 16 tộc, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Cố Trường Ca thu hoạch bao nhiêu chí bảo. Chỉ là một kiện đế binh, ngươi làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Tuy nhiên Dương Đính Thiên đã sớm bị Hoàng phủ phi nhi mấy câu nói, chấn động tê cả da đầu trận mắt hốt mồm. Nhất nhân chạm giết 160 nhiều tôn chuẩn đế, bị tiêu diệt thượng cổ 16 tộc, không miệng đại đế. Chơi ạ, không nghe lầm chứ, Trường Ca thần tử đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy cảnh giới sao? Ta Dương Đính Thiên sùng bái người, quả nhiên không phải thế gian phàm nhân. Còn thất thần làm gì? Nhận lấy đi. Dương Đính Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, mau đem đế binh thu vào nạp vật túi, trong lòng thoải mái lật. Trợ giúp Cơ Hạ Nguyệt, trở tay thu hoạch được một kiện đế binh. Kiếm bột. Lúc này Hoàng phủ phi nhi nghĩ đến một sự kiện. Trường Ca thần tử, La Thành cùng ba người khác, ỷ vào ngụy thần chi lực có thể tái tạo nhục thân. Cho dù thần hồn bị tiêu diệt, cũng có thể phục sinh. Ngươi có thể giết hắn vô số lần, nhưng là tại bí cảnh bên trong, bọn họ là sẽ không chân chính tử vong. Cố Trường Ca gật gật đầu. Điểm này hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Không sao, chờ bọn hắn phục sinh, lần sau ta nhất định khiến bọn họ thần hồn câu diệt, ngụy thần chi lực cũng cứu không. Cái gọi là ngụy thần chi lực, bất quá là tiểu âm phủ vũ trụ chí cao pháp tắc mà thôi. Tầm thường thủ đoạn, tự nhiên khó mà giết chết. Trên lý luận không có cái gì đồ vật, có thể siêu việt tiểu âm phủ vũ trụ thiên đạo pháp tắc, nhưng có một kiện chí bảo ngoại trừ, Cửu Long Tiên Trung, làm tiên cấp chí bảo, nó là siêu việt tiểu âm phủ vũ trụ pháp tắc tồn tại, là tuyệt đối bậc UG. Tầm thường thủ đoạn giết không chết, dùng tiên khí luôn có thể giết chết ta. Trường Ca thần tử, ngươi cùng Hạo Nguyệt thần tử đã lâu không gặp, lại mới tới Táng Đế Tinh, ta không tiện quấy rầy. Chờ ngươi thu xếp tốt về sau, nhất định đến Xmèo Thánh Thành, ta nhất định hảo hảo khoản đãi hai vị. Dương Đính Tiên hướng Cố Trường Ca tạm biệt. Hoàng phủ Phi Nhi tự nhiên muốn cùng Cố Trường Ca tiếp xúc nhiều một chút, thuận tiện để hắn chỉ điểm một hai, có lẽ có thể khai ngộ giúp đỡ thực lực tinh tiến. Nhưng nàng cũng rõ ràng, lúc này không nên quấy rầy Cố Trường Ca. Nhân gia vượt qua vô tận tinh vực đến Táng Đế Tinh, tất nhiên có mình sự tình, chờ hắn xử lý xong về sau lại nói. Trường Ca thần tử, Phỉ Nhi cũng cáo tử. Ngày khác có rảnh, hy vọng cùng Trường Ca thần tử uống trà luận đạo. Cố Trường Ca khẽ thi lễ. Không dám. Hai vị đi thong thả, ngày khác lại tự. Đưa mắt nhìn Dương Đính Tiên cùng Hoàng phủ Phi Nhi rời đi về sau, Cơ Hạo Nguyệt mang theo Cố Trường Ca tiến về Ngọc Kinh Quyết. Hai người phá toái hư không, một bước bước vào tầng khí quyển. Dưới chân hình ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Cố Trường Ca tâm tình vô cùng kích động. Nơi này mới thật sự là trên ý nghĩa của hương. Giờ phút này không khỏi thổn thức cảm khái, hồn xuyên trung thiên đạo vực Cố gia, cách xa nhau vô tận tinh vực, khó có thể tưởng tượng một ngày kia còn có thể trở về, mà lại vẹn vẹn thời gian 5, 6 năm. Dưới chân thành thị diện mạo mặc dù có chút biến hóa, nhưng cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Trường Ca, ngươi vì sao lại đến Táng Đế Tinh a? Cố Trường Ca trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trước khi đến, hắn tuyệt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người quen, hơn nữa còn là biểu ca Cơ Hạo Nguyệt. Muốn tùy tiện tìm lý do qua loa một chút, chỉ sợ khó mà hồ lộ qua. Đúng lúc này, lan lộn tầng mây bên trong, đột nhiên chuyển đến một tiếng long âm. Ngay sau đó một đầu dài ngàn mét giao long, cuốn sạch lấy tầng mây lan lộn mà tới. Trước kia chưa hề nghĩ tới, Lam Tinh sẽ có giao long. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời rất có hào hứng. Này giao long toàn thân tuyết trắng, lân phiến như ngọc, lóe ra ôn nhuận quang trạch. Chỉ là thực lực rất yếu. Từ khí tức phán đoán, đại khái tại mệnh luân cảnh, nhưng là trời sinh có đẳng vân giá vũ bản lĩnh, cho nên có thể tại vân hải bước lên. Tuyết trắng như ngọc giao long rất có nhãn lực. Nó tại Cố Trường Ca ngoài ngàn mét dừng lại, lấy thần thức truyền âm nói, "Vạn bối Tuyết Kiều Long bái kiến tiền bối." Cố Trường Ca có chút kinh ngạc. Cái này giao long thanh âm thanh thúy êm tai, mà lại linh trí cực cao, tựa hồ đã thoát khỏi thú tính, khoảng cách gần quan sát, linh động dáng người cực kỳ bất phàm. Mà lại Cố Trường Ca thể nội tiên cốt đã có cảm ứng, cực kỳ mãnh liệt. Nói rõ đầu này giao long, người mang chí cao thân thể. Mình rời đi làm tinh thời điểm, thuộc về linh khí khô kiệt trạng thái, vậy mà cũng có thể dựng dục ra chí cao thân thể. Thật sự là thần kỳ a, một mực yên lặng theo sau lưng Liễu Thần Vương, cũng đã nhìn ra đầu này giao long không giống bình thường. Táng Đế Tinh chẳng những là luân hồi con đường trọng yếu tiết điểm, càng là thai nghén chí cao thần thể cái nôi. Đầu này tuyết trắng giao long, vậy mà là tiên thiên linh long thể. Liêu Thần Vương phi thường chấn kinh. Tiên thiên linh long thể chính là long tộc chí cao thần thể, trời sinh linh thể ngộ tính siêu nhiên, tu luyện tốc độ cực kỳ thần tốc, mà lại đại đế phía dưới không bình cảnh. Nếu như không phải là bởi vì Táng Đế Tinh một mực ở vào mạt pháp thời đại, đầu này linh long chỉ sợ sớm đã đăng lâm chuẩn đế cảnh. Đương nhiên, Liêu Thần Vương cũng sẽ không nói cho Cố Trường Ca những sự tình này. Tuyết Kiều Long cực hắn thông minh, trước đó mắt thấy Cố Trường Ca một kiếm hóa 3000 tiên thần chi uy, liền đã quyết nhất định phải bái sư. Thượng tiên một kiếm hóa 3000, Tiểu Long vô cùng sùng bái, mong rằng thượng tiên không bỏ, thu Tiểu Long làm đồ đệ. Bái ta làm thầy. Cố Trường Ca có chút kinh ngạc. Vừa hồi Lam Tinh liền gặp gỡ một đầu giao long, cũng là được tính là duyên, đã như vậy liền nhận lấy ngươi đi. Mà lại Cố Trường Ca tiên cốt cảm ứng mãnh liệt. Nói rõ đầu này giao long tiềm lực phi phàm, tương lai thành tựu không thể đo lường. Đương nhiên, hắn nhưng không có nhân long chuyện tốt. Người ta cũng coi như hữu duyên. Ta quan ngươi linh tính phi phàm, tiềm lực vô hạn, liền thu ngươi làm đồ đi. Tuyết Kiều Long nhất thời mừng rỡ như điên. Đa tạ sư tôn. Tiểu Long nguyện làm sư tôn và kỵ, mời sư tôn lên đây đi. Tuyết Kiều Long đè thấp dáng người, Cố Trường Ca bay người lên lưng của nó, Cơ Hạo Nguyệt cũng đương nhiên chuẩn bị cưỡi đi lên. Tuyết Kiều Long thân bãi xuống, kêu a một tiếng. Ngươi cũng không phải sư tôn ta, ta mới không nhường ngươi cưỡi. Cơ Hạo Nguyệt, ngươi xem thường người đúng không? Chương 778, ta mới là các ngươi chờ người. Chương 778, ta mới là các ngươi chờ người. Cơ Hạo Nguyệt nhất thời giận, chỉ vào Tuyết Kiều Long đạo, ta thế nhưng là ngươi sư tôn biểu ca, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Để sư thúc cưỡi một phát, có vấn đề gì? Cơ Hạo Nguyệt cực kỳ đúng hắn thích sĩ diện người, đường đường Long tộc đạo tổ, lập tức liền muốn trở về Ngọc Kinh Quyết, Trường Ca cưỡi một đầu giao long, mình ngược lại như cái chân chạy, quá thật mất mặt. Này làm sao có thể? Ta nhất định phải cưỡi đi lên. Tuyết Kiều Long cũng không chút nào yếu thế, giọng dịu dàng quát lớn, ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không sư thúc, liền xem như, ta cũng không nhận. Ta chỉ nhận sư phụ. Đáng ghét ta. Ngươi cái này tiểu giao long, thật muốn đánh ngươi một trận. Trường Ca, ta giúp ngươi quản giáo một chút cái này không coi bể trên da gì đệ tử. Cố Trường Ca khoát khoát tay. Biểu ca, ngươi tốt xấu cũng là Côn Luân đạo vực tuyệt thế thiên tiêu, làm sao chấp nhận với tiểu bối. Mà lại ngươi vẫn là Long tộc đạo tổ. Một điểm đạo tổ phong phạm đều không có. Cơ Hạo Nguyệt nhất thời không còn cách nào khác. Trường Ca rõ ràng bất công. Uy chờ ta một chút nha. Tuyết Kiều Long nâng Cố Trường Ca, linh động dáng người tại Vân Hải bên trong chợt trợn, lóe lên một cái rồi biến mất hướng mặt đất bay đi. Cơ Hạo Nguyệt mau đuổi theo. Mắt thấy muốn hạ xuống Ngọc Kinh Khuyết thời điểm, Trương Viễn Lang mang theo 759 cục người phi thân mà tới. Thượng tiên, xin dừng bước. Cố Trường Ca lập tức để Tuyết Kiều Long dừng lại, trong lòng lại thất kinh. Trước mắt mấy cái này lao đầu, rõ ràng là tu chân giả, mà lại ăn mặc đến xem, cũng là làm tinh bản thổ người. Cố Trường Ca dùng Long Quốc lên tiếng nói, các ngươi là ngu hạ Long Quốc tu chân giả. 759 cục mọi người, không khỏi tâm thần đều chấn. Bọn họ thường ngày cùng Cơ Hạo Nguyệt giao lưu, đều là thông qua thần thức truyền âm hoàn thành. Nhưng trước mắt vị này một kiếm hóa 3000 thượng tiên, vậy mà cũng sẽ nói Long Quốc lời nói. Bên trên thượng tiên, ngài vì sao cũng có thể nói Long Quốc lời nói? Chư Viễn Lang kích động đến nói chuyện đều không lưu loát. Trong nội tâm có vô số cái dấu hỏi. Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, việc này nói rất dài dòng, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là Long Quốc người. Sinh trưởng ở địa phương này Long Quốc người. Cái gì? Lần này ngay cả Cơ Hạo Nguyệt đều mắt trợn tròn. Hắn mỗi ngày cùng Trương Viễn Lang bọn người tiếp xúc, vừa mới bắt đầu vì vậy thần thức truyền âm giao lưu. Nhưng vũ hóa tu vi, nội tính siêu nhiên. Thời gian dài tiếp xúc xuống tới, hắn đã học được Long tộc lời nói, tuy nhiên không tinh, nhưng có thể làm được đơn giản giao lưu. Vừa rồi Cố Trường Ca một lời nói, để Cơ Hạo Nguyệt trợn mắt hốt hồn. Trường Ca, ngươi là Táng Đế Tinh Long tộc nhân. Đúng vậy biểu ca, nói đúng ra, ta kiếp trước là làm Tinh Long tộc nhân, tại ta lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên mơ tới nơi này, về sau ta xác định đó không phải là mộng, mà chính là trí nhớ của kiếp trước. Lần này giải thích nửa thật nửa giả, chí ít có thể đem Cơ Hạo Nguyệt hồ lộ qua. Lúc này Trương Viễn Lang đội vàng nói, thượng tiên, chúng ta là cố ý tới đón ngài, Long tộc cao tầng đã ở Yên Kinh vì ngài chuẩn bị long trọng nên đón nghi thức. Ngài nhìn Cố Trường Ca khoát khoát tay. Không cần, ta ghét nhất bệnh hình thức. Ngươi đi cho ta truyền một lời, ta hiện tại không muốn gặp bọn họ. Cứ như vậy đi. Cố Trường Ca nói xong, liền vô vô Tuyết Kiều Long, ngàn mét dáng người hóa thành lưu quang, rơi vào Ngọc Kinh Khuyết đỉnh núi. Cơ Hạo Nguyệt cũng theo sát mà xuống. Trong lòng của hắn lại có nghi hoặc. Trường Ca, đã ngươi kiếp trước là người nơi này, vì sao không gặp một chút bọn họ đâu? Cố Trường Ca không có trả lời ngay. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng chuyện cũ, một màn, cuối cùng hóa làm thở dài một tiếng. Biểu ca, chúng ta là tu chân giả, cùng phàm nhân là người của hai thế giới. Bọn họ tiếp xúc chúng ta, không phải muốn đạt được linh đan rượu dược kéo dài thọ mệnh, cũng là muốn đạt được lực lượng củng cố địa vị. Thiên đạo vô tình, sớm có mệnh số. Thế gian chìm nổi, lên lên xuống xuống. Không ai có thể vĩnh viễn có được quyền lực, mạng của bọn hắn không nên từ chúng ta tới sửa. Nói đến đây, Cố Trường Ca đột nhiên nhớ tới sứ mạng của mình. Ta lần này đến đây, còn có một việc hắn nói lên Kha Y Bá mang hàm cấp quan kinh lịch, nhất là Hiên Viên kiếm bên trong tiên tổ di ngôn. Trọng lập nhân hoàng đạo thống, mở vạn thế tu chân chi cơ, đây mới là ta muốn làm. Một khi tu chân phổ cập, quyền lực phá vỡ, chính là tự nhiên phát tắc. Ta không muốn thiên vị bất kỳ bên nào. Chúng sinh, chập trùng lên xuống, đều là tuân theo thiên đạo tự nhiên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu. Hắn đối nhân gian tiếp xúc không nhiều, nghĩ đến tự nhiên không có sâu như vậy xa. Trên thực tế Cố Trường Ca có chút sự tình nói đến cũng không thấu triệt. Hắn cũng không cần nói với Cơ Hạo Nguyệt quá rõ ràng. Cố Trường Ca cùng Tuyết Kiều Long, tại Ngọc Kinh Khuyết dàn xếp lại, trời tối thời điểm Trương Viễn Lang lại trở về. Trương Viễn Lang cầu kiến thượng tiên. Vào đi. Cố Trường Ca nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thượng tiên mời xem qua. Trương Viễn Lang đưa qua một tờ bản chép tay. Chậm rãi triển khai về sau, Cố Trường Ca hai mắt tỏa sáng. Một kiếm thần quang kinh vũ trụ, Cố gia hậu nhân hư không tới. Xin hỏi thượng tiên, phải chăng vì Cố gia người? Cố Trường Ca hơi hơi bình phục lại tâm tình, gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Trương Viễn Lang chậm rãi thở ra một hơi. Nguyên lai ngài mới là Hiên Viên lão tổ tiên đoán người. Văn bối Trương Viễn Lang, bái. Cố Trường Ca tranh thủ thời gian ngắt lời nói, được, đừng quỳ đến quỳ đi, ta không thích một bộ này. Lần này trở về Lam Tinh, là vì ôn lại lương thổ. Quỳ đến quỳ đi này một bộ, tại Trung Thiên Đạo vực cùng bắt đầu liền có thể, từ khi Cố Trường Ca sau khi hạ xuống, hắn đã đem mình làm phạm nhân đối đãi. Động một chút lại quỳ xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng thể nghiệm cảm giác. Ngươi cái gì đều không cần nói. Tổ tiên Hiên Viên đã cho ta gợi ý, tiếp xuống ta sẽ lưu lại truyền thừa, mở ra vạn thế tu chân chi cơ. Tuy nhiên Cơ Hạo Nguyệt truyền xuống tu luyện công pháp, nhưng ngộ tính của hắn khẳng định không bằng Cố Trường Ca, đối cao giai công pháp phá giải năng lực khiếm khuyết, sẽ tạo thành kẻ đến sau tu luyện không dễ. Cho nên Cố Trường Ca quyết định đem Phục Hy cổ đế kinh tiến hành chiều sâu phân tích, sau đó truyền thừa vạn thế. Ta muốn đặc biệt nhấn mạnh một sự kiện. Ta truyền thừa công pháp vẫn như cũ lấy đạo tổ danh nghĩa, không cần khắc tụng tôn tên. Trương Viễn Lang trong lòng không hiểu. Thượng tiên, đây là vì sao? Ngươi không cần chất vấn, làm theo là được. Biểu ca vì ngu hạ long tộc, vào hư không bên ngoài đại chiến năm tôn thần làm, bị bức phải tự bạo linh hải. Hắn tôn tên, nên bị long tộc vạn thế tụng hát. Mình chỉ là ôn lại cố thổ, thuận tay mà làm thôi, thư danh cũng không trọng yếu. Ngươi đi xuống đi. Ta sửa sang một chút công pháp, sau 10 ngày lại triệu kiến ngươi. Vâng, thượng tiên. Trương Viễn Lang rời đi về sau, Cố Trường Ca liền lấy ra Hiên Viên kiếm, thần thức chìm vào trong đó, quan sát dấu tại thân kiếm Phục Hy cổ đế kinh. Phục Hy đại đế, giỏi về trận pháp cùng tôi diễn, nhưng là hai loại vô thượng thần thông, đều căn cứ vào thực lực cường đại bên trên, cho ghi lại phương pháp tu luyện cùng công phạt chi thuật cũng là hiếm thấy trên đời. Cố Trường Ca mượn Bồ Đề tiên quả cùng Thái Hư tọa vong đài, tự nhiên năng nhẹ nhõm lĩnh ngộ thấu triệt. Ngoại giới một ngày, ý thức trăm năm. Theo Cố Trường Ca không ngừng lĩnh hội, Hiên Viên kiếm phóng xuất ra cực điểm óng ánh thần quang, chiếu sáng vạn dặm hư không. Kinh khủng cực đạo đế uy, hạo đãng toàn bộ Lam Tinh chương 779, đạo tổ huấn lệnh, thân thế chi mê chương 779, đạo tổ huấn lệnh, thân thế chi mê toàn thế giới các nơi, đều có thể nhìn thấy cực điểm óng ánh thần quang. Kinh khủng đế uy, hù dọa vô số tinh quái linh thú. Lãng lãng nhiều nắng, cũng có thể nghe được sơn tinh dã quái gầm nhẹ, giao long thần điều chạy, phàm nhân càng là trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Vệ tinh hình ảnh theo dõi nhìn càng thêm rõ ràng. Thần quang óng ánh nhất chi địa, chính là Ngọc Kinh Khuyết đỉnh núi, kim sắc tản quang trùng thiên, bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Toàn thế giới vì đó hoành động. Tất cả mọi người đã biết, một kiếm hóa 3000 thần tiên giáng lâm ngu hạ long tộc, lúc này thiên địa dị tượng, tất nhiên là bị tiêu chí cao vô thượng tiên nhân gây nên. Toàn Lam Tinh tất cả thân phận tôn quý, phú giáp một phương quyền quý, đều hướng tới Ngọc Kinh Khuyết. Nơi đó ở chân chính thần tiên. Những này quyền quý cơ bản đều là dần dần già đi, cho dù nắm giữ lấy phàm nhân khó mà với tới tư nguyên, thậm chí chi phối lấy phàm nhân sinh mệnh. Một trận hội nghị, một cái âm mưu, một lần lợi ích giao phòng, liền có thể để cho vô số phàm nhân vì thế mất mạng. Nhưng bọn hắn không cách nào chính chúa tể phò mệnh. Vô luận địa vị cao bao nhiêu, đều không thể ngăn cản tử vong kết cục. Vì kéo dài phò mệnh, các quyền quý dùng hết thủ đoạn, đổi tuổi trẻ bộ phận, từ trong máu rút ra làm tế bào. Thủ đoạn dùng hết, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bây giờ bọn họ nhìn thấy hy vọng. Vô số quyền quý, phú hào, ngôi sao, mang theo tự cho là đúng bảo vận, tiến về ngu hạ long tộc Ngọc Kinh Quyết. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 9 ngày đi qua. Cố Trường Ca chậm rãi mở mắt ra, chiều sâu phá giải ưu hóa phục hy cổ đế kinh so dự tính sớm một ngày hoàn thành. Giờ phút này Cố Trường Ca trước ngực nổi lơ lửng một khối thần nguyên. Bên trong phong ấn đại đế kinh văn phức tạp nhất bộ phận đã được giải tích ưu hóa, lấy đạo âm tụng minh hình thức tồn tại. Dù sao đại đế kinh thư cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa văn tự, thâm ảo tối nghĩa trình độ tuyệt không phải mắt thường cùng tư duy có thể giải động, mà chính là cần ngộ tính. Cố Trường Ca lấy kinh khủng ngộ tính triệt để lĩnh hội về sau, lấy đạo âm tụng hát lại càng dễ để nhân lý hiểu biết. Đương nhiên, nhập môn bộ phận thì lấy trang giấy kinh thư ghi chép, đến lúc đó phát xuống đến long tộc mỗi cái đạo trường, nếu có thiên tư chắc tuyệt người, tu luyện tới đỉnh cấp, liền có thể tiến về Ngọc Kinh Khuyết lắng nghe thần nguyên đạo âm. Sư tôn, ngài xuất quan. Trường Ca, ngươi mấy ngày nay làm ra động tĩnh, hoành động toàn bộ Táng Đế Tinh. Tuyết Kiều Long cùng Cơ Hạo Nguyệt cùng đi đến Cố Trường Ca trước mặt. Tuy nhiên Tuyết Kiều Long cách xa xôi, nó đối Cơ Hạo Nguyệt rất kiêng kỵ, lần trước không có để hắn cưới, cảm thấy mất mặt, vẫn nghĩ tìm về mặt mũi. Sư tôn, ta muốn cáo trạng. Sư thúc đối ta tâm mang làm loạn, mấy ngày nay vẫn nghĩ cưới ta, ta không muốn nhận cái này sư thúc. Cố Trường Ca nhất thời dở khóc dở cười, hắn cảm thấy cần thiết cùng biểu ca giải thích rõ ràng. Biểu ca, ngươi không nên làm khó Kiều Long, nàng là một đầu rồng cái, ngươi cưới nàng trên lưng là thật không ổn. Cái gì? Ta nhìn nàng dữ dằn, còn tưởng rằng là đầu rồng được đâu. Thật xấu hổ nha. Ai, có vấn đề. Đã nàng là mẫu long, ngươi vì cái gì có thể cưới? Cố Trường Ca nhất thời nghẹn lời. Tuyết Kiều Long lại giành nói, hắn là sư tôn ta, đương nhiên có thể cưới nhà, ngươi chỉ là trên danh nghĩa sư thúc, cũng là không nhường người cưới. Cơ Hạ Nguyệt, ta nói muốn cưới ngươi sao? Không sai, trước kia là nghĩ cưới, từ ta biết ngươi là mẫu long bắt đầu, ta liền không muốn cưới. Có thể ngươi nếu là mẫu long, vì cái gì còn để Trường Ca cưới? Toán, ngươi chỉ là một đầu giao long, cũng không phải nữ nhân. Ta không tin Trường Ca còn có thể đối ngươi làm ra phản bội như Ngọc sự tình. Lúc này Trương Viễn Lang thanh âm truyền đến. Trương Viễn Lang bái kiến thượng tiên. Vào đi. Sau một lát, Trương Viễn Lang mang theo 759 cục tất cả mọi người đi vào đỉnh núi. Từng cái tiên phong đạo cốt trí cao người, tại Cố Trường Ca trước mặt, lộ ra cực kỳ cung kính, nhưng ánh mắt bên trong khó nén vẻ kích động. Các ngươi không cần đoán, Phục Hy cổ đế kinh đã bị ta phá giải, chia làm hai bộ phận, trang sách kinh thư có thể phục chế, phân phát đến mỗi cái đạo trường. Chú ý mức độ bảo mật cùng tu luyện cánh cửa thiết lập. Làm thế nào, ta mặc kệ. Nhưng có một việc nhất định phải chứng thực đúng chỗ, một khi có dị tộc học trộm, hoặc là phản đồ tiết ra ngoài, không có bất kỳ cái gì lý do, giết cả cửu tộc. Đầu này không thể sửa đổi. Mặc kệ là người tiết lộ bí mật, vẫn là học trộm người, phàm là liên lụy tới việc này người, hết thể liên lụy cửu tộc. Cố Trường Ca lo lắng nhất chính là bị dị tộc học trộm, nhất là sát vách anh bảo người. Lòng lang dạ thú, chưa hề cải biến. Hiện tại ta lấy đạo tổ thân phận, lập xuống tổ ấn, một khi long tộc tu sĩ thịnh hành, tất bị tiêu diệt anh đạo gia nhân. Việc này ứng từ các ngươi đi làm. Đạo tổ trí cao vô thượng, khinh thường đồ sát phàm nhân, các ngươi có thể hiểu. Kỳ thật đây là Cố Trường Ca tư tâm. Chính như hắn nói, thân phận của mình cùng địa vị, sát thực khinh thường tại xuất thủ. Tuy nhiên đã trở về, chuyện này liền không thể lại kéo. Trương Viễn Lang bọn người đồng nói, chúng ta ghi nhớ tổ ấn, tất bị tiêu diệt anh đạo gia nhân. Nói đến đây, Tây Nam tán tu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đạo tổ có thể hay không thuận tiện đem Nam Đồng cùng một chỗ. Phía sau không nói, nhưng Cố Trường Ca đã hiểu. Tây Nam tán tu, rất được ta tâm a chuẩn. Lúc này Cố Trường Ca xuất ra thần nguyên tiếp tục nói, Phục Hy cổ đế kinh tiến giai bộ phận tối nghĩa khó hiểu. Ta lấy đạo âm tụng hát, đem hắn phong ấn tại thần thạch bên trong. Sau đó ta sẽ bày ra đại trận, đem thần thạch giam cầm tại Ngọc Kinh Quyết, không ai có thể đem hắn mang đi. Phàm là đem nhập môn kinh thư tu luyện tới đỉnh cấp, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, đều có thể đến Ngọc Kinh Quyết lĩnh hội chí cao đế kinh. Cứ như vậy đi, các ngươi đem giấy chất kinh thư mang đi, ấn phủ về sau phát xuống đến mỗi cái đạo trường. Cố Trường Ca giương một tay lên, Trương Viễn Lang kích động tiếp nhận kinh thư, tuy nhiên lại chưa lập tức lui ra. Người còn có việc. Khởi bẩm thượng tiên, sơn ngoại đến rất nhiều nhân gian quyền quý, bọn họ mang theo bảo vật muốn biết kiến ngài. Lại là quyền quý, những này sâu kiến, ta vốn không dự định gặp bọn họ. Tuy nhiên vừa bọn ta phải xuống núi, nhìn xem cũng không sao. Cố Trường Ca quay đầu nhìn xem Cơ Hạo Nguyệt cùng Tuyết Tiểu Long, ta đi ra ngoài một chuyến, có chút việc tư, các ngươi lưu tại Ngọc Kinh Quyết. Nhưng không được lại quấy rối Tuyết Tiểu Long. Cơ Hạo Nguyệt nhất thời im lặng, làm sao còn xách việc này? Đi, dẫn đường. Sơ qua, Trương Viễn Lang mang theo Cố Trường Ca đi vào sân ngoại. Liếc nhìn lại, trùng trùng điệp điệp đội xe kéo dài mấy chục cây số xa, lít nha lít nhít hộ vệ áo đen, che chở từng chiếc xe sang trọng. Không trung còn có máy bay trực thăng xoay quanh. Quyền quý bên trong có người ngoại quốc, cũng có Long quốc người. Cố Trường Ca đứng sững hư không, vĩ nạn thân thể không ai bị nổi, hiện trường các quyền quý nhao nhao quỳ xuống. Mỗi người trong tay đều bưng lấy cái gọi là bảo vật. Trong miệng nói lẩm bẩm, phản phất đang cầu nguyện tiên nhân hạ xuống thần tích, để cho mình trường thọ. Thanh âm ồn ào, lại bị Cố Trường Ca nghe được rất rõ ràng. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, liền phá không mà đi. Một đám có chút quyền thế sâu kiến mà thôi, ngay cả lãng phí nước bọn hứng thú đều không có. Hồng nông thạch phá toái hư không. Trong nháy mắt, liền đã đến C thành phố. Cố Trường Ca ẩn nấp hư không, dưới chân chính là C thành phố ánh nắng huyện mồ côi. Nơi này là Cố Trường Ca lớn lên địa phương. Hắn là cô nhi. Cho dù rất chán ghét vứt bỏ cha mẹ của mình, nhưng Cố Trường Ca vẫn như cũ muốn làm rõ ràng, bọn họ vì sao muốn đem mình vứt bỏ. Kiếp này có phụ mẫu, nhưng kiếp trước mê, vô luận như thế nào muốn mở ra. Người không phải từ trong viên đá đụng tới, không biết mình thân thế, tựa như lục bình không dễ, trong lòng trống rỗng. Cố Trường Ca phất tay, thay đổi một thân lam tinh người y phục. Sau đó từ hư không hạ xuống, hiện lộ chân thân. Hắn cũng tốt, không cam tâm cũng được, hôm nay nhất định phải biết rõ ràng thân thế của ta. Cố Trường Ca cất bước đi vào viện mồ côi chương 780, mang theo đặc thù sứ mệnh giáng lâm. Chương 780, mang theo đặc thù sứ mệnh giáng lâm. Ánh nắng viện mồ côi cách cục vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hồn xuyên trước Cố Trường Ca ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại thăm một chút, nhất làm cho hắn lo lắng chính là Trương Mụ Mụ. Tuy nhiên chưa nói tới nhiều thân. Dù sao cô nhi quá nhiều, căn bản chiếu cố không đến. Nhưng ở Cố Trường Ca trong lòng, Trương Mụ Mụ công việc thường ngày, hắn thấy cũng là thân tình. Đây là mỗi cái cô nhi tuổi thơ là ấn. Có ít người có thể sẽ lãng quên, có ít người lại vĩnh viễn nhớ kỹ. Hài nhi tiếng khóc quen quẩn tại hành lang bên trên. Tiếng khóc kích thích đến Cố Trường Ca sắp lãng quên trí nhớ, lại đem hắn kéo về đến cô độc tuổi thơ. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy chăn đệm nằm dưới đất bên trên nằm 10 cái hài tử, tiểu nhân hẳn là vừa trăng tròn, lớn nhiều nhất nửa tuổi tả hữu. Đại bộ phận hài tử đều rất ngoan, có 4-5 cái hài tử đang khóc, bọn họ hẳn là vừa tới không lâu. Làm ở cô nhi viện lớn lên người, Cố Trường Ca phi thường hiểu biết loại tình huống này. Viện mồ côi hài tử, 3 tháng liền có thể học được không khóc không náo, bởi vì không có người sẽ ôm bọn họ. Dù là người tình nguyện đến, cũng không cho phép ôm. Bởi vì ôm là tình cảm mối quan hệ, hài tử sẽ đem ôm bọn họ người xem như phụ mẫu. Người tình nguyện không có khả năng mỗi ngày tới, thậm chí cũng không tiếp tục tới. Đối với hài tử đến nói, không khác lần hai tổn thương, viện mồ côi công tác nhân viên có hạn, cũng không có khả năng mỗi ngày ôm. Tất cả đi vào viện mồ côi hài tử, lớp đầu tiên liền muốn học được cô độc. Cố Trường Ca tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước truyền đến đại hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, bọn họ đang chơi đùa, trong tiếng cười lộ ra ở độ tuổi này không nên có thành tựu. Còn lâu mới có được cùng tuổi hài tử nên có ngây thơ. Khi Cố Trường Ca xuất hiện tại trước cửa sổ, nhìn thấy từng đôi hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt, còn có mấy cái hài tử lặng lẽ trốn đi, giống mai con bị hoảng sợ. Loại này thương tích vĩnh viễn không cách nào tự lành. Cứ việc Cố Trường Ca đã thay cái thân phận, cho dù hắn lấy giả bí trị liệu kiếp trước thương tích, nhưng vẫn như cũ muốn tìm tới mình cây. Lúc này nhất danh hộ công tử trong phòng ra. Cố Trường Ca trước kia chưa thấy qua nàng, hẳn là mấy năm gần đây mới tới. "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì sao?" "Ta tìm Trương Mụ, không biết nàng còn ở đó hay không nơi này." Trương Mụ tuổi tác không nhỏ, không biết có hay không về hưu. Nữ hộ công thần sắc hơi ảm đạm mấy phần, ngựa khí hơi có vẻ tiếc nuối nói, "Trương Mụ năm ngoái mắc bệnh ung thư đi, ta là tới tiếp nhận nàng." "Trương Mụ đi." Cố Trường Ca hơi cảm thấy đau lòng, tuy nhiên Trương Mụ cho tới bây giờ không coi ôm qua hắn, nhưng là tại viện mồ côi trong lúc đó, một mực đem mình chiếu cố rất tốt. Nàng sẽ ở buổi tối cho mình đắp chăn, cũng sẽ tại sinh bệnh thời điểm cho so những người bạn nhỏ khác càng nhiều yêu. Đột nhiên tới tin dữ, để Cố Trường Ca không thể nào tiếp thu được. "Có thể nói một chút cụ thể ngày sao?" Hộ công ngẫm lại nói ra, "Ta không nhớ rõ, đại khái là năm ngoái tháng 6 phần thời điểm." Tuy nhiên nàng 3 tháng liền tra ra ung thư thời kỳ cuối, sau đó từ chức hồi hương hạ nhà. Cố Trường Ca tùy ý gật gật đầu, "Tạ ơn, ta biết." Hắn tìm một góc không có người, lấy hồng mông thạch lực lượng trở lại một năm trước. Thời gian tiết điểm là tháng 2 một ngày nào đó. Nếu là tháng 3 điều tra ra, tháng 2 nàng khẳng định còn tại viện mồ côi. Vượt qua dòng sông thời gian, Cố Trường Ca lại xuất hiện tại viện mồ côi, tháng 2 khí trời rất lạnh, hắn mới xuất hiện, liền thấy một người mặc áo đông đi lại tập tễnh lao nhân. Trương Mụ lao nhân chậm rãi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn qua Cố Trường Ca. Khi tiến vào viện mồ côi thời điểm, hắn liền lấy dịch dung thuật, biến thành đã từng bộ dáng. Trương Mụ liếc một chút nhận ra Cố Trường Ca. "Trương Lỗi, hảo hài tử, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu vậy?" Trương Lỗi là Cố Trường Ca kiếp trước tên, là Trương Mụ cho hắn lên. Nguyên bản đi đứng không tiện Trương Mụ, nhìn thấy Cố Trường Ca lập tức khập khiễng chạy tới, trên mặt tràn đầy mỉm cười vui vẻ. Cố Trường Ca nhanh lên đi đỡ lấy nàng. "Trương Mụ, chân của ngươi làm sao?" "Không có việc gì, gần nhất luôn đau, có thể là phong thấp cái gì, đã bốc thuốc." Cố Trường Ca lập tức mở ra tiên đồng, liếc một chút khám phá hư ảo. Trên xương đùi của nàng đã mọc ra rất nhiều dạng động vật, rõ ràng là xương ung thư, chỉ bất quá bây giờ còn chưa điều tra ra, chính Trương Mụ còn không biết. Trương Mụ rất nhanh đảo lại một chén nước. Hai người ngồi xuống nói chuyện phía một hồi, "Ở đâu công việc a, có hay không thành thân loại hình?" Vừa vặn cho tới công việc, Cố Trường Ca liền nói láo, nói mình mấy năm này tại Vũ Thành núi bái một cái cao nhân vi sư, học rất nhiều lợi hại đạo nghệ. "Trương Mụ, y thuật của ta rất lợi hại, có thể đem chân của ngươi y tốt. Trương Mụ cũng không cự tuyệt. Tiểu lỗi tử lợi hại, đều có thể cho Trương Mụ xem bệnh. Trương Mụ chìa chân ra. Tuy nhiên ngữ khí của nàng rất tùy ý, khả năng chỉ là không muốn bác Cố Trường Ca mặt mũi. Hiện tại giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cố Trường Ca nhẹ nhàng nắm chặt Trương Mụ bắp chân, ngay sau đó phóng xuất ra một sợi thần hải chi lực, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đến xương đùi bên trong. Những cái kia dạng động vật bệnh biến thể, trong khoảnh khắc bị thôn vệ hầu như không còn. Trương Mụ nhất thời thoải mái thở dài ra một hơi. Ngài đứng lên đi hai bước. Ai nha, thật không đau, ta cảm giác trên thân nhẹ nhõm tốt nhiều nha. Trương Mụ nhất thời mừng rỡ như điên. Cố Trường Ca tự nhiên sẽ không chỉ trị liệu hắn xương ung thư, thuận tiện cũng đưa nàng thân thể trải bớt một lần. Sau đó lại lấy ra một viên đan dược. Đây là một viên linh cấp bổ huyết đan, tu sĩ sau khi phục dụng, chỉ được liệu nội thương. Phàm nhân phục dụng có thể kéo dài 30 năm thọ mệnh, mà lại thân thể cơ năng cũng sẽ dần dần biến trở về lúc tuổi còn trẻ. Trương Mụ, đây là sư phụ ta cho đan dược, ăn có thể để thân thể khỏe mạnh hơn. Cố Trường Ca giấu giếm dược hiệu. Nếu để cho Trương Mụ biết, viên này thuốc có thể kéo dài 30 năm thọ mệnh, đến lúc đó không có cách nào giải thích. Kỳ thật Cố Trường Ca còn có tốt hơn đan dược. Cho dù vương cấp cũng cần luyện hóa, chớ nói chi là đế cấp đan dược, coi như cho Trương Mụ cũng vô dụng. Chỉ có linh cấp, phục dụng trước mắt có hiệu lực. Tuy nhiên cần một chút thời gian, Trương Mụ ngửa đầu ăn vào đan dược về sau, tạm thời còn không cảm giác được nó diệu dụng. Cố Trường Ca thấy ôn chuyện cũng kém không nhiều, thế là liền đi thẳng vào vấn đề. Trương Mụ, ta thật là ngươi tại viện mồ côi cửa ra vào nhà sao? Thế nào, tiểu lỗi tử muốn tìm cha mẹ ruột? Cố Trường Ca gật gật đầu. Trương Mụ tiếc nuối thở dài, ta cũng muốn giúp ngươi, có thể niên đại đó không có giám sát. Ta đích xác là tại viện mồ côi cửa ra vào đem người nhặt được. Nói đến đây, Trương Mụ lâm vào hồi ức. Tiểu tử ngươi mệnh cũng rất lớn nha, lúc ấy chính phát sốt, toàn thân bỏng đến cùng cái hỏa cầu giống như. Tất cả mọi người cho là ngươi không được. Ta cũng chỉ là ôm thử một chút tâm thái, liên tục cho ngươi băng toa hai ngày, ngươi vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi sốt cao thời điểm ta dùng nhiệt kế đo một cái, 42 độ, nhưng ta ôm sở trắng ngươi, bỏng đến cùng lửa giống như. Ta đoán chừng ít nhất phải có 50 độ. Sốt cao 50 độ tiếp tục 2 ngày, cái này đều có thể sống sót, ngươi thật là cái kỳ tích. Cố Trường Ca còn là lần đầu tiên biết, mình năm đó sốt cao 50 độ. Chỉ số này không nhất định chuẩn xác, cũng có thể sẽ cao hơn. Trương Mụ tiếp tục nói, về sau ngươi hạ sốt, ta liền suy nghĩ, mệnh của ngươi cùng người khác không giống. Lao thiên gia để ngươi tới này thế gian đi một lần, khẳng định có sắp xếp của hắn. Chương 781, nhìn thấy ấu chính năm, ta chỉ là cái tìm thân người bình thường. Chương 781, nhìn thấy ấu chính năm, ta chỉ là cái tìm thân người bình thường. Đến Trương Mụ loại này tuổi tác người, hoặc nhiều hoặc ít đều tin tưởng một chút huyền học đồ vật. Tiếp tục 2 ngày sốt cao 50 độ, còn có thể sống sót người đích thật là cái kỳ tích. Cũng dễ dàng để người nghĩ đến rất nhiều huyền hoặc khó hiểu đồ vật. Khoan hãy nói, Cố Trường Ca vậy mà tin mấy phần. Hắn hồn xuyên trung thiên đạo vực, trói chặt hệ thống, thần kỳ như thế sự tình cũng chỉ có huyền học có thể giải thích. Mà lại Cố Trường Ca vẫn tin, Trương Mụ nói là thật. Bởi vì việc này từ nhỏ đến lớn, chỉ ít nghe qua 10 lần trở lên. Trương Mụ, ta nhớ được ngươi đã nói, chứng minh thư của ta bên trên sinh nhật là một nhóm hải tử thống nhất đăng ký. Ngài còn nhớ hay không đến, là một ngày nào nhặt được ta sao? Trương Mụ khẽ ngẩng đầu, nhíu mày suy ngẫm. Có thể là tuổi tác quá lớn, trí nhớ không tốt lắm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thực tế nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ cái đại khái ngày. Ta nhớ được nhặt được ngươi về sau, đại khái qua 3 năm ngày dáng vẻ cũng là tiết đoan ngọ. Nói đến đây, Trương Mụ có chút áy náy. Tiểu lỗi tử, ngươi phải lý giải một chút Trương Mụ, viện mồ côi hải tử quá nhiều, ta mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình. Cố Trường Ca tự nhiên sẽ không tức giận. Trương Mụ tuổi tác lớn, thời gian lại khoảng cách quá lâu, không nhớ được rất bình thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Tiết đoan ngọ trước sau 3 đến 5 ngày. Ngài nhớ kỹ thời gian đại khái đoạn sao? Lần này Trương Mụ không do dự, trả lời ngay nói, là sáng sớm, thời gian rất sớm, ngày mới sáng. Đạt được chuẩn xác hơn thời gian, tìm kiếm chân tướng cũng sẽ lại càng dễ. Hồng Mông thạch sức mạnh to lớn, tại tiếp tục tiêu hao Hồng Mông nguyên khí. Tuy nhiên lấy không hết, nhưng cũng không cần thiết quá độ tiêu xài, Cố Trường Ca liền quyết định từ biệt. Trương Mụ, ta lần này trở về còn có một số chuyện trọng yếu, chờ ta xử lý tốt lại đến tiếp ngươi. Cố Trường Ca vứt xuống một câu không giải thích được, liền vội vàng rời đi Trương Mụ nơi ở, hắn bây giờ còn chưa có trở lại tương lai. Trương Mụ ung thư đã bị chữa trị, lại phục dụng bổ huyết đan duyên thọ, không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Cố Trường Ca trở về tương lai, Trương Mụ cũng sẽ khởi tử hoàn sinh. Nhưng bây giờ hắn còn không thể trở lại tương lai. Hồng Mông thạch lực lượng lần nữa phóng thích, thời không quay lại. Thời gian tiết điểm, 21 năm trước âm lịch ngày 29 tháng 4 rạng sáng 4 điểm. Tiết đoan ngọ là mùng 5 tháng 5. Tuy nhiên Trương Mụ nói là tại tiết đoan ngọ phía trước 3 đến 5 ngày, nhưng là vì để phòng vạn nhất, lại hướng phía trước 2 ngày càng bảo hiểm. Cố Trường Ca lần nữa vượt qua dòng sông thời gian, một bước phóng ra, liên tới đến 21 năm trước. Vẫn tại ánh nắng huyện mồ côi ngoài cửa lớn, trời còn chưa sáng, hắn ẩn nặc khí tức, lặng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa lớn. Bất chi bất giác, thường đông, huyện mồ côi cửa ra vào không có người vứt bỏ hài nhi. Xem ra thời gian không đúng. Cố Trường Ca không có khả năng tại trước cổng chính thủ một tuần lễ, thế là lần nữa phóng thích Hồng Mông thạch lực lượng, đi vào ngày thứ 2 rạng sáng 4 giờ. Trương Mụ nói qua, ngày mới sáng thời điểm nhặt được mình, chỉ cần tìm được vứt bỏ hài từ người, liền mang ý nghĩa tìm tới cha mẹ ruột. Cố Trường Ca lặng lặng chờ đợi. Bởi vì Hồng Mông thạch vượt qua dòng sông thời gian, Liễu Thần Vương cũng không cùng lấy tới. Nhưng trời xanh phía trên, giới biển một bên khác, Liễu Thần Vương bản thể cùng Thiên Hoang Tiên Đế bọn người lại lấy vô thượng bí lực, nhìn thấy Cố Trưởng Ca làm hết thảy. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tại sao phải trở lại quá khứ tìm kiếm thân thế của mình? Chẳng lẽ hắn không biết mình là tế đạo chuyển thế sao? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Một đám Tiên Vương Tiên Đế đều xem không hiểu Cố Trưởng Ca đến cùng đang làm cái gì. Nhất là hắn không ngừng vượt qua dòng sông thời gian tiến về đi qua, như thế chí cao vô thượng nghịch thiên thần thuật, phản phất không có bất kỳ cái gì hạn chế giống như. Loại thủ đoạn này, Tiên Đế cũng có thể làm đến. Nhưng chỉ giới hạn trong chui qua lại, nhìn thấy đã từng phát sinh hết thảy, lại không thể sửa đổi nhân quả. Chỉ có Cố Trưởng Ca có thể làm đến. Cho nên chúng Tiên Vương Tiên Đế nhóm, chắc chắn Cố Trưởng Ca là tế đạo chuyển thế. Nhưng bây giờ cách làm của hắn, lại khiến người ta hoài nghi. Nếu quả thật chính là tế đạo chuyển thế, không có khả năng không biết mình thân phận, cần gì phải tốn công tốn sức tra ra chân tướng. Tự Mâu Tuấn A bất chi bất giác, trời đã sáng choang. Hôm nay viện mồ côi cửa ra vào, vẫn không có người đến vứt bỏ Hải Nhi. Thời gian vẫn là không đúng. Cố Trưởng Ca lần nữa phóng thích Hồng Mông Thạch lực lượng, tiến về rạng sáng ngày thứ 3-4 giờ. Hư không một trận nhỏ không thể thấy ba động. Khi Cố Trưởng Ca thân hình hiện lộ lúc, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Đó là một loại khó mà hình dung tình cảm phức tạp. Hắn nhìn thấy 21 năm trước mình, như thế non nớt còn nhỏ, bị ga giường bao vây lấy nằm tại viện mồ côi cửa ra vào. Nhìn thấy ấu niên mình, sẽ tự đủ cái gì, làm cái gì? Mỗi người trả lời khả năng đều không giống. Nhưng Cố Trưởng Ca cái gì cũng không thể làm. Bởi vì hiện tại đối với mình làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể cải biến tương lai kết cục. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cho dù có hai con lão thử tại hắn gương mặt non nớt bên trên bỏ qua bỏ lại, hắn vẫn như cũ cái gì cũng không thể làm. Trương Mụ không có nói sai. 21 năm trước mình, chính phát ra sốt cao, gương mặt non nớt như bị dùng lửa đốt đồng dạng, đỏ rực rất đáng sợ. Có thể là bởi vì quá bỏng, lão thử đều bị sợ quá chạy mất. Lúc này lại tới một con mèo hoang, nó chậm rãi xích lại gần non nớt Cố Trưởng Ca, sau đó cái mũi ngửi ngửi. Nhìn xem yếu chính tiểu nhân, không hề có lực hoàn thủ. Cố Trưởng Ca cảm thấy lo lắng đau đớn. Nhưng vào lúc này, mèo hoang đột nhiên hét dầm lên, phản phất gặp được kinh khủng nhất sự tình. Nó cụ đôi, phần lưng cong lên, lông tóc từng chiếc dựng ngược, trong cổ họng phát ra cảnh giác gầm nhẹ. Mèo hoang nhìn chằm chằm non nớt Cố Trưởng Ca, một bên gầm nhẹ một bên lui lại. Sau đó quay người chật vật không chịu nổi đảo đầu, ngay cả đầu cũng không quay. Mèo cảm giác lực cực mạnh. Nó đến cùng phát hiện cái gì? Cố Trưởng Ca trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tâm tình của hắn phức tạp nhìn xem non nớt mình, thẳng đến trời có chút sáng lên thời điểm, tiếng khóc kinh động Trương Mụ, nàng đem Cố Trưởng Ca ôm trở về viện mồ côi. Hô, mặc dù biết sẽ là kết quả này, nhưng không tận mắt thấy non nớt mình bị ôm đi, Cố Trưởng Ca khó mà an tâm, tâm cảnh của hắn đã cường đại đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là nhìn lấy cơ khổ không nơi nương tựa mình, vẫn như cũ sẽ cảm thấy đau lòng. Giờ phút này cũng càng thêm căm hận cha mẹ ruột của mình. Ta nhất định muốn tìm tới các ngươi, ta muốn thấy rõ sở, đến cùng là hạng người gì, mới có thể làm ra như thế nhận tâm sự tình. Rạng sáng 4 giờ, mình đã bị vứt bỏ tại viện mồ côi cửa ra vào. Thời gian còn phải nhắc lại trước. Cố Trưởng Ca lần nữa lấy Hồng Mông Thạch lực lượng, trở lại nửa đêm 12 điểm. Viện mồ côi trước cửa đường đi trống rỗng. Rất yên tĩnh, một bóng người cũng không nhìn thấy, càng không có nhìn thấy chính mình. Hắn lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Trưởng Ca tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Hắn muốn nhìn rõ ràng vứt bỏ mình người dáng dấp ra sao, nhưng lại sợ hãi thấy cảnh này. Bắt đầu cộng tôn không miệng đại đế, nhất nhân chạm giết 1160 tôn chuẩn đế, bị tiêu diệt thượng cổ 16 tộc. Giờ phút này, hắn sớm đã rút đi những hào quang này. Phàm nhân tính cách trở về, hắn chỉ là cái tìm thân người bình thường. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, trên đường phố rốt cục xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, trong ngực nam nhân ôm một đứa bé. Chương 782, thân thế chi mê giải khai, ta đến tuột cùng là ai? Chương 782, thân thế chi mê giải khai, ta đến tuột cùng là ai? Một nam một nữ thần sắc vội vàng, đi đường thời điểm còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn họ tựa hồ sớm có dự mưu, trực tiếp đi vào viện mồ côi cửa ra vào, liền đem đứa bé trong ngực để dưới đất, sau đó quay người vội vàng rời đi. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Cố Trưởng Ca hô hấp trở nên gấp rút, nhìn xem này hai đạo nhanh chóng bóng lưng rời đi, hắn một bước liền đuổi theo. Bởi vì ẩn nấp thân hình cùng khí tức về sau, cho dù cách xa nhau chỉ có 1 mét, cũng không có gây nên đôi nam nữ này phát giác. Cố Trưởng Ca cẩn thận quan sát hai người. Đại khái hơn 30 tuổi, xuyên được rất mộc mạc, hẳn là xã hội tầng dưới cho người. Nam dâu ria sồm xoàm lôi thôi lết thiết. Bộ dáng cũng có chút xấu xí. Bởi vì đi được rất gấp, hô hấp thời điểm hơi hơi há mồm, có thể nhìn thấy khô vàng răng. Hẳn là lâu dài hút thuốc đưa đến. Nữ nhân tóc hơi có chút lộn xộn, hai tay thô ráp, vừa nhìn liền biết thường xuyên làm việc nặng. Đều nói mà không chê nhà nghèo. Nhưng Cố Trưởng Ca là thật ghét bỏ bọn họ, cùng nghèo bất tận không quan hệ, mà chính là cách làm của bọn hắn. Hiện tại còn không thích hợp hiện chân thân hỏi thăm bọn họ. Chính bạn nhất xuất hiện, dẫn đến hai người thay đổi chủ ý, quay đầu đến viện mồ côi cửa ra vào đem mình ôm trở về đến, liền sẽ cải biến tương lai nhân quả. Hắn bây giờ có được hết thảy, không thể tiếp nhận bị cải biến. Cố Trưởng Ca yên lặng đi theo. Hắn muốn biết hai người nơi ở, sau đó trở lại 18 năm về sau, thời điểm đó mình đã chết. Hồn xuyên trung thiên đạo vực. Hệ thống đã xong trói chặt. Lúc kia tại ở trước mặt chất vấn bọn họ, vì sao muốn vứt bỏ chính mình. Đúng lúc này, nữ nhân nói chuyện. Lao công, chúng ta cứ như vậy đem hắn nhét vào viện mồ côi cửa ra vào, vạn nhất bị mèo hoang chó hoang ngậm đi làm sao bây giờ. Nam nhân không nhịn được nói, ngậm đi liền ngậm đi thôi, mẹ nó, thật sự là suối quẩy, đây chính là cái bồi thường tiền hàng. Nữ nhân tuyệt không ý thức được nam nhân hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Nàng tiếp tục nói, bồi thường tiền chỉ có thể nhận không may, có thể hắn dù sao cũng là một cái mạng, ta vừa nghĩ tới hắn có thể sẽ bị chó hoang cắn chết, trong lòng liền khó chịu. Nam nhân triệt để nhịn không được một phát. Dù sao hắn đều phải chết, bỏng đến cùng khối lửa than đồng dạng, sớm tối đều phải chết. Đều tại ngươi cái này đồ vô dụng. Ngươi nếu là ngày thường ra, lão tử cũng không đến nỗi hoa 2 vạn khối mua người khác loại. Dùng tiền lao tử cũng nhận. Mua về mới một ngày thời gian liền phát sốt đến lợi hại như vậy, không có bệnh viện nào dám thu, người bán cũng tìm không thấy. Lao tử bạch bạch thua thiệt 2 vạn khối. Nữ nhân nhất thời không ra. Bởi vì nói đến nỗi đau của nàng, không sinh ra hải tử, ở niên đại này, nữ nhân không sinh ra hải tử liền kém một bậc. Cố Trường Ca ở bên cạnh cũng mắt tròn tròn. Bọn họ không phải cha mẹ của ta. Vừa rồi nam nhân nói mới mua về một ngày, xem ra ta còn phải tiếp tục tìm. Tìm tới người bán. Cố Trường Ca bám theo một đoạn, trở lại 2 vợ chồng này trong nhà, sau đó phát động Hồng Mông Thạch lực lượng, tiến về 2 ngày trước. Hắn từ bên trong dòng sông thời gian đi tới. Vẫn tại cái nhà này bên trong, cứ như vậy lặng lặng chờ, đến buổi trưa, nam nhân trở về hưng phấn nói, lao bà, chúng ta lập tức liền muốn có hài tử. Tháng trước liên hệ bọn buôn người liên hệ với ta, là cái Nam Hải, muốn 2 vạn khối tiền. Nữ nhân nghe cũng rất vui vẻ. Chỉ cần đem hài tử mua về, qua 2 năm hồi hương hạ nhà, liền nói tại ngoại địa mang thai sinh, hàng xóm liền rốt cuộc tìm không thấy gạt mình lấy cớ. 2 vợ chồng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đến ngân hàng lấy 2 vạn khối tiền. Sau đó đón xe đi vào vùng ngoại ô, tại một cái cũ nát nhà xưởng, nhìn thấy bọn buôn người. Là cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Khuôn mặt gầy gò giống đao tức búa bổ đồng dạng, cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác. Nhất là cặp mắt kia. Hạ Ba Bạch. Từ tướng mạo đến nói, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Quá trình giao dịch rất thuận lợi, nữ nhân cầm tới 2 vạn khối tiền, liền đem đứa bé trong ngực đưa cho đôi vợ chồng trung niên. Cố Trường Ca nhìn một chút. Là mình, không sai. Hiện tại không cần lại theo dõi đối với vợ chồng trung niên, bọn họ đã mất đi giá trị. Bọn buôn người từ nhà xưởng đi ra. Sau đó bên trên một cỗ xe van, trong xe còn có 2 tên nam tử, bọn họ chia xong tiền về sau, liền một đường lái xe đến nông thôn. Khuôn mặt gầy gò nữ nhân con buồn, tại một tòa phòng gạch ngói trước xuống xe, một cái hơn 50 tuổi nam nhân ra. Xem ra bọn họ là cặp vợ chồng. Nữ nhân con buôn đi theo hắn lao công về đến nhà, sau đó lấy ra một sấp tiền. 8.000 khối. Đủ chúng ta sống phóng túng thật lâu. Ta đói bụng, nhanh lên cho ta nấu bát mì tới. Nam nhân đưa tay đi bắt tiền. Nữ nhân tắt qua một cái. Phản ngươi. Lao nương tiền kiếm được, nuôi ngươi liền bụng trống để, còn nghĩ quản tiền sao? Nam nhân lúng túng cười cười, lập tức nói sang chuyện khác. Lão bà, lần này là con cái nhà ai? Nữ nhân dừng lại kiếm tiền động tác, gầy gò ngoan lệ trên mặt, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng không biết là con cái nhà ai. Tại ven đường nhặt. Nhặt. Nam nhân rõ ràng bị kinh ngạc đến. Nhi tử vẫn là khuê nữ. Nhi tử. Cái này kỳ quái hơn, nhà ai ném nhi tử? Kia là có thể nối roi tông đường. Bình thường đến nói, ném nữ nhi tương đối nhiều, rất ít nghe nói có người ném nhi tử. Quản hắn là ai rớt. Dù sao tiện nghi ta, 2 vạn khối tiền, ta đến 8.000, nếu là mỗi ngày đều có vận may như thế này liền tốt. Đúng lúc này, hư không một cơn chấn động, ngay sau đó một thanh kim sắc trường kiếm gác ở nữ nhân trên cổ. Nói, hài tử là chỗ nào nhặt? Lúc nào nhặt? Cố Trường Ca đột nhiên xuất hiện, đem cặp vợ chồng dọa đến mắt trợn tròn. Xem ra còn phải một phen uy hiếp mới được. Quá phiền phức. Cố Trường Ca trực tiếp bẻ gãy nữ nhân con buôn 10 ngón tay. Nói, tìm được ở đâu vậy? Chuyện khi nào? Nếu không nói, ta bẻ gãy tứ chi của ngươi, đem ngươi làm thành người trệ. Đau đớn để nữ nhân con buôn nháy mắt tỉnh táo lại. Cố Trường Ca thanh âm phảng phất ác ma. Nữ nhân đã sợ mất mật. Ta nói, ta cái gì đều nói. Địa điểm, ngoại ô Thiên Phong Quan Âm Sơn núi, thời gian 2 ngày trước, 3 giờ chiều trung. Cố Trường Ca lần nữa lấy Hồng Mông Thạch lực lượng xuất hiện tại Thiên Phong Quan Âm Sơn núi. Thời gian là 2 giờ chiều. Hắn muốn tận mắt thấy là người nào vứt bỏ chính mình. Về phần nữ nhân kia con buồn, nàng 10 ngón tay đã được trị tốt, cặp vợ chồng trí nhớ bị cưỡng ép xóa đi. Cố Trường Ca cũng nghĩ qua giết bọn hắn, nhưng là bọn buôn người liên lụy tới Lam Tinh thời kỳ mình, một khi giết bọn hắn, có khả năng nhân quả rối loạn. Việc quan hệ mình liệu có thể xuyên việt thu hoạch được hệ thống? Không qua loa được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Trường Ca canh giữ ở Thiên Phong Quan Âm Sơn núi. Thẳng đến 2:49 thời điểm cũng không có thấy Ôm Hải Nhi người xuất hiện. Chẳng lẽ bọn buôn người gạt ta? Đúng lúc này, Quan Âm dưới vách mặt bên đường, trống rông xuất hiện một đứa bé, toàn thân trần trụi, hoa hoa khóc lớn. Nhìn kỹ, Cố Trường Ca mắt trợn tròn, này Hải Nhi đúng là mình. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Hắn lần nữa trở lại 10 phút đồng hồ trước yên lặng quan sát. Sau 10 phút, cùng tình huống vừa rồi đồng dạng, non nớt mình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trống rông xuất hiện. Không tin tà Cố Trường Ca, quyết định lại trở lại 10 phút đồng hồ trước. Lần này hắn mở ra thiên đồng, vô luận như thế nào muốn thấy rõ sở mình là như thế nào xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có thấy rõ ràng, phản phất có một cỗ siêu việt chân tiên lực lượng che giấu hắn xuất hiện chân tướng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thiên đồng mở ra về sau, Cố Trường Ca nhìn thấy mình xuất hiện sát na, thể nội có một cỗ vô hình chi lực lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nghĩ lại nhìn lúc, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng lúc đó, trời xanh phía trên, giới biển một bên khác, Thiên Hoang Tiên Đế bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng nhìn thấy kiếp trước Cố Trường Ca sinh ra lúc thể nội lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng. Thiên Hoang Tiên Đế cũng không nhận ra cố lực lượng kia, nhưng lại cảm thấy rất tin tưởng. Lúc trước ta dung luyện Táng Đế tinh lúc, đem Tam Thế Đồng Quan ở giữa nhất tầng thổ bình uống, cũng cùng một chô dung vào luân hồi thiết điểm. Cái kia non nớt hải nhi lực lượng trong cơ thể, vậy mà trợ thổ bình gốm tán phát khí tức giống nhau như lúc. Hắn đến tột cùng là ai? Chương 783, đồng quan chi chủ chuyển thế. Hắn hết thể không thể xem. Chương 783, đồng quan chi chủ chuyển thế. Hắn hết thể không thể xem. Tiên bộ chúng cường giả, giờ phút này lâm vào lộn xộn cùng trong ngưỡng ngùng. Thiên Hoàng Tiên Đế, Nhất Diệp Tiên Đế, Vô Danh Tiên Vương, Thôn Thiên Tiên Vương, Liêu Thần Vương, giờ phút này nhao nhao nhìn chăm chú Tiểu Âm Phủ Vũ Trụ Thiên Phong núi Quan Âm dưới vách mặt Hải Nhi. Đáng tiếc này lóe lên một cái rồi biến mất năng lượng thần bí, đã chạm vào Hải Nhi thể nội. Ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Dấu ở Hải Nhi Cố Trường Ca thể nội thần bí lực lượng, cùng ta dung luyện Táng Đế tinh cái kia thổ bình gốm khí tức cơ hồ nhất trí. Ta nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thiên Hoàng Đại Đế thật lâu không có giống giờ phút này trịnh trọng. Bởi vì thổ bình gốm đến từ Tam Thế Đồng Quan. Tam Thế Đồng Quan cùng hắn lại có lớn lao nguồn gốc. Tưởng tượng lúc trước, tại Tiểu Âm Phủ Vũ Trụ Hư Thần Giới thời điểm, một lần ngoại ý muốn nguy cơ, để Thiên Hoàng Tiên Đế lâm vào sinh tử chi địa. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Tam Thế Đồng Quan chủ động nhận thân, vì hắn ngăn lại một kích chí mạng. Về sau mới biết được, đây chẳng qua là Tam Thế Đồng Quan tầng ngoài cùng quan tài. Cũng chính là từ một lần kia bắt đầu, Thiên Hoàng Tiên Đế cùng Tam Thế Đồng Quan ở giữa, có một loại nào đó số mệnh nhân quả. Lại về sau hắn phi thăng tiên vực, tại Cửu Thiên Thập Địa thời kỳ, tại đế quan ngăn cản dị vực cường giả. Trong thời gian này hắn thu hoạch được hoàn chỉnh Tam Thế Đồng Quan. Mặc dù không cách nào chân chính đem đồng quan lực lượng phát huy ra, nhưng chỉ bằng tuyệt đối vô địch phòng ngự, làm Thiên Hoàng Tiên Đế lần lượt đoạt lấy dị vực bất hủ chi vương tuyệt sát. Tam Thế Đồng Quan có thể xương phòng ngự mạnh nhất át chủ bài. Theo hắn về sau tu vi không ngừng tăng lên, trở thành chuẩn tiên đế thời kỳ, đối Tam Thế Đồng Quan hiểu biết khắc sâu hơn. Hắn ý thức được, mình thu hoạch đến bất quá là Tam Thế Đồng Quan trong đó một quan tài. Bên ngoài còn có hai tầng không biết tung tích. Hắn lấy được đồng quan thuộc về tối nguyên thủy tổ quan, cũng chính là ở giữa nhất tầng thứ ba quan tài. Theo hắn không ngừng thăm dò, phát hiện tổ quan bên trong chôn giấu lấy một cái chết đi cổ lão kỷ nguyên. Kia là cả một cái kỷ nguyên. Vậy mà táng tại cái này một cái quan tài bên trong. Mạnh như Thiên Hoàng Tiên Đế, cũng không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn dự cảm đến tương lai sẽ có đại khủng bố, khả năng dính đến trời xanh phía trên tồn tại. Thế là hắn bắt đầu bố cục. Trước đem thân bằng hảo hữu phong ấn tại tổ quan bên trong. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tại tổ quan bên trong tìm tới một cái thổ bình gốm, lai lịch cực kỳ thần bí. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lấy Thiên Hoàng Tiên Đế sức mạnh to lớn, liếc mắt liền nhìn ra này bình bất phàm. Nghiên cứu không có kết quả về sau, hắn liền đem bình gốm dung nhập Táng Đế tinh, trở thành luân hồi tiết điểm tế luyện chi vật. Làm xong đây hết thảy, Thiên Hoàng Tiên Đế lấy vô thượng thần thông, cưỡng ép chặt đứt cùng tổ quan hết thảy nhân quả liên hệ. Sau đó đem hắn trục xuất tới vô tận thời không loạn lưu bên trong. Kể từ đó, địch nhân của hắn liền không cách nào truy tung tổ quan, phong ấn ở bên trong thân bằng hảo hữu cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Cũng chính bởi vì hắn một cử động kia, làm tổ quan cùng phàm nhân thời kỳ Nhất Diệp Tiên Đế gặp nhau. Hồi ức chuyện cũ đã thành đi qua, nhưng Thiên Hoàng Tiên Đế cùng Tam Thế Đồng Quan nguồn gốc vẫn như cũ có thiên ti vạn lũ nhân quả liên quan. Bây giờ Cố Trường Ca trợ thổ bình gốm có liên quan, thân phận của hắn càng thêm khó bề phân biệt. Thiên Hoàng Tiên Đế quyết định, vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắn lấy vô thượng tiên đế sức mạnh to lớn, vượt qua thời gian trường hạ, trở lại Cố Trường Ca sinh ra chi địa. Thiên Phong núi Quan Âm sơn núi, Thiên Hoàng Tiên Đế xuất hiện ở đây. Đương nhiên, cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo thần niệm thôi. Hắn muốn lần nữa quan sát Cố Trường Ca sinh ra trong thời gian thể xuất hiện thần bí lực lượng. Quan Âm sườn núi người ở thưa thớt. Bên dưới vách núi mặt có một đầu cỏ dại rậm rạp tiểu lộ, phù cận chỉ có một cái thần sắc âm trầm lão bà. Thiên Hoàng Tiên Đế tự nhiên gặp rồi nàng, chính là cái kia khuôn mặt gầy gò bọn buôn người. Trước đó Cố Trường Ca nghịch chuyển thời không, cũng là gia nhân con buôn trong miệng hỏi ra tin tức của hắn. Bọn buôn người chính hướng Quan Âm sườn núi bên này đi tới. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Ven đường cỏ dại bên trong, hài nhi thời kỳ Cố Trường Ca trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thiên Hoàng Tiên Đế cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn qua nhiều lần. Giờ phút này chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú non nớt Cố Trường Ca, Tiên Đế thần thông khám phá hư ảo, hắn lần nữa nhìn thấy thể nội lóe lên một cái rồi biến mất thần bí lực lượng. Tuy nhiên hắn chỉ là một sợi thần niệm nhân thân, nhưng khoảng cách gần hạ, xa so với tại tiên vực nhìn càng thêm rõ ràng, cảm giác cũng càng rõ ràng. Hắn lấy vô thượng tiên thuật, thôi diễn vừa rồi phát sinh một màn kia. Tiên Đế sức mạnh to lớn thôi diễn nhân quả, thế gian này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sẽ bỏ lỡ, nhưng vẫn như cũng không cách nào biết được Cố Trường Ca sinh ra thời điểm lực lượng trong cơ thể là vật gì, càng không rõ ràng nó nơi phát ra. Hết thảy thần bí mà quỷ dị, duy nhất có thể xác định là này lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng, giống như là giao phó linh hồn một loại nào đó không biết năng lực. Đông Dương sinh ra không nhìn thấy quá khứ tương lai, linh hồn được trao cho không biết thần bí năng lực. Cố Trường Ca, chẳng lẽ ngươi không phải tế đạo chuyển thế? Thiên Hoàng Tiên Đế mang theo phức tạp tâm tình, thần niệm vượt qua dòng sông thời gian trở về bản thể. Thế nào, thấy cái gì? Nhất Diệp Tiên Đế hỏi. Vô Danh Tiên Vương, Thôn Thiên Tiên Vương cùng Liêu Thần Vương cũng đều hiếu kỳ nhìn chăm chú Thiên Hoàng Tiên Đế. Hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì cũng không thấy được. Thiên Hoàng Tiên Đế đem trong lòng suy đoán nói ra, để chúng cường giả cùng một chỗ phân tích một chút. Chúng ta trước đây suy đoán có lẽ sai, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Cố Trường Ca hẳn không phải là tế đạo chuyển thế. Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Kết quả này liên quan đến trời xanh phía trên quyết chiến, Thiên Hoàng Tiên Đế trận doanh địch nhân cũng cực kỳ cường đại. Cho dù lại nhiều một cái tiên đế, cũng vô pháp chân chính thay đổi chiến cục. Cho nên mọi người mới sẽ như thế coi trọng Cố Trường Ca, bởi vì tất cả mọi người cho là hắn là tế đạo chuyển thế. Có thể tế đạo chuyển thế không biết mình thân phận, cái này có chút không thể tưởng tượng, mà lại ngay cả hắn sinh ra cũng quỷ dị như vậy. Nếu như hắn chỉ là thiên phú cực cao người bình thường, có chút nói không thông. Thiên phú lại cao, cũng không có khả năng tại tiểu âm phủ vũ trụ luyện ra tiên khí. Nhất là thể nội lóe lên một cái rồi biến mất thần bí lực lượng, cùng tam thế trong quan tài đồng thổ bình gốm khí tức phi thường giống. Cái này rất có thuyết pháp. Chúng ta không ngại trước phóng nhất hạ Cố Trường Ca thân phận. Đã khí tức của hắn cùng tam thế trong quan tài đồng thổ bình gốm rất tương tự, vì sao không trước biết rõ ràng đồng quan chủ nhân ra sao lai lịch? Vô Danh Tiên Vương nói. Thiên Hoang Đại Đế lắc đầu. Ta đã từng thôi diễn qua đồng quan chủ nhân, nhìn thấy lại là một đoàn màu đỏ bóng dáng, tựa như phân loạn lông tóc vò thành một cục. Thân phận của hắn cùng lai lịch lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Thiên Hoang Tiên Đế dừng lại một chút, nhìn xem Vô Danh Tiên Vương suy nghĩ một lát tiếp tục nói, ta biết ngươi ý tứ. Vô Danh Tiên Vương hẳn là hoài nghi Cố Trường Ca thân phận, có thể là đồng quan chủ nhân chuyển thế. Nếu thật là dạng này, này tự nhiên không thể tốt hơn. Tam thế đồng quan có bao nhiêu lợi hại, Thiên Hoang Tiên Đế so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vẹn vẹn tổ quan, liền có thể chôn xuống một cái văn minh kỷ nguyên. Sự cương đại của nó khủng bố đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Cho nên đồng quan chủ nhân chí ít cũng là tế đạo thần nhân, thậm chí là tế đạo phía trên cũng có khả năng. Cương đại như thế tồn tại, Thiên Hoang Tiên Đế vẫn như cũ có thể thôi diễn đến một đoàn tốc độ. Thế nhưng là Cố Trường Ca hết thảy đều là bí mật, quá khứ tương lai, tất cả đều không thể xem. Chương 784, mê bên trong mê. Cái này xuất ca khẩu vị thật nặng. Chương 784, mê bên trong mê. Cái này xuất ca khẩu vị thật nặng. Thiên Hoang Tiên Đế tiếp tục nói, ta có thể thôi diễn đến đồng quan chi chủ một đoàn mơ hồ hình ảnh, lại không nhìn thấy Cố Trường Ca bất kỳ tin tức gì, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào là đồng quan chi chủ chuyển thế. Thuyết pháp này, mọi người trong lòng giật mình. Thôn Thiên Tiên Vương không quá xác định nói ra, chẳng lẽ hắn là siêu việt đồng quan chi chủ tồn tại. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng của mọi người, nhưng rất nhanh lại bị Nhất Diệp Tiên Đế phủ định. Căn cứ ta cùng trời Hoang Tiên Đế phỏng đoán, đồng quan chi chủ rất có thể là siêu việt cực đạo tồn tại. Tuy nhiên chúng ta đối tế đạo cảnh thực lực không hiểu, nhưng là từ tổ quan chôn xuống một cái văn minh kỷ nguyên, không khó coi ra đồng quan chi chủ thực lực vượt xa khỏi tế đạo cảnh. Hắn đã siêu việt sinh mệnh phạm chủ, mà chính là chân chính trên ý nghĩa thần. Dạng này cường giả, sao lại cần chuyển thế? Một lời nói điểm tỉnh mọi người. Chính như Nhất Diệp Tiên Đế nói, siêu thoát thời gian, không gian, nhân quả cùng vận mệnh cường giả, cần gì phải chuyển thế trùng sinh đâu? Không có chút ý nghĩa nào. A, ta đã từng nghĩ tới, Cố Trường Ca có lẽ là cái kia thổ bình gốm dựng dục linh thể hàng thế. Thế nhưng là lại không thể không trở lại vừa rồi cái kia nghịch lý. Thổ bình gốm chủ nhân ta đều có thể thôi diễn đến một đoàn mơ hồ hình ảnh, thổ bình gốm dựng dục linh thể ta lại không nhìn thấy hắn hết thảy tin tức. Logic không lên được lập. Thật sự là nhức đầu nha. Suy nghĩ nát óc cũng không hiểu đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Một đám tiên vương tiên đế suy nghĩ thật lâu, cũng không có thể được đến một cái đáp án chuẩn xác. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tuy nhiên đối Cố Trường Ca hoàn toàn không biết gì cả, nhưng có một chút có thể khẳng định, lai lịch của hắn nhất định rất không bình thường. Táng Đế Tinh, Thiên Phong núi Quan Âm Sơn núi. Cố Trường Ca nhìn xem cái kia khuôn mặt gầy gò bọn buôn người ôm đi Hải Nhi kỳ chính mình. Hắn không tiếp tục trở lại quá khứ. Đã thử qua không dưới 10 lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới mình đản sinh đầu nguồn. Nghi ngờ trong lòng trung quy là không cách nào giải khai. Nhưng lần này Lam Tinh chi hành cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch, chí ít xác định mình không phải bị vứt bỏ. Trước để xuống đi. Có lẽ chính như Trương Mụ nói, sự xuất hiện của ta khả năng mang theo một loại nào đó sứ mệnh. Hiện tại sở dĩ không giải được câu đố, hẳn là thời gian chưa tới đi. Cố Trường Ca trong lòng tiêu tan một điểm. Hắn lần nữa trở về gặp được Trương Mụ tiết điểm kia, nhưng thời gian là ngày thứ hai. Khi Cố Trường Ca xuất hiện lần nữa tại viện mồ côi lúc, Trương Mụ rõ ràng phát hiện cái gì. Trên người nàng tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, nhưng ánh mắt lại có mấy phần hoảng sợ nghi hoặc. "Tiểu lỗi tử, mau tới đây, ta có việc nói cho ngươi." Trương Mụ lôi kéo Cố Trường Ca vào nhà. Sau đó thò đầu ra, tả hữu nhìn một chút, xác định bên ngoài không nhân tài cẩn thận đóng cửa phòng. Sau đó liền không kịp chờ đợi nói, "Tiểu lỗi tử, ngươi đến cùng bái người nào vì sư?" Cố Trường Ca đã đoán được Trương Mụ muốn nói cái gì, bất quá hắn vẫn là giả vờ không biết. "Trương Mụ ngươi làm sao? Sư phụ ta là cái y thuật rất không tệ lao đạo sĩ nhà. Vẹn vẹn y thuật không sai sao?" "Đúng thế, chẳng lẽ hắn còn có thể là thần tiên?" Trương Mụ kích động đến vô đuổi, thần sát trịnh trọng nói, "Đúng thế, hắn thật có thể là thần tiên nha. Ngươi hôm qua cho ta ăn viên kia viên thuốc, không phải liền là sư phụ ngươi cho sao? Kia thật là tiên đan a. Ta ăn hết không đến 10 phút đồng hồ, liền cảm giác trong thân thể có khí đang lưu động. Ấm áp, rất dễ chịu. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, về sau cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Cho tới hôm nay rời giường, ta phát hiện mình giống như tuổi trẻ tốt nhiều đâu. Tựa như trở lại hơn 30 tuổi thời điểm đồng dạng. Viện mồ côi đồng sự đều không nhận ra ta, còn có người ở sau lưng nói ta là hồi quang phản chiếu. Phi phi phi, thân thể ta tốt đây. Nhưng là ta lại có chút sợ hãi, viên địa dược hoàn có phải là đang tiêu hao tuổi thọ của ta à? Cũng không trách Trương Mụ lo lắng. Dù sao trong lịch sử đạo sĩ luyện đan, ngay cả hoàng đế đều bị độc chết qua. Cố Trường Ca lôi kéo Trương Mụ tay. Yên tâm đi, tuyệt đối không có tiêu hao tuổi thọ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Cố Trường Ca kết thúc hồng mông thạch lực lượng, hắn lôi kéo Trương Mụ cùng một chỗ vượt qua dòng sông thời gian. Tựa như sóng biển thủy chiều xuống, cuốn sạch lấy thời gian cùng nhân quả trở về, quá khứ cùng tương lai trùng điệp, hai người vẫn như cũ còn tại gian phòng bên trong. Nhưng bên trong bố cục đã biến. 21 năm sau giờ phút này, căn phòng này sớm đã đổi viện mồ côi mới hộ công và ở Trương Mụ khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Chỉ nhớ giống như thủy triều vào tới. hắn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Đi qua mình, thân thể hoạn xương ung thư chết bởi nông thôn nhà, nàng lại nhìn thấy Trương Lỗi vượt qua dòng sông thời gian, trong khoảnh khắc chữa khỏi nàng xương ung thư, trả lại cho nàng ăn một viên dược hoàn, trong vòng một đêm thân thể trở lại tuổi trẻ. Cho nên nàng không có chết tại quá khứ, giờ phút này vẫn như cũ còn sống. Tiểu Lỗi tử, Trương Mụ trong hốc mắt có nước mắt chớp động, có thể là bởi vì quá kích động, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Tiểu Lỗi tử, ngươi ngươi biến nha, ngươi mới là thần tiên a. Trương Mụ tự nhiên không ngu ngốc, quá khứ và hiện tại trùng điệp, nàng tự nhiên minh bạch có thể trong khoảnh khắc chữa trị ung thư người, làm sao có thể là phàm nhân? Mà lại không khai đao, không thay đổi liệu, không uống thuốc. Tiểu Lỗi tử, ngươi cho ta dược hoàn, là chính ngươi làm a? Cố Trường Ca gật gật đầu. Trương Mụ, ngươi thật thông minh, lập tức liền đoán được. Kỳ thật đây mới là ta chân thực dáng vẻ. Cố Trường Ca phất tay giải trừ dịch dung thuật, chính hoàn nguyên dáng vẻ vốn có. Trương Mụ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngươi cái gì cũng không cần hỏi, chỉ cần nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là Trương Lỗi liền tốt. Hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cố Trường Ca kéo Trương Mụ tay, hai người từ trong phòng ra, ngoài cửa vừa mới có cái nữ hộ công chuẩn bị mở cửa. Ba người đụng vừa vặn. Cố Trường Ca gặp qua cái này nữ hộ công, kia là hắn lần đầu tiên tới viện mồ côi thời điểm, cũng là từ cái này nữ hộ công trong miệng biết Trương Mụ đã qua đời. Bất quá bây giờ hắn đã biến trở về lúc đầu bộ dáng. Trương Mụ cũng tuổi trẻ rất nhiều, mà lại nữ hộ công vốn là chưa thấy qua Trương Mụ, tự nhiên không biết người trước mắt sớm rất nhiều năm trước liền chết. Nhìn thấy hai cái người xa lạ từ gian phòng của mình đi tới, nữ hộ công bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Các ngươi là ai? Tại phòng ta làm gì? Cố Trường Ca tranh thủ thời gian lôi kéo Trương Mụ đi tới, cũng không quay đầu lại nói, đi nhầm gian phòng. Sau đó hai người phi tốc thoát đi. Nữ hộ công sững sờ một lát mới phản ứng được. Người nào a? Đi khách sạn mở phòng tùy tiện chơi không phải càng tốt sao, vậy mà nảy ra cửa phòng của ta. Hiện tại người chơi đến hoa thật. Chạy đến viện mồ côi đến tìm kích thích, ta cũng là phụ. Cái kia xuất ca khẩu vị thật là nặng. Rõ ràng dáng dấp rất đẹp trai, tìm hơn 30 tuổi nữ nhân, thật sự là chủng cấp trên ai đến cũng không có cự tuyệt ta. Ta làm sao liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Chương 785, phàm trần nhân duyên đã, nhất tâm chứng đạo lại không lo lắng. Chương 785, phàm trần nhân duyên đã, nhất tâm chứng đạo lại không lo lắng. Cố Trường Ca rời đi viện mồ côi về sau, liền phóng thích thần hải chi lực bảo vệ Trương Mụ, hai người cùng một chỗ bay lên hư không. Ai nha, đây là có chuyện gì? Ta bay lên nha. Trương Mụ kích động đến hô to gọi nhỏ, nhìn xem dưới chân vạn trượng hư không, trong lòng lại sợ đến run rẩy. Tiểu Lỗi tử, đây là có chuyện gì nha? Ta làm sao bay lên? Cố Trường Ca ra hiệu Trương Mụ không nên kinh hoàng, sau đó giải thích xuống tình huống trước mắt, nhất là linh khí khôi phục, khách đến từ thiên ngoại giáng lâm lam tinh. Trương Mụ nghe được một đầu bực não, quá loạn, quá không chân thực, hết thệ cũng giống như nằm mơ. Tiểu Lỗi tử, chúng ta có thể hay không quá lộ liễu, vạn nhất bị quân đội phát hiện, sau đó đem chúng ta bắt lại nghiên cứu làm sao bây giờ? Trương Mụ lúc tuổi còn trẻ cũng nhìn qua rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm, tự nhiên biết cắt miếng nghiên cứu. Lúc này khoảng cách Ngọc Kinh Khuyết đã không xa, một tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó hư không bên trên tầng mây bên trong, một đầu dài ngàn mét màu trắng giao long đáp xuống. Má ơi! Trương Mụ dọa đến bắp chân thẳng run lên, nếu không phải là bị Cố Trường Ca lấy thần hải chi lực che chở, đã sớm sủi lơ trên mặt đất. Long a, ta thích cái nương a, thật lớn một con rồng long. Trương Mụ đã sợ đến thu lại không được miệng. Sau cùng một tiếng long một mực long hạ đi, trừ phi móc nàng tin, nếu không căn bản không dừng được. Lúc này giao long đi vào Cố Trường Ca trước mặt. Sư tôn, ta cảm ứng được khí tức của ngươi, cho nên mới tới nhìn xem ngươi nha. Sư tôn muốn đi đâu, đệ tử đưa ngươi nha. Cố Trường Ca im lặng, nghĩ cỡ trách Tuyết Kiều long dọa sợ Trương Mụ, nhưng nàng cũng không phải cố ý, ngẫm lại vẫn là toán. Đưa ta đi Lao Sơn đạo trường đi. Cố Trường Ca ôm Trương Mụ, cười đến Tuyết Kiều long trên lưng, lần này nàng không ghét, dù sao Trương Mụ là nữ tính. Cố Trường Ca người thi triển bí, trong khoảnh khắc ca đuổi Trương Mụ hoảng sợ nội tâm. Một giây trước còn tại long 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 không ngừng, một giây sau liền an tĩnh lại. Tuy nhiên vẫn như cũ rất khẩn trương, cảm thấy giống như nằm mơ, nhưng là bị giả bí trị liệu về sau, sẽ không dẫn đến kinh hãi quá độ. Tiểu Lỗi tử, con rồng này là chuyện gì xảy ra? Trương Mụ, nàng gọi Tuyết Kiều Long, là đồ đệ của ta. Tôi cho ăn Tiểu Lỗi tử năng lực nha, vậy mà thu một con rồng làm đồ đệ. Trương Mụ trong lòng đặc biệt tự hào. Cũng rất may mắn lúc trước đối Cố Trường Ca phá lệ chiếu cố, mới đổi lấy hôm nay phúc báo. Tiểu Lỗi tử, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a? Đến ngươi liền biết. Tuyết Kiều Long tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến Lao Sơn đạo trường. Theo một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Lao Sơn đạo trường gần ngàn tu sĩ học đồ nhao nhao bị kinh động, khi thấy một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người bị dọa đến run lẩy bẩy. Lao Sơn đạo trường chấn nhạc. Chấn nhạc cùng loại môn chủ, thuộc về đạo trường lãnh tụ, long quốc lớn nhỏ trên đạo trường ngàn cái, chỉ có 100 cái đạo trường có chấn nhạc. Cái khác đạo trường đều tại cái này 100 cái chấn nhạc môn hạ. Lao Sơn chấn nhạc chính là Ngọc Kinh Quyết người, tự nhiên biết Cố Trường Ca thân phận cỡ nào tôn quý. Nhưng hắn sớm đã tuyên bố, đạo tổ nổi danh thuộc về Cơ Hạ Nguyệt. Mình vẫn như cũng là thượng tiên thân phận. Lao Sơn chúng đệ tử, quỳ bái hư không kiếm tiên. Hư không bên ngoài, 3000 kiếm quang trạm ngụy thần. Hư không kiếm tiên chính là Ngọc Kinh Khuyết cùng 759 cục mọi người, đối Cố Trường Ca tôn sưng. Lao Sơn chúng đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, cưới rồng mà đến cường giả, vậy mà là hư không bên ngoài chém giết 5 tôn thần làm kiếm tiên. Mọi người nhao nhao quỳ xuống, thần sắc vô cùng thành kính. Cố Trường Ca mang theo Trương Mụ từ giao long trên lưng xuống tới. Chư vị đứng dậy đi. Lao Sơn chấn nhạc lập tức mang theo đệ tử tiến lên nên đón. Không biết kiếm tiên giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng kiếm tiền thứ tội. Cố Trường Ca hơi hơi khoát tay nói, không cần đa lễ. Hôm nay đến đây là vì kết ta phàm trần nhân duyên. Cố Trường Ca ra hiệu Trương Mụ tiến lên. Nàng là ta tại phàm trần lúc dưỡng mẫu, sau này liền tại Lao Sơn đạo trường địa tu luyện. Tuy nhiên linh khí đã khôi phục, nhưng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, thậm chí chỉ có số người cực ít mới có cái thiên phú này. Cố Trường Ca cho lúc trước Trương Mụ trị liệu xương ung thư thời điểm, liền đã xác minh nàng cũng không có thiên phú tu luyện. Nhưng vấn đề không lớn, biện pháp có là. Lao Sơn Trấn Nhạc lập tức cung kính nói, kiếm tiên xin yên tâm, tại hạ nhất định thu xếp tốt khiến mẫu. Cố Trường Ca sau đó xuất ra một kiện vương cấp pháp bảo, tặng cho ngươi. Lao Sơn Trấn Nhạc thấy rõ này pháp bảo về sau, nhất thời tâm thần đều chấn. Vật này linh lực chi khủng bố, so 759 cục bố trí nhân hoàng trận nhân hoàng kiếm còn kinh khủng hơn. Như thế chí bảo, đưa cho ta sao? Cầm đi, về sau đối ta Trương Mụ nhiều hơn chiếu cố là được. Lao Sơn Trấn Nhạc lúc này quỳ xuống, tạ tiên tôn ban ơn, tiên tôn dưỡng mẫu, ta tất lấy tiên tổ đối đãi, mỗi ngày thỉnh an, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trên thực tế Trương Mụ nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, Lao Sơn Trấn Nhạc đã là hơn 50 tuổi người, để hắn mỗi ngày thỉnh an mặc dù có chút không ổn, nhưng ta khai sáng vạn thế tu chân chi cơ, cho ta Trương Mụ thỉnh an thì thế nào? Thấy Lao Sơn Trấn Nhạc như thế thượng đạo, Cố Trường Ca lại lấy ra một bình linh cấp đan dược đưa cho hắn. Bảo vật này có thể trợ ngươi tu vi tinh tiến, chỉ là linh cấp cùng vương cấp chí bảo, Cố Trường Ca thực tế quá nhiều. Tinh không cổ lộ giết nhiều ngày như vậy tiêu, 5-600 cái nạp vật túi, cho dù đưa một chút cho Trung Thiên Đạo vực Cố gia cùng cơ như ra, trong tay cũng còn có gần 200 cái. Bên trong đại bộ phận đều là linh cấp cùng vương cấp chí bảo, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Lao Sơn Trấn Nhạc tự mình cho Trương Mụ sắp xếp chỗ cư trú, mỗi ngày có người đặc biệt phụ trách nàng sinh hoạt hàng ngày. Tiên tôn, Lao Sơn đạo trường còn tại xây dựng thêm bên trong. Trước mắt hoàn cảnh không phải rất tốt. Các loại đạo trường triệt để xây xong, lại cho khiến mẫu an bài tốt hơn ở lại điều kiện. Trương Mụ là dân quê, cả một đời sinh hoạt đơn giản. Hiện tại điều kiện đối với nàng mà nói đã là không dám tưởng tượng. Không cần, thật không cần. Ta hiện tại rất hài lòng, không cần phiền toái như vậy. Cố Trường Ca ra hiệu Lao Sơn Trấn Nhạc đi xuống trước. Sau đó nói với Trương Mụ, Trương Mụ, ta vì đương thời tiên tôn, không cha không mẹ, ngươi chính là ta dưỡng mẫu, lẽ ra thụ thiên hạ cùng tôn. Cố Trường Ca trước mặt mọi người tuyên bố Trương Mụ thân phận, chính là để tất cả mọi người biết chuyện này. Coi như về sau hắn rời đi, cũng có thể tránh lo âu về sau. Trương Mụ cũng không có thiên phú tu luyện, cho nên Cố Trường Ca sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng một kiện chí bảo. Một viên thần thể phôi thai từ thần biển chậm rãi bay ra. Đây là tại bắt đầu đạo vực lúc, từ hồ tộc lao tổ Không Thanh Mê đồng thể nội thôn vệ một sợi thần thể bản nguyên. Huyễn linh kiếm thần thể. Giỏi về sử kiếm, huyễn hóa ngàn vạn, công phạt cực kỳ lăng lệ, tu luyện tốc độ cũng thật nhanh. Vốn là còn lần hai thôn vệ huyễn linh kiếm tiên thể phôi thai, nhưng Trương Mụ chỉ là phàm nhân, không nhất định có thể đem tiên thể phôi thai ôn dưỡng thành thục, coi như có thể, đoán chừng cũng phải hơn mấy chục năm. Cho nên huyễn linh kiếm thần thể thích hợp hơn. Thần thể phôi thai cũng không phải là vật thật, mà chính là bị một đoàn chói lọi hóng ánh thần quang bao vây lấy. Cố Trường Ca nhẹ nhàng nhất trường đánh vào Trương Mụ thể nội, chỉ cần mấy ngày liền sẽ thủy biến, trở thành có thiên phú tu luyện người. Đương nhiên, phàm nhân thân thể chỉ sợ cần 3-4 năm mới có thể đem thần thể phôi thai ôn dưỡng thành thục. Đến lúc đó huyễn linh kiếm thần thể mới có thể thể hiện ra phi phàm thiên phú. Cố Trường Ca tuyệt không đem việc này báo cho Trương Mụ. Hắn cuối cùng sẽ rời đi làm tình, có con đường của mình muốn đi, Trương Mụ cũng có con đường của mình muốn đi. Phàm trần nhân duyên đã, nhất tâm chứng đạo lại không lo lắng. Đúng lúc này, xa xôi tây bắc chi địa đột nhiên truyền đến vang vọng đất trời anh minh. Lao Sơn Trấn Nhạc thần sắc vội vã chạy tới. Tiên tôn, việc lớn không tốt. Thiếu ba chương tiểu bị vùi dập giữa chợ nhớ kỹ, kế tiếp thời điểm cao trào bổ sung, một lần nhìn đủ, chương 786, Côn Luân Chi Điệu Táng Thần Linh, tuyệt thế sát trận hiện thánh địa chương 786, Côn Luân Chi Điệu Táng Thần Linh, tuyệt thế sát trận hiện thánh địa Cố Trường Ca hơi nhíu hạ lông mày. Làm đạo trường Trấn Nhạc, gặp chuyện cần kinh sợ không biến, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Chơi sập xuống có ta ở đây, ngươi không cần như vậy. Cho ta thật dễ nói chuyện. Lao Sơn Trấn Nhạc tựa hồ ý thức được mình có chút thất thố, hít sâu mấy hơi thở, nhưng như cũng không che giấu được nội tâm hoảng sợ. Khởi bẩm tiên tôn, việc quan hệ thượng cổ thần tôn, ta thực tế khó nén hoảng sợ. Tây Bắc dãy núi Côn Lôn truyền đến di tượng, hiên viên cổ tịch có này ghi chép. Làm ngọc kinh quyết người, Lao Sơn Trấn Nhạc tự nhiên biết hiên viên cổ tịch một chuyện. Tuy nhiên biết rất ít, nhưng có một chuyện toàn bộ ngọc kinh quyết người đều biết. Hiên viên cổ tịch ghi chép, dãy núi Côn Lôn chôn giấu lấy thượng cổ thần linh, linh khí khôi phục di tượng hiển hóa, chính là thần linh hàng thế thời điểm. Thượng cổ thần linh muốn giáng lâm. Lao Sơn Trấn Nhạc lộ ra kích động lại hoảng sợ. Nếu như nói khách đến từ thiên ngoại là vực ngoại tiên nhân, dãy núi Côn Lôn mai táng chính là bản thổ thần linh. Vu Hạ Long tộc không tin thần. Nhưng 759 cục cùng Ngọc Kinh Khuyết biết được càng nhiều, trước kia bọn họ cũng không tin, coi là hiên viên cổ tịch ghi lại chỉ là truyền thuyết. Bây giờ bị từng cái ứng nghiệm, linh khí khôi phục được chứng thực. Một kiếm thần quang kinh vũ trụ, Cố gia hậu nhân hư không đến, đồng dạng được chứng thực. Như thế nói đến, dãy núi Côn Lôn di tượng cũng sẽ không sai. Thượng cổ thần linh muốn giáng lâm sao? Cố Trường Ca bay lên hư không, thần thức nóng nhìn tây bắc mênh mông dãy núi, bị một mảnh cực điểm óng ánh ánh sáng bao phủ. Như thế thiên địa dị tượng, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Chẳng lẽ Côn Luân Sơn hạ thật chôn giấu lấy thượng cổ thần linh? Đặt ở trước kia, Cố Trường Ca tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. Nhưng hắn tại Hàm Cốc Quan gặp qua tiên tổ hiên biên thi thể, gặp qua lão tử cùng thanh lưu thi thể, cũng đã gặp nữ hoa cùng phục hy đại đế tượng đồng đau. Thượng cổ truyền thuyết bị hậu thế bịa đặt vô số lần, đã khó phân thật giả. Nhưng có một chút có thể xác định, những cái kia tuyệt thế cường giả thật tồn tại qua. Nếu như hiên viên cổ tịch ghi chép làm thật, dãy núi Côn Lôn chôn giấu lấy vị nào thượng cổ chí cường giả đâu? Đúng lúc này, Trương Viễn Lang xuất lĩnh 759 cục mọi người từ phía trên bên cạnh mà tới. Thiên tôn, Côn Lôn Sơn. Trương Viễn Lang còn chưa nói xong, liền bị Cố Trường Ca ngắt lời nói, ta đều biết, Lao Sơn Chấn Nhạc đã đem tình huống nói rõ, các ngươi cho rằng Côn Lôn Sơn hạ chôn giấu lấy vị nào thượng cổ thần linh? Ở trong mắt Cố Trường Ca cũng không có thần linh, bất quá là chí cường giả mà thôi. Thời kỳ thượng cổ Lam Tinh linh khí dư giả, phục hy nữ hoa đều có thể thành đế, này Côn Luân Sơn hạ mai táng có thể là cổ hoàng đại đế. Trương Viễn Lang suy nghĩ một lát sau không quá xác định nói ra, chẳng lẽ là nữ hoa hoặc phục hy nhị đế một trong. Thế nhưng là cổ tịch bên trên minh xác ghi chép, tiên tổ hiên viên cũng chưa thấy qua nhị đế, chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa của bọn hắn, từ đó biết được phục hy nữ hoa nhị đế, chứng đạo về sau liền rời đi Lam Tinh. Cho nên Côn Luân Sơn hạ mai táng cường giả thời thượng của một người khác hoàn toàn. Cái này kỳ quái. Cố Trường Ca lâm vào trầm tư. Lam Tinh tại thượng cổ thời kỳ, còn đi ra khác đại đế sao? Hẳn là không thể nào. Tuy nhiên Lam Tinh linh khí khôi phục sau cực kỳ dư giả, nhưng cương vực quá nhỏ, trên lý luận không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy đại đế cường giả. Các ngươi về trước Ngọc Kinh Quyết, ta đi Côn Luân Sơn tìm tỏi hư thực. Tuyết Kiều Long nhất phi chủ tiền, đi vào Cố Trường Ca trước người. Sư tôn, ta đưa ngươi đi. Tên đồ đệ này có chút dính người a, đi thôi. Cố Trường Ca cưỡi lên Tuyết Kiều Long, hóa thành một đạo lưu quang mà đi, không bao lâu liền đã đi tới tây bắc dãy núi chi địa. Từ trên cao quan sát, dãy núi Côn Luân như dòng sống lưng chập trùng kéo dài ngàn dặm. Quanh năm tuyết động vân vụ không sai, khí thế rộng rãi sơn mạch như thương long đằng vân, thần bí mà mênh mông. Nơi này là thế giới cuối cùng, long mạch khởi nguyên. Phàm nhân chỉ có thể tin phục tại nó nguy nga khí thế bàng bạc hạng, Cố Trường Ca lại cảm nhận được càng thêm linh khí nồng nặc. Nơi này mới là Lam Tinh chân chính tu luyện thánh địa. Đáng tiếc hoàn cảnh quá ác liệt, phàm nhân ở đây sinh tồn cực kỳ gian nan. Tuy nhiên một khi bước vào tu chân giả cánh cửa, liền có thể thích ứng nơi đây ác liệt hoàn cảnh, tu hành tất nhiên làm ít công to. Mà lại dãy núi Côn Lôn đại đạo pháp tắc càng thêm rõ ràng, thích hợp lĩnh hội thiên đạo, đột phá bình cảnh. Côn Luân Sơn nhưng đánh tạo thành Long tộc thánh địa, việc này giao cho Ngọc Kinh Khuyết người đến xử lý là đủ. Ngọc Kinh Khuyết nhưng trực tiếp liên hệ Long tộc cao tầng, cử quốc chi lực, cho dù điều kiện lại gian khổ, nhiều nhất một năm cũng có thể hoàn thành. Đúng lúc này, Cố Trường Ca đột nhiên phát hiện dị thường. Hắn lĩnh ngộ nguyên tiên thư, kiến thức tự nhiên không tầm thường, nhất là đối với sông núi địa thế long mạch chi địa, càng là có độc đáo kiến giải. Giờ phút này hắn vậy mà cảm nhận được như có như không năng lượng ba động. Chẳng lẽ nơi đây có kết giới sao? Cố Trường Ca lập tức mở ra tiên đồng, liếc một chút khám phá hư ảo. Cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Vạn Long triều bái, vậy mà là Vạn Long triều bái cách cục. Côn Luân Sơn thật sự có kết giới, mà lại là loại cực lớn kết giới. Bên ngoài nhìn thấy dãy núi Côn Luân, bất quá là trong đó một đầu long mạch mà thôi. Tại kết giới bên trong lại có vô số đầu long mạch hình thành Vạn Long triều bái cực điểm địa thế. So Cửu Long bảo vệ còn kinh khủng hơn vô số lần. Vạn Long triều bái, linh khí hội tụ ở đây, tại chính trung tâm địa phương có một dòng suối. Hồ suối tựa hồ khô cạn hồi lâu, nhưng theo linh khí khôi phục, Vạn Long triều bái linh lực hội tụ ở đây, hóa thành nửa ao nước biếc. Này trong ao nước biếc, xem xét liền biết cực kỳ bất phàm. Vạn Long triều bái hội tụ ở một dòng suối, trong đó tất có coi trọng, nhưng là khoảng cách quá xa, lại cách kết giới, Cố Trường Ca tạm thời không rõ ràng cái này miệng hồ suối có cái gì thuyết pháp, trừ phi xâm nhập trong kết giới. Nhưng tiên đồng sớm đã nhìn ra, nơi đây kết giới vì tuyệt thế sát trận, lấy tu vi của hắn, mặt pháp thời đại tự nhiên năng xông vào. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục, tuyệt thế sát trận đã khôi phục cường thịnh trạng thái, xông vào tất làm nhục thân phai mờ. Cho dù Hồng Mông thạch phá toái hư không xâm nhập, vẫn như cũ sẽ gặp phải sát trận vây công. Cố Trường Ca sớm đã tu thành Bất Hủ Tiên Khu, tự nhiên không có khả năng bị chân chính oanh sát, nhưng cũng không cần thiết vô nào chịu chết. Trừ phi dùng Cửu Long Tiên Trung lấy man lực phá hư cái giới. Làm như vậy tất nhiên làm tòa này tuyệt thế sát trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố Trường Ca muốn hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại sát trận, dùng cho thủ hộ Côn Luân Sơn, bởi vì nơi này đã có sẵn thánh địa. Kết giới bên trong có cung điện lầu các vô số, xây dựng vào mênh mông dãy núi chi đỉnh, nhưng không nhìn thấy một người sống. Vô tận năm tháng trước đây, nơi này tất nhiên có một cái cực điểm phồn vinh môn phái tu chân. Chẳng biết tại sao, đã người đi nhà trống. Vừa vặn tiện nghi ta, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, nhất định phải biết rõ ràng Côn Luân thánh địa lịch sử, mới có thể để người yên tâm vào ở, bởi vì đến hàng vạn mà tính cung điện quân thể, có bộ phận lọt vào phá hư. Nói rõ nơi đây phát sinh qua đại chiến, có thể xâm nhập tuyệt thế sát trận lực chiến Côn Luân cổ tu sĩ, nói rõ người này cực kỳ cường đại, phía sau không biết sẽ liên lụy tới cái gì. Chỉ cần có thể tiến vào kết giới, có lẽ liền có thể biết này đoạn trên cổ bí mật. Lấy bạn Long triều bái địa thế, bố trí tuyệt thế sát trận người, tất nhiên là có được thủ đoạn thông thiên đại đế cường giả. Nhưng Cố Trường Ca người mang vô cấu tiên đồng khám phá hư ảo, chỉ cần cho thời gian tôi diễn, liền có thể tìm tới đại trận mục điểm, lấy xảo lực phá trận an toàn tiến vào. Hắn đứng sững hư không, tiến vào trạng thái vong ngã. Ngoại giới một ngày, ý thức trăm năm, Cố Trường Ca một lần lại một lần thôi diễn Côn Luân Sơn tuyệt thế sát trận chương 787, Quan Sơn không phải núi xem long ẩn, hư ảo phá hết thấy chương 787, Quan Sơn không phải núi xem long ẩn, hư ảo phá hết thấy Cố Trường Ca tại thôi diễn tuyệt thế sát trận lúc, tiên vực chúng cường giả cũng tại nhìn chăm chú hắn. Nhất là thôn tiên tiên vương, trong đầu lại hiện ra đạo thân ảnh kia. Ca ca chúng tiên vương cùng tiên đế không có lên tiếng, không muốn đánh đoạn thôn thiên tiên vương hồi ức, bởi vì bọn hắn đều biết này đoạn chuyện cũ. Côn Luân chi địa, Vạn Long triều bái. Khu vực hạch tâm nhất chính là chiếc kia hiện ra lục quang hồ suối, nơi đây từng dựng dục ra tiểu âm phủ vũ trụ chí cường thần binh, Phi Tiên đỉnh. Thần thoại thời đại Táng Đế tinh sinh ra nhất tôn vô địch tôn giả. Hắn chính là Đế Tôn, tức thì bị Tam Thiên Đạo vực cộng tôn vì Thiên đỉnh chi chủ. Táng Đế tinh Côn Luân Sơn chính là Đế Tôn vì cả giáo phi thăng, đánh vào tiên vực mà bày ra kinh thiên đại cục trong đó một cái câu. Hắn lấy vạn long triều bái địa thế, bày ra nguyên thiên thần trận, tụ tập chư thiên vạn giới tinh hoa, dựng dục ra chí cao vô thượng Phi Tiên đỉnh. Thần thoại thời đại thời kỳ cuối, một trận khoáng thế chi chiến, Phi Tiên đỉnh bị hoành thành vãi phiến tản mát vũ trụ. Trong đó một viên lần nữa trở lại Côn Luân Sơn tiên chỉ, về sau bị Nhất Diệp Tiên Đế thu hồi được. Tuy nhiên cái này đã là nói sau, Thôn Thiên Tiên Vương sở dĩ nhớ tới các ca, chính là Đế Tôn cả giáo phi thăng thất bại, cổ thiên đỉnh xuống dốc về sau, bộ hạ cũ khai sáng Vũ Hóa Vương triều gây nên. Hoang cổ sơ kỳ, Thôn Thiên Tiên Vương vẫn là phàm nhân. Nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ca ca có được thể chất đặc thù, bị Vũ Hóa Vương triều người bắt đi, đưa đến Táng Đế tinh Côn Luân Sơn nơi thành tiền, đem hắn huyết tế lấy tẩm bổ Phi Tiên đỉnh thần chỉ. Cái này cũng dẫn đến Thôn Thiên Tiên Vương hận ý ngập trời. Cũng chính bởi vì chuyện này kích thích nàng, lấy phàm nhân thân thể đạp lên tu chân lộ, tự sáng tạo Thôn Thiên Ma công chứng đạo vô địch đại đế. Sau đó bị tiêu diệt Vũ Hóa Vương triều. Táng Đế tinh Côn Luân Sơn thánh địa nguyên bản là Đế Tôn sáng tạo, Vũ Hóa Vương triều là cổ thiên đỉnh bộ hạ cũ, đều là Đế Tôn người sùng bái. Đế Tôn vẫn lạc về sau, Côn Luân Sơn thánh địa trở thành Vũ Hóa Vương triều tổng bộ. Giờ phút này nhìn thấy đại chiến vết tích, chính là năm đó Thôn Thiên Nữ Đế lưu lại. Thế nhưng là nàng tới chậm, chưa thể cứu trở về ca ca. Thôn Thiên Tiên Vương kéo về suy nghĩ, nhìn xem tuyệt thế sát trận bên ngoài đang thôi diễn Cố Trường Ca, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Cố Trường Ca người mang tiên trùng, có thể cưỡng ép phá vỡ đại trận, hắn vì sao còn muốn thôi diễn trận pháp? Trong lòng mọi người đều là không hiểu. Đồng dạng đến từ Táng Đế tinh Nhất Diệp Tiên Đế, so những người khác càng có đồng lý tâm. Bằng vào ta ý kiến, Cố Trường Ca có lẽ muốn đem Côn Luân Sơn chế tạo thành Ngũ Hạ Long tộc tu luyện thánh địa. Đế Tôn bày ra tuyệt thế sát trận, so Kỳ Lân Hoàng tộc yêu hoàng đại trận còn kinh khủng hơn. Hắn tất nhiên là muốn lấy được tòa này hoàn chỉnh trận pháp, dùng để thủ hộ tương lai Long tộc tu sĩ. Đạt được hoàn chỉnh trận pháp, cái này chỉ sợ rất khó. Tuy nhiên Cố Trường Ca nội tính siêu nhiên, nhưng là từ đại trận bên ngoài thôi diễn bày trận thủ pháp, độ khó khăn chi hơn hổ không thể nào làm được. Đúng lúc này, Cố Trường Ca động. Hắn một bước đi vào tuyệt thế sát trận bên ngoài, tiên vực chúng cường giả trong lòng không khỏi giật mình. Hắn muốn làm gì? Không có khả năng nhanh như vậy liền đã thôi diễn ra tuyệt thế sát trận bố của ca. Lúc này mới bao lâu? Nửa ngày đi. Nửa ngày đối Cố Trường Ca mà nói, ý thức đã qua 50 năm. Thái hư tọa vong đài đối tu luyện trợ giúp có hạn, nhưng lĩnh hội áo nghĩa, nhưng lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng có ích, lấy hắn kinh khủng nội tính, 50 năm thôi diễn một tòa tuyệt thế sát trận, cũng không đáng giá kiêu ngạo. Dù sao mới vũ hóa tu vi, nếu là đăng lâm thánh cảnh về sau, một nén hương liền có thể thôi diễn ra bảy trận thủ pháp. Cố Trường Ca đã đến một chỗ hẻm núi. Hắn lấy nguyên tiên thuật quan sát địa mạch, xem xét long khí, nhận ra ngọn nguồn văn, nhìn thấu tuyệt thế sát trận bố cục thủ pháp. Trận này hùng vĩ tinh vi, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, có được sát phạt cùng thủ hộ song trọng ý chí. Như không có tín vật, kẻ xông vào giết chết bất luận tội. Năm đó Nhất Diệp Tiên Đế, chính là bằng vào một viên Phi Tiên đỉnh phái phiến, đạt được sát trận tán thành mới tiến vào Côn Luân Sơn nơi thành tiên. Nhưng Cố Trường Ca không cần. Toàn này hẻm núi cửa vào, chính là kết giới cửa vào chỗ. Tuy nhiên sát cơ hiện lên, nhưng như thế tinh vi đại trận, trong đó lại có một cỗ lực lượng khác tại ảnh hưởng nó. Như thế liền sẽ xuất hiện một tia thời cơ lợi dụng, cũng chỉ có Cố Trường Ca có thể làm được. Bởi vì cần phải mượn tiên đồng, quan sát đại trận vận hành chi thế, tại trong trận pháp một cỗ lực lượng khác dây dưa thời điểm liền sẽ có trong nháy mắt sinh cơ. Chỉ cần bắt được thời cơ xâm nhập, liền có khả năng không bị đại trận xóa bỏ, nhưng cũng vẹn vẹn có khả năng. Bởi vì đế trận bên trong còn có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đi một bước nhìn một bước đi. Cố Trường Ca đứng tại miệng hẻm núi, trước mắt trống rỗng, nhưng hắn có thể nhìn thấy ẩn hình kết giới hàng rào. Ngọn nguồn văn lưu chuyển chu thiên luật, tìm khe hở kiếm biếng nhác tránh sát cơ. Đại trận phù hợp chư thiên tinh thần vận chuyển, cùng trong trận một cỗ lực lượng khác dây dưa lúc, rốt cục xuất hiện một tia thừa dịp cơ hội. Quan sơn không phải núi xem long ẩn, hư ảo phá hết thấy thật đồ. Vào thời khắc này, trong nháy mắt khe hở xuất hiện, Cố Trường Ca lấy vô tướng nhục thân lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên ở giữa tiến vào Côn Luân Sơn nơi thành tiên. Hắn cũng không phải là xông vào, cũng không phải ngộ nhập, mà chính là từ sinh môn tiến vào, tự nhiên sẽ không lọt vào tuyệt thế sát trận đánh sát. Nhưng một cỗ lực lượng khác sát ý đập vào mặt. Cỗ lực lượng này tuyệt không so Côn Luân Sơn tuyệt thế sát trận yếu, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý ngút trời. Cũng may vẹn vẹn sát ý coi là Cố Trường Ca vô địch thần hồn, tự nhiên năng đủ bình yên vô sự. Kinh khủng như vậy sát ý, không biết là người nào lưu lại. Cố Trường Ca đã thôi diễn ra tuyệt thế sát trận bố cục thủ pháp, trận nhãn liền tại Vạn Long Triều Bái trung tâm điện. Cũng chính là chiếc kia hiện ra lục sát thần quang hồ suối. Nếu muốn chân chính phá giải trận này, còn cần tiến về lục hồ suối một lần nữa bố cục, mới tính chân chính khống chế Côn Luân Sơn cái giới. Nhưng lúc này Cố Trường Ca vẫn như cũ thuộc về kẻ ngoại lai. Cho dù là từ sinh môn tiến vào, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, sát trận ở khắp mọi nơi, một khi đụng vào liền có khả năng đục thân vỡ nát. Địa mạch như dây cung sát khí ngưng, thiên tinh rủ xuống mang khóa u minh. Tuyệt thế sát trận khủng bố đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Vô số ấn phù dày đặt tại đại địa cùng hư không, hơi không cẩn thận liền sẽ chạm đến, giải quyết chính là thịt nát xương tan. Theo lý thuyết những này ấn phù bình thường hẳn là ẩn tàng, trừ phi có người đánh vào đại trận mới có thể hiện hiện. Kết hợp trước đó nhìn thấy cảnh tượng, Côn Luân Sơn đại lượng kiến trúc bị hủy, vô tận tuế nguyệt về sau, chiến đấu vết tích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. bởi vậy có thể thấy được, năm đó xâm nhập đại trận cường giả phát động sát cơ. Về sau đổ diệt Côn Luân Sơn tu sĩ sau rời đi, cho nên những này mang theo sát cơ ấn phủ, liền một mực ở vào kích hoạt trạng thái. Không biết cường giả kia là người phương nào, vì sao muốn đổ diệt toàn bộ Côn Luân Sơn thánh địa tu sĩ? Cố Trường Ca một bên cẩn thận tiến lên, vừa nghĩ tâm sự. Tiên bộ chúng cường giả, nhìn chăm chú Cố Trường Ca, tâm đã nhấc đến cổ họng. Thôn Thiên Tiên Vương hoảng sợ nói, hắn đang tiến về thành tiên trì, nơi đó lưu lại ta sát ý ngập trời, coi như nửa bước đại đế cũng sẽ bị nháy mắt xé nát thần hồn. Hắn nhất định phải dừng lại. Nhất Diệp Tiên Đế cũng khó có thể tin nói ra, hắn vì cái gì có thể tình chuẩn tránh đi sát trận ấn phủ? Năm đó ta là bởi vì nắm giữ Phi Tiên đỉnh tài phiến, đạt được sát trận tán thành mới đi vào. Cố Trường Ca đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì có thể liếc nhìn những này sát cơ ấn phủ? Kinh ngạc nhất chính là Liễu Thần Vương bản tôn. Nàng đã ý thức được, Cố Trường Ca có được siêu phàm nhập thánh cảm giác, nếu không tuyệt đối không cách nào phát hiện tràn đầy sát cơ ấn phủ. Cương đại như thế cảm giác, hắn có phát hiện hay không ta một mực theo bên người? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là trang? Tại Nam Lĩnh Hồ tộc thời điểm, ta còn đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn cùng hồ tộc thần nữ, tộc trưởng, các lao tổ cùng một chỗ, ta thật xấu hổ chết. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Thần Vương kèm chút đạo tâm sụp đổ. Cái này Cố Trường Ca, thực tế là quá xấu, vậy mà chứa điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Ta vậy mà vì thăm dò hắn, làm ra như thế xấu hổ sự tình. Có nhục tiên vương nổi danh a. Chương 788, thay thế sát trận, ta đã là Côn Luân chi chủ. Chương 788, thay thế sát trận, ta đã là Côn Luân chi chủ. Liễu Thần Vương cảm thấy mình nổi danh đã hủy. Đang lúc nàng lòng mang xấu hổ thời điểm, đột nhiên lại ý thức được mình khả năng suy nghĩ nhiều. Hắn không có khả năng ở ngay trước mặt ta làm loại chuyện đó. Trừ phi hắn là dã thú, mới có thể không coi ai ra gì. Đồng thời ta một mực yên lặng cùng sau lưng hắn, coi như trang, cũng không có khả năng trang lâu như vậy. Trọng yếu nhất chính là, tại Đại Mộng Vũ trụ hắn gặp qua ta. Đã có gặp mặt một lần, bây giờ lại gặp nhau, không có lý do không để ý tới ta. Nghĩ như vậy, Liêu Thần Vương rốt cục thở một hơi. Nàng đúng tin Cố Trường Ca hẳn là không phát hiện chính mình. Hắn có thể tránh thoát đế tôn đại trận sát cơ ấn phủ, hẳn là một loại bí thuật có thể cảm thấy được tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên, Liêu Thần Vương đã song sinh lòng cảnh giác, thề về sau cũng không tiếp tục thăm dò Cố Trường Ca. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Một ngày kia hắn đột nhiên nói, ta vẫn luôn biết người đang rình coi ta, không dám tưởng tượng sẽ là kết quả như thế nào. Khả năng thật biết nói tâm sụp đổ. Đường Đường Tiên Vương, khoảng cách gần nhìn trộm mây mưa sự tình, mất hết mặt mũi a, suy nghĩ lung tung ở giữa, Cố Trường Ca đã đăng đỉnh thành tiên chỉ. Thôn Thiên Tiên Vương hoảng sợ nói, làm sao có thể? Thành tiên chỉ có ta lưu lại đại đế sát ý, hắn vậy mà bình yên vô sự, chẳng lẽ thần hồn của hắn có thể so với đại đế sao? Lúc này Vô Danh Tiên Vương nói ra, lúc trước ta đã từng dậm chân qua nơi đây, cũng lấy phong thần bảng áp chế đế tôn sát trận cùng Thôn Thiên Tiên Vương sát ý, nhưng cũng chỉ là lâm thời. Bây giờ phong ấn sớm đã giải trừ, sát trận cùng sát ý sẽ lẫn, thành tiên chỉ tất nhiên đã là siêu việt sinh mệnh cấm khu ngược sát chi địa. Cố Trường Ca làm sao có thể lông tóc không tổn hao? Chẳng lẽ cùng hắn tiên trung có quan hệ? Nhất Diệp Tiên Đế lắc đầu. Hẳn không phải là, hắn tiên trung vừa luyện hóa ra không lâu, ôn dưỡng thời gian không đủ, còn không đạt được nhục thân, thần hồn, thần binh hợp nhất cảnh giới. Cái này kỳ quái. Tất cả mọi người nghĩ mãi không thông. Cố Trường Ca đứng sừng sững ở thành tiên trì một bên, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nơi đây sát cơ ấn phủ càng khủng bố hơn. Cũng may đều bị tiên đồng thấy rất rõ ràng, cho nên an toàn tránh đi. Nhưng này kinh khủng sát ý không cách nào tránh đi, nếu không phải Hồng Mông Thạch ban cho vô địch thần hồn của hắn sớm đã bị xé nát. Nguy hiểm thật, Cố Trường Ca thổn thức cảm khái sau khi, lại bị thành tiên trì nước biết hấp dẫn. Này nước biết tản ra hóng ánh thần quang, trong ao linh khí cực kỳ dư dả, như có thực chất, khiến nhân thần hồn vui vẻ, thể nội thần hải cũng vì đó dập dần. Nhưng hồ suối bên cạnh một hàng nhìn thấy mà giật mình chữ bằng máu, y mắng nói nơi đây có lẽ phát sinh qua bi kịch. Nay chữ bằng máu trải qua vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn lộ ra khắp huyết cực kỳ bi ai. Ta muốn chết có thể muội muội làm sao bây giờ a? Siêu siêu mẹo mẹo kiểu chữ, nói tuyệt vọng cùng lo lắng. Hắn là ai? Muội muội của hắn là ai? Cố Trường Ca lúc nghĩ ngợi, thần thức vậy mà truyền đến một trận nói nhói, phản phất có một cố lực lượng vô hình ngăn cản hắn đi suy nghĩ vấn đề này. Càng nghĩ, đau đến càng lợi hại. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ hoặc, vì cái gì ta không được cho phép đi suy nghĩ vấn đề này? Chẳng lẽ đây là Côn Luân Thánh Địa cấm chế? Ta thần hồn vô địch, cũng muốn thụ cái này cấm chế ảnh hưởng sao? Cố Trường Ca trong lòng nhất thời quanh quẩn lấy vô số nghi vấn. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Mình sinh ra không thể nào khảo chứng, vượt qua dòng sông thời gian cũng không tìm tới nhân quả. Giờ phút này đi suy nghĩ chữ bằng máu, lại bị sức mạnh cấm kỵ ngăn cản. Chẳng lẽ hai cái này có liên quan? Cố Trường Ca không còn dám suy nghĩ vấn đề này, hắn chú ý tới, chữ bằng máu bên cạnh có một bức họa, giống một cái giống như khóc giống như cười mặt nạ. Này mặt nạ không lấy bất luận cái gì thuốc màu vẽ, mà chính là đạo văn khắc họa, trải qua tuế nguyệt vẫn như cũ như mới. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn đột nhiên ý thức được, này giống như khóc giống như cười mặt nạ, phản phất đang thủ hộ này một hàng chữ bằng máu. Đúng lúc này, Cố Trường Ca trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn lập tức tế ra Cửu Long Tiên Trung. Tiên Trung dù đã thành tiên khí, nhưng chỉ là chất liệu, khí linh chỉ có thể tính bản tiên, tiên trung chỗ khắc họa đạo văn cũng chỉ là đại đế đạo văn. Đạo này văn là lúc trước tại Tinh Không Cổ Lộ Yết Tội Đài, thu hoạch được Thôn Tiên Nữ Đế Thôn Tiên Ma Bình về sau, lấy tiên cốt thuế biến chi vật hắc sắc minh văn phục khắc lên đi. Nói cách khác, Cửu Long Tiên Trung đạo văn chính là Thôn Tiên Nữ Đế đạo văn. Cố Trường Ca vậy mà phát hiện, này chữ bằng máu bên cạnh lấy đại đế sức mạnh to lớn khắc họa mặt nạ, phía trên đạo văn cùng Cửu Long Tiên Trung đạo văn nhất trí. Chẳng lẽ thôn tiên nữ đế từng tới nơi này? Nàng tại sao phải khắc họa cái này giống như khóc giống như cười mặt nạ thủ hộ tại chữ bằng máu bên cạnh? Cố Trường Ca vừa nghĩ như vậy, thần thức lại chuyển tới nhói nhói, lại phát động cấm chế, không thể đi nghĩ liên quan tới chữ bằng máu hết thảy. Thật sự là đáng ghét ta. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu hồi suy nghĩ, tạm thời không để ý tới này một hàng chữ bằng máu. Sau đó đến thay thế sát trận trận pháp bố cục, để tòa này tuyệt thế đại trận biến thành mình chuyên trúc. Bay trận thủ pháp hắn sớm đã thôi diễn ra, trận nhãn chính là tòa này hội tụ vạn long triều bãi hồ suối. Nếu muốn thay thế, cần lấy đại đế sức mạnh to lớn, đem vốn có trận văn thay thế thành đạo văn của mình. Cố Trường Ca mới vũ hóa tu vi, đạo văn của hắn tự nhiên không đủ để bộ tuyệt thế đại đế sát trận. Tuy nhiên có chạm đế này, hết thảy đều không phải vấn đề. Tuy nhiên mượn tới đại đế sức mạnh to lớn không được đầy đủ, nhưng khắc họa đạo văn cũng không phải so đấu thực lực. Liên giống với một thiên kinh văn, ta chiếu vào chép, tuy nhiên tiểu chữ không có nguyên văn viết tốt, thậm chí viết siêu siêu mèo mèo, nhưng chỉ cần chép đúng, chính là ta. Cố Trường Ca lập tức tiêu hao một kiện đế bình, sau đó lấy đại đế sức mạnh to lớn đem đạo văn của mình thay thế dày đặt tại hồ suối bốn phía trận văn bên trên. Loại này thay thế thủ pháp, vạn cổ đến nay rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, có thể nói khó như lên trời. Một tòa như thế tinh diệu, sát phạt vô song đại trận, làm sao có thể bị tùy tiện thay thế? Hết lần này tới lần khác gặp được Cố Trường Ca, hắn có tiên đồng, kết hợp với nguyên thiên thuật mặc ngươi lại tinh diệu đại trận, liên một chút liền có thể nhìn thấu hắn bố cục cùng thủ pháp, tại ngoại giới đều có thể thôi diễn ra, huống chi lúc này ở trong trận. Chỉ bất quá cần thay thế trận văn quá nhiều, cần dài thời gian. Thẳng đến trời tối thời điểm, rốt cục đem hồ suối trận nhãn trận văn toàn bộ thay thế đi. Vật đuổi sao rời loạn thời không, trưởng tre tinh quỹ tự thành trời. Trận thành, lặng yên ở giữa, sát trận đã bị báo đổi thái tử, nắm giữ sát trận mang ý nghĩa Cố Trường Ca đã trở thành Côn Luân Thánh Địa chi chủ. Trong trận kích hoạt sát cơ ấn phủ, cũng theo đó biến mất. Tuyết Kiều Long, vào đi. Cố Trường Ca thần niệm khẽ động, kết giới mở ra một cái cửa vào, Tuyết Kiều Long ngàn mét thân thể lóe lên một cái rồi biến mất xuống tới. Có thể, tạm thời ngay ở chỗ này, không thể lại hướng phía trước. Hồ suối bên cạnh sát ý quá nặng. Cố Trường Ca đã có hoài nghi, rất có thể là thôn tiên nữ đế lưu lại, hiện tại nhất định phải đem cô này sát ý tịnh hóa. Nếu không trừ mình, về sau không ai dám tới gần. Nhưng lại như thế nào tịnh hóa, hiện tại một điểm đầu mối cũng không có. Suy nghĩ ở giữa, Cố Trường Ca đột nhiên cảm thấy được hồ suối phía dưới có cái gì. Trước đó một mực không để ý thế là hắn lập tức mở ra tiên đồng, liếc một chút liền nhìn thấy nước biết đáy ao bộ. Chương 789, vượt qua thời gian trăm vạn năm, phá giải phong thần bảng đại trận. Chương 789, vượt qua thời gian trăm vạn năm, phá giải phong thần bảng đại trận, tiên đồng khám phá hư ảo. Khi Cố Trường Ca nhìn chăm chú hồ suối lúc, phát hiện đáy ao có một viên tối nghĩa ấn ký. Vật kia nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhưng hồ suối làm Côn Luân Thánh Địa tuyệt thế sát trận trận nhãn, cái này mai ấn ký xuất hiện ở đây liền cực kỳ không đơn giản, mà lại nó vô hình vô tướng, đại đế cường giả cũng khó có thể phát hiện. Nếu không phải Cố Trường Ca mở ra tiên đồng, cũng sẽ bị nó tính bí mật lừa gạt đi qua. Cái này mai ấn ký đến cùng là cái gì? Cố Trường Ca trong lòng có chút nghi hoặc. Côn Luân Sơn Thánh Địa khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng hung hiểm, cho dù tuyệt thế sát trận đã đổi chủ, nhưng không bài trừ Côn Luân Sơn Thánh Địa còn có nguy cơ. Cố Trường Ca không có vội vã chui vào hồ suối tìm tòi hư thực, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem hồ suối phụ cận sát ý ngập trời tịnh hóa rơi lại nói. Muốn tịnh hóa sát ý, nhất định phải biết rõ ràng nó nơi phát ra. Cố Trường Ca quyết định lấy Hồng Mông Thạch chi sức mạnh to lớn, trở lại quá khứ nhìn xem nơi này phát sinh cái gì. Hắn lúc này tiêu hao hết Hồng Mông trong vũ trụ một đoàn nguyên khí, sức mạnh to lớn phóng thích. Cố Trường Ca một bước phóng ra, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, trở lại 5 vạn năm trước. Giờ phút này vẫn như cũ đứng sừng sững ở hồ suối bên cạnh. Mãnh liệt sát ý lần nữa tập kích thần hồn của hắn, toàn bên cạnh ao vô tận sát cơ ấn phủ trải rộng. 5 vạn năm trước tuyệt thế sát trận còn chưa bị phá giải, Cố Trường Ca cần phá lệ cẩn thận. Đưa mắt nhìn ra xa, Côn Luân Sơn Thánh Địa không có mưa ai, giờ phút này vẫn như cũ thuộc về mạt pháp thời đại, cho dù có vạn lòng triều bái cũng vô pháp tụ tập càng nhiều linh khí. Hồ suối bên cạnh này một hàng chữ bằng máu cùng giống như khóc giống như cười mặt nạ cũng vẫn còn ở đó, còn phải lại hướng phía trước. Cố Trường Ca lần nữa tiêu hao một đoàn hồng mông nguyên khí, trở về tới 10 vạn năm trước. Hồ suối bên cạnh chữ bằng máu cùng mặt nạ vẫn tại, mà lại Cố Trường Ca phát hiện, đơn lần trở lại 10 vạn năm trước đã là cực hạn của hắn. Tu vi không đủ, mỗi lần có thể tiêu hao hồng mông nguyên khí có hạn. Trước mắt tối cao chỉ có thể tiêu hao hết trở lại 10 vạn năm trước cần thiết nguyên khí. Xem ra còn phải đi lên phía trước. Hắn lần nữa phóng thích hồng mông thạch sức mạnh to lớn, tiến lên một bước lại là 10 vạn năm trước. Chữ bằng máu cùng mặt nạ vẫn như cũ. Đến cùng là bao lâu chuyện trước kia? Ta đã trở lại 25 vạn năm trước, làm sao còn tại nhà? Không có cách, chỉ có thể tiếp tục. Hắn lần lượt tiêu hao hồng mông nguyên khí, lấy 10 vạn năm làm đơn vị, không ngừng vượt qua dòng sông thời gian. Tựa như thả mau lui lại hình thức phim đèn chiếu. Côn Luân Sơn Thánh Địa cảnh tượng cũng không ít biến hóa, đầu tiên là tại 150 vạn năm trước, hắn nhìn thấy một thanh niên thân ảnh. Người kia mượn nhờ một viên đồng xanh phái phiến, tại hồ suối bên cạnh tu luyện. Cũng mượn nhờ Côn Luân Sơn vạn long triều bái cực điểm địa thế, chữa trị đại đạo bệnh dữ, sau cùng ở trong ao nước thu hoạch được một giọt thần thủy, một khối tiên kim, cùng một viên bất tử thần dược hạt giống. Lúc này Cố Trường Ca cất bước ở trong dòng sông thời gian. Hắn tuyệt không hiện thân quấy rầy tên thanh niên kia, mà là tiếp tục tiêu hao hồng mông nguyên khí, dẫm lên thời không nhân quả đi lên phía trước. Cùng lúc đó, tiên vực giới biển một bên khác nhất Diệp Tiên Đế thật dài thở ra một hơi, bởi vì hắn thông qua Cố Trường Ca thị giác, nhìn thấy mình năm đó. khi đó hắn còn chưa đăng lâm thánh cảnh, tại Cố Trường Ca trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nếu là bị tập kích, tất nhiên sẽ ảnh hưởng mình bây giờ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn mới vũ hóa tu vi, cũng đã có thể uy hiếp được tiên đế. Cố Trường Ca thực tế là nghịch thiên a. Lời nói này khiến chúng tiên vương tiên đế rất tán thành. Cho dù bị Tam Thiên Đạo vực cộng tôn nhân tộc sử thượng mạnh nhất thiên hoàng tiên đế, cũng đối Cố Trường Ca phi thường kiêng kỵ. Tiên đế cũng có thể trở lại đi qua, nhưng không cách nào cải biến bất luận cái gì nhân quả. Cố Trường Ca lại khác, hắn chẳng những có thể trở lại quá khứ, còn có thể đem chưa trưởng thành người giết chết. Một khi nhân quả trở về, quá khứ cùng tương lai trùng điệp, địch nhân liền sẽ không hiểu thấu chết mất. Quả thực khó giải. Thôn Thiên Tiên Vương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Cố Trường Ca, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn không ngừng vượt qua dòng sông thời gian, đến cùng đang tìm cái gì? Từ thời gian tuyến đến xem, hắn đã đi qua 300 vạn năm mạn pháp thời đại, tiến vào hoàng cổ những năm cuối. Thôn Thiên Tiên Vương bình tĩnh nội tâm, không khỏi nổi lên gợn sóng. Lại đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy Kaka. Vô Danh Tiên Vương cũng nói, hắn vậy mà có thể vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, đến cùng là thế nào làm được? Đúng lúc này, Cố Trường Ca một bước phóng ra, thời gian trường hà chiếu rọi Côn Luân Sơn thành tiên trì bên trên, lơ lửng một tờ kim bảng. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại, hiện thân tại hồ suối bên cạnh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Sát ý ầm vang xâm lấn thần hồn của hắn, nhưng rõ ràng so trước đó yếu rất nhiều, mà lại tuyệt thế sát trận ấn phù cũng bị suy yếu không ít. Cố Trường Ca nhìn chăm chú này một tờ kim bảng. Cái này vậy mà là kiện đế binh. Trên đó viết ba chữ to Phong Thần Bảng. Lấy đế binh Phong Thần Bảng bảy trận, suy yếu hồ suối bên cạnh sát ý cùng trận pháp ấn phù. Cố Trường Ca nhất thời trong lòng nghi hoặc. Người nào lưu lại đế binh trấn áp hồ suối cấm khu? Vì sao về sau không gặp? Suy nghĩ một lát sau trong lòng không có đáp án, Cố Trường Ca liền dứt khoát coi như thôi. Chỉ là một kiện đế binh mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng Phong Thần Bảng làm phong ấn đại trận bật dẫn, trên diện rộng suy yếu sát ý, nhưng làm tham khảo tham khảo. Đế binh trấn áp đại bộ phận sát ý. Ta như lĩnh hội trong đó áo nghĩa, vô cùng đạo đế binh bảy trận, có lẽ có thể hoàn toàn trấn áp hồ suối bên cạnh sát ý. Tuy nhiên dạng này sẽ lãng phí một kiện cực đạo đế binh. Nhưng cũng trước lĩnh hội thôi diễn bảy trận thủ pháp, sau cùng thực tế không có cách nào thời điểm, cũng có thể cố mà làm dùng một lát. Cố Trường Ca lập tức mở ra tiên đồng. Vô cấu tiên đồng khám phá hư ảo, dấu ở Phong Thần Bảng bên trong bảy trận thủ pháp, giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Thái Hư Tọa Vong Đài cùng Bồ Đề Tiên Quả ra chi hạ, Cố Trường Ca bắt đầu lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Giới biển một bên khác, Vô Danh Tiên Vương khó có thể tin nhìn chăm chú Cố Trường Ca, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn lĩnh hội ta lấy Phong Thần Bảng bảy ra phong ấn đại trận? Thôn Thiên Tiên Vương cũng lập tức kịp phản ứng. Ta biết, hắn khẳng định là đang tìm kiếm biện pháp tịnh hóa ta lưu tại thành tiên chỉ bên cạnh sát ý. Vô Danh Tiên Vương Phong Thần Bảng nhưng làm tham khảo. Thôn Thiên Tiên Vương một câu điểm tỉnh mọi người. Cố Trường Ca thật sự là đáng sợ cùng cực. Vô luận trận pháp gì, chỉ cần bị hắn đụng phải, trong khoảnh khắc liền có thể phá giải. Nộ tính của hắn cùng sức quan sát, có thể xương vạn cổ vô song. Cũng không biết cần bao lâu thời gian. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hẳn là cũng cần nửa ngày thời gian đi. Vô Danh Tiên Vương vừa nói xong, lúc này Cố Trường Ca đã chậm rãi mở mắt ra. Phong Thần Bảng chi trận đã phá. Mượn vạn long triều bái chi thế, dẫn chư thiên tinh thần chi lực. Trận này cực kỳ quan trọng. Cố Trường Ca cẩn thận cảm ứng, trước mắt vị trí thời đại tuy nhiên linh khí tương đối dư giả, nhưng hậu thế kinh lịch mạt pháp thời đại. Đọc lại đã lâu làm tinh nên đón linh khí khôi phục, kinh khủng năng lượng thiên địa hiện lên giếng phun thức bộc phát. Côn Luân chi địa vạn long triều bái, linh khí càng là khủng bố tới cực điểm. Nếu ta trở lại tương lai, bày ra trận này, bằng vào nồng đậm linh lực gia trì, nhất định có thể phong ấn chín thành sát ý. Tuy nhiên chín thành vẫn như cũ không phải rất lý tưởng. Cố Trường Ca muốn làm mười thành. Chương 790, ta không còn là tương tự hoa. Chương 790, ta không còn là tương tự hoa. Cố Trường Ca tiếp tục tiêu hao hồng mông nguyên khí, vượt qua thời gian dài dằng dặc trường hạ. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới 500 vạn năm trước hoang cổ trung kỳ. Lúc này Côn Luân Thánh Địa xuất hiện đại lượng tu sĩ, thánh địa cờ xí bên trên treo lên Vũ Hóa Vương triều bốn chữ. Tiểu chữ mạc vàng, đại khí bằng bạc. Thánh địa tu sĩ xuyên qua hư không, vô cùng phồn hoa. Trong đó không thiếu có đông đảo thánh nhân cùng chuẩn đế cường giả. Hồ suối bên cạnh vẫn như cũ có một hàng chữ bằng máu, lại thiếu tấm kia lấy đạo văn khắc họa, giống như khóc giống như cười mặt nạ. Đúng lúc này, một đạo kinh tài tuyệt diễm tiến hành, mang theo khí tức kinh khủng hành độ hư không vũ trụ, từ xa xôi bắt đầu đạo vực mà tới. Nàng tiên tư chắc tuyệt, khí chất lãnh đạo, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Nàng sát ý tràn ngập, đế uy hạo đãng, đúng là nhất tôn vô địch nữ đế. Nàng lấy vô địch chi tư xâm nhập Côn Luân Sơn kết giới, đi vào hồ suối một bên, nhìn xem này một hàng khắp huyết chi chữ. Ta muốn chết muội muội ta làm sao bây giờ? A, tuyệt thế nữ đế ngửa mặt lên trời rên rỉ, mặt nạ đồng xanh chạy xuống hai hàng huyết lệ. Vũ Hóa Vương Triều, vì ca ca ta chôn cùng đi. Nàng tế ra mình cực đạo đế binh, kia là một ngụm đen nhánh mình. Cố Trường Ca liếc một chút liền nhận ra, tại tinh không cổ lộ yết tội đại thời điểm, cùng Diệp Tiên Như cùng một chỗ tìm tới mình, cùng trước mắt nhìn thấy giống nhau như lúc. Này vô cùng quen thuộc đế đạo văn cũng không có sai biệt. Hắn đã đoán được mặt nạ đồng xanh nữ là ai. Thôn Thiên nữ đế. Nữ đế lấy vô địch chi tư chém giết Vũ Hóa Vương Triều tất cả mọi người, nhưng nàng vẫn không có đạt được giải thoát. Tuyệt thế thân ảnh đứng sừng sững ở hồ suối bên cạnh 10 năm trong thời gian dài, cuối cùng tại này một hàng chữ bằng máu bên cạnh khắc họa hạ giống như khóc giống như cười mặt nạ. Nàng mang theo không cam lòng cùng bi thương đi, nhưng lưu lại sát ý vô tận, không nghĩ tới mặt nạ cùng sát ý đều là Thôn Thiên nữ đế lưu lại. Hiện tại nên làm, đầu nguồn đã tìm tới, phá giải chi pháp còn chưa nghĩ ra, tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là trở về tương lai. Cố Trường Ca lâm vào xoắn xuýt. Hắn ý thức được thời chung phải do người một chung, muốn tịnh hóa hồ suối bên cạnh sát ý, biện pháp tốt nhất là cứu trở về nữ đế Kaka. Như thế liền có thể tiêu trừ trong lòng nàng sát ý, nhưng là vượt qua hơn 5 triệu năm tuyến, một khi nhân quả nghịch chuyển, sẽ cải biến rất nhiều chuyện vật vận mệnh quy tích, cũng không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một phen suy nghĩ về sau, Cố Trường Ca thở dài. Đến đều đến, xem trước một chút rồi nói sau. Thế là hắn tiếp tục tiêu hao hồng mông nguyên khí, chạy qua dòng sông thời gian, nhìn thấy hồ suối bên trong bị cầm tù lấy một thiếu niên. Thiếu niên kia lồng ngực bị 9 cái thanh đồng xích sắt xuyên qua. Sinh mệnh chi lực theo 9 cái thanh đồng xích sắt, chậm rãi rót vào đạo hồ suối bên trong. Hồ suối phía dưới có một ngụm hư ảo đỉnh. Nó hẳn là khí linh biến thành, cũng không phải là trung đỉnh bản thân. Theo thiếu niên thể nội sinh mệnh chi lực rót vào, khí linh đỉnh cũng càng thêm óng ánh, tựa hồ đang thuế biến bên trong. Thiếu niên kia tại trong tuyệt vọng, lấy chỉ làm bút, tại hồ suối vừa biết tiếp theo đi chữa bằng máu. Khi hắn hư nhược ngẩng đầu thời điểm, Cố Trường Ca trong lòng giật mình. Thiếu niên bộ dáng cùng mình rất tương tự. Cố Trường Ca đột nhiên nhớ lại lần đầu nhìn thấy Diệp Thiên Như thời điểm, nàng từng nói qua, ngươi không phải hắn, ngươi chỉ là một đông hoa tương tự. Diệp Thiên Như là thôn thiên nữ đế đạo quả. Cho đến ngày nay, Cố Trường Ca rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Như trong miệng này đóa tương tự hoa, chỉ là mình cùng nữ đế ca ca dung mạo. Đúng lúc này, Cố Trường Ca thần thức lại truyền tới nhói nhói. Vô địch thần hồn cũng không chịu nổi dạng này đau đớn, phản phất là một loại sức mạnh cấm kỵ, hắn không thể đi nhìn chăm chú hồ suối bên trong thiếu niên. Cùng lúc đó, giới biển một bên khác, thôn thiên nữ đế lần nữa nhìn thấy ca ca, mặc dù chỉ là lấy Cố Trường Ca thị giác nhìn thấy, nhưng nàng nhìn thấy hy vọng. Cố Trường Ca có thể vượt qua dòng sông thời gian tìm tới ca ca, tất nhiên có thể đem hắn cứu. Nhưng nàng minh bạch, tuyệt đối không phải hiện tại, bởi vì lúc này Vũ Hóa Đại Đế còn sống, hắn ngay tại Côn Luân Thánh Địa. Cho dù Cố Trường Ca người mang tiên chuông, nhưng đây không phải là hoàn chỉnh tiên minh, mà lại hắn tu vi cũng không đủ, không cách nào chiến thắng Vũ Hóa Đại Đế. Trừ phi hắn đăng lâm đế cảnh, cầm tiên binh trở lại 600 vạn năm trước, mới có thể cứu trở về ca ca. Thôn Thiên Nữ Đế giấu ở dưới mặt nạ dung nhan tuyệt thế, rốt cục lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười. Đúng lúc này, hồ suối bên trong ca ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không, trong miệng nói ra một đoạn không giải thích được. Trở về đi, ta rốt cục đợi đến ngươi. Lúc này ca ca hai mắt có thần, cùng hắn suy yếu thân thể thương bạch gương mặt, hình thành chênh lệch rõ ràng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình chi lực từ ca ca thể nội tràn ra. Cỗ lực lượng kia vô hình vô tướng, không nhận thiên đạo pháp tắc kết thúc, xuyên qua hư không thẳng tới dòng sông thời gian, sau đó không có vào Cố Trường Ca thể nội. Là cái gì? Cố Trường Ca đột nhiên giật mình, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không dám nhìn thẳng hồ suối bên trong thiếu niên, che đậy thần trí của mình, không có thấy rõ vừa rồi phát sinh một màn kia. Nhưng thể nội nhiều một loại nào đó huyền diệu không thể nói đồ vật, lại là chân chân thật thật có thể cảm nhận được. Thứ gì tiến vào trong thân thể ta? Cố Trường Ca lập tức quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhục thân không có bất cứ vấn đề gì, thần hồn không có bất cứ vấn đề gì, trong trượng vạn thần hải cũng không thành vấn đề. Chờ một chút, đây là cái gì? Thần hải bên trong, vô tận ám kim sắc minh văn xen lẫn, nhưng minh văn lại cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Nó trở nên càng thêm huyền diệu phức tạp, tối nghĩa khó hiểu. Cho dù lấy Cố Trường Ca nội tính, người mang vô cấu tiên đồng cũng nhìn không thấu nó bản chất. Thuế biến. Trong thân thể nhiều một loại nào đó thần bí đồ vật, thiên cốt thuế biến minh văn lần nữa thuế biến. Trước kia cũng thuế biến qua. Hắc sắc minh văn biến thành ám kim sắc minh văn, công năng phát sinh biến hóa, ám kim sắc minh văn có thể thần thông đánh vào đế binh bên trong, không cần cô động chạm linh kiếm cũng có thể chém giết đế binh khí linh. Nhưng lần này là trên bản chất thuế biến. Minh văn trở nên càng thâm ảo hơn phức tạp, tản ra chí cao vô thượng khí tức, phản phất không nên xuất hiện trên thế gian thần vật. Nó có không thể nói cổ lao khí tức. Cố Trường Ca trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng thuế biến sau minh văn có tác dụng gì. Lúc này lại nhìn, xếp bằng ở trong lồng ngực tiên cốt hư ảnh, cũng biến thành càng thêm cô động chân thực, tán phát khí tức cũng cùng thần hải minh văn đồng dạng. Cao quý không thể nói, cổ lão mà thần bí. Quái, thật là quái. Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Cố Trường Ca quyết định xem rõ ngọn ngành. Hắn lần nữa trở lại vừa rồi cái kia thời gian tiết điểm, thế nhưng là thể nội minh văn đã thuế biến, vừa rồi phát sinh một màn kia không có khả năng nặng hơn nữa hiện. Hồ suối bên trong, thiếu niên viết xuống chữ bằng máu về sau, liền lặng lặng chờ đợi tử vong. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu. Cố Trường Ca lại mấy lần trở lại thời gian này tiết điểm, vẫn không có bất luận phát hiện gì, đây hết thể đều thành mê. Nhưng là ở vào giới biển một bên khác chúng cường giả, đều nhìn thấy lúc đầu một màn. Ca ca linh hồn, không có vào Cố Trường Ca thể nội. Hắn lấy một loại phương thức khác sống sót. Đây là vì cái gì? Vì cái gì Cố Trường Ca xuất hiện tại ca ca chỗ thời không tiết điểm lúc, hắn sẽ nói ra câu kia không giải thích được. Trở về đi. Ta rốt cuộc đợi đến ngươi. Rốt cuộc là ý gì?